Chương 422, tham chiến chương 422, tham chiến tại đây Đại Tây Dương chỗ sâu nho nhỏ một tòa đảo hoang trong bên hồ. Ai có thể nghĩ tới lúc ban ngày nhìn lên tới hảo hảo có thể một cương đến tối, vậy mà sẽ xảy ra bực này gió tanh mưa máu sự việc, nhìn thật làm người khác bất ngờ. Với lại, căn cứ những sinh vật kia hành vi có thể nhìn ra được, loại chuyện này đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Đại Tinh Tinh cùng kia một cái đua chăn khổng lồ hai chân đánh nhau, đoán chừng chính là loại tình huống này phát sinh. Vương Hải cho rằng, điều đó không có khả năng là bởi vì thù hận. Vì động vật hành vi sẽ không cao cấp như vậy. Em mở bọn chúng trí thông minh không còn nghi ngờ gì nữa, không có đạt tới sẽ mang thù báo thù cái đó phương diện, nhất là những côn trùng kia. Nhất định là có những nguyên nhân gì khác. Đoán chừng là cùng sinh tồn, sinh sôi, chủng tộc lớn mạnh và các loại tư nguyên liên quan đến. Vì động vật ở giữa đấu tranh, bình thường đều là như thế. Nếu bong thuyền kia một đầu Đại Tinh Tinh biết nói chuyện, Vương Hải nhất định hỏi nó rốt cục vì cái gì. Mượn trên bầu trời cực quang hào quang nhỏ yếu, cùng với chính mình rất giỏi nhãn lực, mặc dù đã đóng lại thuyền đánh cá đèn lớn, nhưng Vương Hải vẫn như cũ năng rõ ràng nhìn thấy bên bờ phát sinh tất cả mọi thứ. Chiến đấu đã kéo dài một đoạn thời gian. Độc xà cùng tàu thú, độc xà cùng côn trùng, độc xà cùng phi cầm, ba cái chiến trường cái bấy thế vẫn như cũ bất phân thắng bại. Chẳng qua tham chiến sinh vật đại bộ phận đã ngã xuống, chỉ còn lại có cường đại nhất, những kia thảm thiết trình độ đạt đến đỉnh phong. Bên bờ khắp nơi hiện đầy các loại phi cầm tàu thú trùng rắn thi thể. Dùng trông chất như núi để hình dung một chút cũng không quá đáng. Máu tanh thậm chí đã bị lan ra đến hồ trung ương, ngồi ở thuyền trên đều năng ngửi được. Vương Hải vì chăm sóc tiểu địch cùng đại na cảm thụ, không thể không làm việc tuyển trở hệ thống phòng ngự, nhường bảo đảm hộ cháo tử ngăn cách rơi kia một cỗ làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Đại Tinh Tinh ngồi tại bong thuyền, không ngừng hướng phía bên bờ gầm thét, hai mắt đã trở nên đỏ bừng, chiến ý mười phần nồng đậm. Nó thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Hải, chỉ vào bên bờ đúng Vương Hải gầm rú, phản phất đang gọi Vương Hải để nó gia nhập bên kia chiến đấu. Chẳng qua, Vương Hải suy nghĩ một lúc sau không có đồng ý, về sau Đại Tinh Tinh là muốn dung nhập thủy cung sinh hoạt, phải làm cái văn minh tinh tinh, gia nhập loại đó máu tanh vô cùng trong chiến đấu không còn nghi ngờ gì nữa không thích hợp. Đến làm cho nó kiềm chế chính mình dã tính cùng sát tính. Đây cũng là Vương Hải không đồng ý nguyên nhân. Nhìn một hồi, đột nhiên, bình tĩnh nước hồ xuất hiện tiếng động. Một đợt lại một đợt to lớn gợn sóng đột nhiên hình thành. Tiếng động càng lúc càng lớn. Trong đó tại thuyền đánh cá cách đó không xa kia một mảnh nước hồ, như là bị đun sôi giống nhau, không ngừng quay cuồng nổi lên. Sau một lát, xoẹt một tiếng bọt nước văng khắp nơi âm thanh. Một cái quái vật khổng lồ toát ra mặt nước. Chính là kia một cái đua chăn khổng lồ hai chân. Nó chỉ có nửa người trên dựng thẳng ở trên mặt nước, nửa người dưới thì còn chưa trong nước, cũng không hoàn toàn hiện thân, nhưng mặc dù là như thế, nó hay là thoạt nhìn như là một tòa mười mấy tầng lầu cao. Không thể không nói, nó thật sự là quá tốt đẹp dài ra, khí thế hết sức kinh người. Chăn khổng lồ hai chân vương nổi lên mặt nước sau, nó ngắm nhìn một phía, trước hết nhất nhìn thấy là cách mình cách đó không xa thuyền đánh cá. Hướng phía thuyền đánh cá nhìn lại, lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng ánh mắt rất nhanh liền rời đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, thuyền đánh cá cũng không phải mục tiêu của nó. Mặc dù nó không làm rõ được thuyền đánh cá là cái gì, vì sao lại tại nơi này, nhưng dưới mắt nó còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không để ý tới thuyền đánh cá. Đúng lúc này, nó nhìn về phía bên bờ, cuối cùng đem chú ý đặt ở chỗ nào. Thấy rõ bên bờ chính mình xà tộc đang cùng các loại sinh vật đại chiến lúc, nó phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, phun ra gần 10 mét lưỡi rắn, hai mắt bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng, nhanh chóng hướng phía bên bờ bơi đi. Nhìn xem địa bộ này, nó là chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Bên bờ đang chém giết nhóm sinh vật, nghe được này thanh kinh thiên động địa quanh quẩn tại đảo nhỏ trong thật lâu không có biến mất tiếng gào thét, động tác cũng nhịn không được dừng lại, sôi nổi hướng phía đua chăn khổng lồ hai chân phương hướng nhìn tới. Nhìn thấy đua chăn khổng lồ hai chân về sau, độc xà nhóm kêu càng mừng hơn, xem ra là sĩ khí phóng đại. Đối địch với độc xà tam phương thế lực nhìn thấy đua chăn khổng lồ hai chân về sau, có vẻ mười phần kiên kỵ, phát ra không cam lòng gầm rú. Nhưng chúng nó cũng không rút lui, mà là như là đội cảm tử giống nhau, tiếp tục chiến đấu. Đua chăn khổng lồ hai chân sau khi xuất hiện không có mấy giây, lẹ lẹ một cũng nổi lên mặt nước, nàng leo lên thuyền đánh cá về sau, hướng Vương Hải báo cáo, chủ nhân, chính là tên đại gia hỏa kia, nó theo trong động chạy ra ngoài, ta tuân theo phân phó của ngài, không có đi kinh động nó, mà là một thẳng theo đuôi nó về tới mặt nước. Vương Hải một thẳng nhìn chăm chú đầu kia đua chăn khổng lồ hai chân, nghe được lẹ lẹ một báo cáo sau gật đầu một cái, nói ra, ừm, ta biết rồi, ngươi theo tới đi, không cần tham dự bọn chúng chiến đấu, theo sát nó là được rồi. Được rồi, chủ nhân. Lẹ lẹ một hạ thuyền, cùng hướng về phía đua chăn khổng lồ hai chân. Đua chăn khổng lồ hai chân rất nhanh liền bơi đến trên bờ, sau đó gia nhập chiến đấu. Lực chiến đấu của nó không còn nghi ngờ gì nữa nghiền ép những sinh vật khác mấy cái cấp bậc. Há miệng máu, một ngụm thì nuốt vào mấy đầu va chạm đại thủy nhưu. Cái đuôi quét qua, vô số côn trùng liền phi xa đi thạch nhất vỡ nát. Như trường đao bình thường móng nhọn một chảo, liền tùy tiện đem bay ở giữa không trung đại điểu xé thành hai nửa. Trong đêm tối, nó thân ảnh khổng lồ giống như một tôn chủ làm thịt bóng tối sát thần, thế không thể đỡ. Có sự gia nhập của nó, chiến đấu thiên bình trực tiếp hướng xả tộc một bên nghiêng. Đại quân côn trùng, đại quân tàu thú, đại quân phi cầm, thấy thế liên hợp lên. Chúng nó từ bỏ những kia tiểu xà, toàn bộ đều giống như không muốn sống hướng phía đua chăn khổng lồ hai chân công đến. Chiến đấu lại tiến nhập một cái khác cao trào. Đua chăn khổng lồ hai chân cơ hồ là vì một rắn lực lượng, lực kháng tam phương đại quân còn sót lại lực lượng tinh nhuệ. Chiến đấu dị thường thảm thiết. Mặc dù đua chăn khổng lồ hai chân sức chiến đấu nghiền ép đối phương, nhưng đối phương số lượng thật sự là quá nhiều rồi. Với lại từng cái như là không muốn sống nữa giống nhau. Dùng hết toàn lực cường công dồn sức đánh, căn bản cũng không mang sợ sệt. Đua chăn khổng lồ hai chân không ngừng chém giết đối phương đồng thời, thân thể chính mình cũng chịu không ít thương. Chẳng qua, ưu thế của nó hay là rất rõ ràng. Nhất là và những kia tiểu xà phản ứng về sau, lần nữa gia nhập chiến trường lúc, xà tộc ưu thế rõ ràng hơn. Chiến đấu ước chừng nửa giờ, bên bờ tiếng động càng ngày càng nhỏ, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến đại thụ tiếng sụp đổ, mặt đất vang động thanh, cùng với vài tiếng tiếng kêu thảm thiết. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, bên bờ trở về bình tĩnh, chỉ còn lại có xà tộc TTAA âm thanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiến đấu lắng lại. Vương Hải toàn bộ hành trình mắt thấy tất cả quá trình chiến đấu, trong lòng ít nhiều có chút kinh ngạc. Kinh ngạc điểm cũng không phải là cái kia vua chăn khổng lồ hai chân sức chiến đấu như hà cường lớn, mà là kinh ngạc tại những kia tham chiến côn trùng, tàu thú, phi cầm. Tại vua chăn khổng lồ hai chân gia nhập sau khi chiến đấu, chúng nó rõ ràng đã là hiểu rõ phe mình không địch lại, nhưng lại tại tất cả quá trình chiến đấu bên trong, bất kể là phương nào, lại đều không có một cái là chạy trốn. Lần tránh nguy hiểm là sinh vật nguyên thủy nhất bản năng, trong giới tự nhiên trộn lẫn, đánh không lại liền chạy chạy là chuyện rất bình thường. Có thể trong trận chiến đấu này lại hoàn toàn nhìn không thấy loại bản năng này, nhìn thấy chỉ có một cái không sợ tử vong dũng sĩ. Không biết đến cùng là cái gì đáng giá chúng nó làm như thế. Vương Hải đối với mục đích của bọn nó càng phát tò mò. Chương 423, thần kỳ một màn. Chương 423, thần kỳ một màn. Sau đó Vương Hải nhìn thấy kém chút để cho mình nôn mửa một màn. Chiến đấu lắng lại sau, hồ bốn phía bên bờ chất đống vô số tận thi thể động vật. Lúc này theo trong rừng cây không ngừng đã tuôn ra một nhóm lại một nhóm hình thể nhỏ bé tiểu xà, số lượng không cách nào đoán chừng, lít nha lít nhít trải rộng tất cả bên bờ, nhìn làm cho người tê cả da đầu. Những thứ này tiểu xà đi vào bên bờ về sau, liền cùng trong chiến đấu còn sống sót những kia đại xà, bắt đầu gặm ăn những kia chết mất thi thể động vật. Chúng nó giống như ngạ quỷ, giống như thao thiết, chỗ đến, huyết nhục vô tổn, thậm chí ngay cả xương cốt đều không có buông tha. Cảnh tượng mười phần máu tanh tàn bạo, không nên miêu tả. Chẳng qua, đoán chừng đúng bầy rắn mà nói, là một lần hiếm có thịnh yến đi, giống cỡ lớn ăn tiệc hiện trường. Mấy mươi phút sau, bên hồ chiến tử động vật thi thể không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại mấy cỗ không cách nào nuốt xuống cỡ lớn hải cốt, chẳng qua cuối cùng vẫn bị vua chăn khổng lồ hai chân nuốt xuống. Gặm ăn xong rồi thi thể động vật sau, bầy rắn cũng không hề rời đi, mà là rồi rít bơi về phía nước hồ, cũng lưu tại trong hồ. Toàn bộ hồ trong lúc nhất thời đã trở thành ổ rắn. Nhìn che kín bầy rắn nước hồ, Vương Hải không khỏi cảm khái không thôi, này mật độ nếu thả lưới, khẳng định sẽ bạo lưới, nếu ngư liền tốt. Kia một đầu vua chăn khổng lồ hai chân cũng xuống nước, nó đứng lặng trong hồ, tiếp nhận bầy rắn cùng bái. Bầy rắn sôi nổi hạ nước sau, trong hồ chiếm cứ riêng phần mình vị trí, sau đó liền lơ lửng tại chỗ nào, đã không còn bất kỳ cử động nào. Thuyền đánh cá ngừng trong chúng, nhưng chúng nó dường như cũng không quá phản ứng thuyền đánh cá, lại thêm Vương Hải cũng không làm kinh động chúng nó, bởi vậy, giờ này khắc này, thuyền đánh cá cùng bầy rắn coi như chỗ được rất hòa hợp. Chúng nó nhìn lên tới tốt buồn nôn a. Tiểu địch chỉ là nhìn một chút nước hồ, liền không chịu nổi, vỗ vỗ lồng ngực của mình nói: "Hải ca, chúng nó rốt cục đang làm gì? Sao cũng chạy đến trong hồ đến rồi?" Đại Na nghi ngờ hỏi. Vương Hải lắc đầu, nói thẳng, nói thật: "Ta đến bây giờ còn chưa có xem hiểu chúng nó rốt cục muốn làm gì. Chiến đấu sau ăn uống no đủ ngâm trong buồn tắm sao?" "Cũng không giống." Tiểu địch lo lắng nói ra, lại nói: "Chúng nó có thể hay không chui vào trên thuyền a?" "Cái này cũng có thể yên tâm, đừng nói rắn liền xem như nơi này vi khuẩn, cũng không có khả năng chui vào trên thuyền đến." Vương Hải đúng thuyền trở hệ thống phòng ngự vẫn rất có tự tin. "Hải ca, ngươi không phải nói muốn bắt giữ cái kia đại xà sao? Hiện tại vừa vặn chính là cơ hội, nếu như chờ nó lại lần nữa chạy đến hồi trong động sâu, vậy liền phiền toái hơn." Đại Na nói. Vương Hải nhìn xuống thời gian, nói ra: "Còn không nóng nảy, chờ một chút, dù sao nó cũng sẽ không chạy xa, lại lần nữa trốn trong động sâu cũng không có gì đáng ngại." Ba người gặm nhìn hạt dưa, hàn huyên. Đột nhiên, Đại Na dường như nhìn thấy cái gì, chỉ vào mặt hồ đúng Vương Hải cùng Tiểu Địch nói ra: "Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì?" Vương Hải hướng phía Đại Na chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy trên mặt hồ lại xuất hiện có hơi hình quang, đủ mọi màu sắc hình quang. Quỷ hỏa, lại là nháo quỷ sao? Không, dường như không quá giống, những tia quang không phải một đoàn mà là một chùm phảng phất là theo dưới nước phát ra tới. Tiểu Địch thầm nói. Vương Hải trên mặt cũng hiện đầy hoài nghi. Không bao lâu, trên mặt hồ xuất hiện hình quang càng phát rõ ràng, với lại bắt đầu thả ra ngoài các loại màu sắc, biến thành hào quang. Rất nhanh, tất cả mặt hồ quang ảnh giao thoa, thất thải lộng lẫy, cực kỳ giống trong truyền thuyết thất thải hồ, lại giống như trên trời cực quang không biết khi nào đã rơi vào trong hồ. Đã trở về thuyền đánh cá lẻ lẻ một nhìn mặt hồ thất thải hào quang, dường như nghĩ tới điều gì, nàng lập tức hướng Vương Hải báo cáo: "Chủ nhân, tiểu này hào quang ta đã thấy, tại hố sâu dưới đáy biển ở điểm cực bắc thông hướng kia phiến không gian tử hải trong gặp qua. Ở mảnh này không gian tử hải phía trên, chính là khắp nơi tràn ngập tiểu này quang mang." Nghe được lẻ lẻ một báo cáo, Vương Hải nhìn chăm chú trên mặt hồ hào quang, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Kinh hệ thống thông minh phân tích, điểm cực bắc không gian tử hải trong xuất hiện hào quang là năng lượng từ trường một loại biểu hiện hình thức. Lẻ lẻ một không có nhận sai lời nói, đoán chừng nơi này xuất hiện thất thải hào quang cũng là năng lượng từ trường một loại biểu hiện hình thức. Vừa vặn mảnh này dưới hồ vừa vặn chính là dò dỉ địa từ phát sinh. Địa cầu năng lượng từ trường tại lúc này chính tùy ý thông qua đáy hồ bạo phát ra, bởi vậy mặt hồ mới sản sinh cảnh tượng này. Nhưng vì cái gì trước đó nhìn không thấy đâu? Lẽ nào nơi này năng lượng từ trường bạo phát ra là từng trận cũng không phải là thời thời khắc khắc? Nghĩ đến nơi này, Vương Hải giống như đoán được những sinh vật kia ở bên hồ tiến hành đại chiến nguyên nhân. Chúng nó rất có thể là tại tranh đoạt bước vào mảnh này hồ quyền lợi. Người thắng đem có thể tại năng lượng từ trường bộc phát lúc bước vào trong hồ. thí dụ như này một cái bầy rắn. Nhưng mà, tiến hành chiến đấu khốc liệt như thế, vì tại lúc này bước vào trong hồ, là có thể cho chúng nó đem lại cái gì lợi ích to lớn sao? Nếu không cũng không đáng giá a, rốt cuộc đây chính là muốn liều mạng. Vương Hải trong lòng lại rất nghi hoặc. Nó đi đến thuyền xuôi theo, nhìn chăm chú trong hồ nước bầy rắn, xem xét chúng nó có thể hay không có thay đổi gì, dùng cái này đến giải đáp chính mình nghi ngờ trong lòng. Rất nhanh, Vương Hải nghi ngờ trong lòng có đáp án. Hắn nhìn thấy, ngâm tại trong hồ nước bầy rắn nhóm, thật sự phát sinh biến hóa. Theo thất thải hào quang không ngừng tuôn ra, bọn chúng hình thể vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang lớn lên. Dường như mỗi một cái rắn cũng đang lớn lên. Hình thể càng nhỏ rắn biến hóa việc minh hiển. Nửa mét lớn nhỏ tiểu xà, tại mấy phút sau không đến thời gian bên trong, lại dài đến 5-6 mét. Trừ ra dài ra bên ngoài, chúng nó còn trở nên tráng kiện rất nhiều. Thậm chí tại nguyên chỗ lột ra đổi ra. Tiểu xà, lột xác thành bên trong rắn. Bên trong rắn biến thành bên trong đại xà. Đại xà càng biến đổi thêm tráng kiện cường đại. Với lại, trừ ra sau khi lớn lên, chúng nó trở nên 10 phần sinh động, giống như tinh thần và thể lực 10 phần, trước đó chiến đấu mang tới thương thế cùng mệt mỏi trở thành hư không. So sánh mấy phút sau trước đó, tất cả bầy rắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sức chiến đấu tăng vọt một mảng lớn. Cái quần què gì vậy, thần kỳ như vậy. Nhìn trong hồ nước bầy rắn biến hóa, Vương Hải lần đầu tiên như thế trực quan cảm nhận được năng lượng điện từ thần kỳ, trong lòng có chút kinh ngạc. Cùng lúc đó, hắn cũng đã hiểu vì sao nước Mỹ đúng cố năng lượng này coi trọng như thế nguyên nhân. Đúng năng lượng điện tử, lại nhiều hơn mấy phần hứng thú. Mặt hồ thất thải hào quang chỉ kéo dài mười mấy phút. Hào quang tiêu tán sau đó, bầy rắn thỏa mãn bơi về phía bên bờ. Trong đó không ít rắn mẹ lớn bụng, chuẩn bị tìm địa phương đi đẻ trứng. Bầy rắn tản đi sau đó, cái kia đua chăn khổng lồ hai chân không hề có chui vào dưới nước trở về hồ sâu, hoặc là rời khỏi nước hồ tiến về bên bờ, mà là hướng phía thuyền đánh cá phương hướng bơi tới. Trước đó nó liền đã thấy thuyền đánh cá, cũng nhìn thấy bong thuyền đại tinh tinh. Chẳng qua vội vàng chiến đấu cùng với hấp thụ năng lượng từ trường, không có phân ra thần tới lui quản thuyền đánh cá. Hiện tại nó rút xong, là lúc muốn đi tìm thuyền đánh cá phiền toái. Rốt cuộc, mảnh này hồ là lãnh địa của nó có thể dung không được bất cứ sinh vật nào nhúng chạm, nhất là đã từng cựu địch, đại tinh tinh. Chương 424, lấy trứng chọi đá, 1, chương 424, lấy trứng chọi đá, 1, vừa hấp thụ năng lượng từ trường, đua chăn khổng lồ hai chân trạng thái đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Nó không chỉ khôi phục tất cả thể lực, thậm chí ngay cả bởi vì chiến đấu mà nhận thương thế cũng toàn bộ khỏi hẳn. Không chỉ như thế, thực lực của nó tại hấp thụ năng lượng từ trường sau đó đạt được không nhỏ tăng phúc, hình thể càng biến đổi đại, lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Sức chiến đấu so với trước đó càng lên hơn một cái giai đoạn. Bởi vậy, giờ này khắc này, nó nội tâm mười phần bành trướng. Rõ ràng nhất, biểu hiện là khi nó bơi về phía thuyền đánh cá thời điểm, một thằng dùng ánh mắt xem thường nhìn thuyền đánh cá. Còn phun lưỡi rắn, dáng vẻ mười phần phách lối, giống như đã đem thuyền đánh cá cùng người trên thuyền cùng đại tinh tinh trở thành trong mâm chi bữa ăn. Không bao lâu, đua chăn khổng lồ hai chân bơi đến thuyền bên cạnh. Nó dựng lên cao lớn cơ thể, nhìn xuống thuyền đánh cá. Tại đảo bên ngoài bốn phía trong vùng biển, khắp nơi trôi các loại thuyền hải cốt. Bởi vậy từ nhỏ sống ở vùng biển này, trong chăn khổng lồ hai chân đúng thuyền cũng không lạ lắm. Nhìn một hồi nó liền đối với thuyền đánh cá mất đi hứng thú, trực tiếp đem chú ý đặt ở bong thuyền đầu kia đại tinh tinh trên người. Vì cả chiếc thuyền đánh cá dưới cái nhìn của nó, cực kỳ có uy hiếp đoán chừng chính là đầu này đại tinh tinh. Vương Hải ba người nhìn thấy đua chăn khổng lồ hai chân tới gần, đối với cái này cũng không có bao nhiêu phản ứng. Mười phần bình tĩnh ngồi ở hoa viên trên ghế, gặm nhìn hạt dưa, nhìn xem đua chăn khổng lồ hai chân biểu diễn. Hải ca, ngươi nói nó sẽ công kích thuyền đánh cá sao? Tiểu Địch gặm nhìn hạt dưa hỏi. Đại Na nói ra, cực một chén trà sữa, ta đoán trong vòng một phút, nó khẳng định sẽ động thủ. Hải ca, nếu nó đụng vào trên thuyền, sẽ phát sinh cái gì? Tiểu Địch nhìn về phía Vương Hải hỏi. Lấy trứng chọi đá thôi. Vương Hải bình tĩnh nói. Đại Tinh Tinh phát hiện đua chăn khổng lồ hai chân đang nhìn thẳng chính mình, đối với cái này thập phần khó chịu, đứng lên đối đua chăn khổng lồ hai chân dừng lại gầm thét, chủ động phát ra khiêu khích. Nhưng bởi vì không có Vương Hải chỉ thị, nó cũng không hề rời đi thuyền đánh cá, mà là tại bong thuyền cùng thuyền bên ngoài đua chăn khổng lồ hai chân đánh nước bọc chiến. Chẳng qua nó nội tâm rất muốn ra ngoài cùng đua chăn khổng lồ hai chân quyết nhất cao dưới. Tại cùng đua chăn khổng lồ hai chân không ngừng lẫn nhau gào thét đồng thời, nó thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Hải, ra hiệu Vương Hải để nó ra ngoài. Nhưng Vương Hải lắc đầu, cự tuyệt Đại Tinh Tinh đề xuất, cũng giáo huấn nó nói, đi theo ta trộn lẫn khác suốt ngày lão nghị chém chém giết giết, giang hồ không phải chém chém giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế, yên tâm đi, đầu này đại xà ta sẽ giúp ngươi giáo huấn nó. Đua chăn khổng lồ hai chân to lớn nửa người trên không trung dừng lại một lát, đúng Đại Tinh Tinh không ngừng chủ động khiêu khích, nó cũng nhịn không được nữa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thân thể của nó như là một tấm kéo căng cùng, bày ra công kích chi thế. Sau đó mở ra to lớn miệng, lộ ra trong mồm độc nhà. Đột nhiên mèo một tiếng, nó hành động, to lớn đầu lưỡi như mũi tên ra cùng, vì tốc độ cực nhanh hướng phía Đại Tinh Tinh cắn tới. Cùng lúc đó, hai chân trên móng nhọn cũng nhào về phía Đại Tinh Tinh. Tốc độ nhanh đồng thời lực lượng còn 10 phần cường đại, thậm chí nhường quanh mình nước hồ khơi dậy sóng lớn. Thế công 10 phần đáng sợ. Chỉ nghe thấy bằng một tiếng, đua chăn khổng lồ hai chân đầu rắn đâm vào thuyền đánh cá trong suốt lá chắn phòng ngự bên trên, như là chứa vào một khối tấm sắt bên trên. Thuyền đánh cá lá chắn phòng ngự không có bất kỳ cái gì ba động. Đua chăn khổng lồ hai chân cơ thể ngược lại bay ra ngoài, ngã ở trong nước. Đầu ong 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 rung động, con mắt buốc kim quang. Ha ha, thật ngu rắn. Đại Na thấy một màn này có chút buồn cười, nhịn không được bật cười. Cũng không trách nó ngu, mà là nhân loại xáo lộ quá sâu, nó ở đâu nghĩ đến, thuyền đánh cá chung quanh sẽ có một đạo trong suốt lá chắn phòng ngự tồn tại. Tiểu Địch nói. Thiên Thiên nhỏ bé Đại Tinh Tinh nhìn thấy vua chăn khổng lồ hai chân công tới thời khắc, đã là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, phòng ngự chi thế cũng bày ra đây. Thật không nghĩ đến, vua chăn khổng lồ hai chân chẳng những không có công kích đến chính mình, ngược lại chính mình bay rất ra ngoài. Đại Tinh Tinh tất cả tinh tinh cũng bối rối, vì nó không cao trí thông minh, căn bản cũng nghĩ không ra rốt cục là vì cái gì. Trên mặt hiện đầy vẻ kinh nghi. Chẳng qua, có một chút nó có thể đoán được, đó chính là vua chăn khổng lồ hai chân sẽ không vô duyên vô cớ bay rất ra ngoài, nhất định là Vương Hải ra tay. Nghĩ đến nơi này, nó nhìn về phía Vương Hải lúc, sương sờ đồng thời nhiều hơn mấy phần kính sợ cùng sùng bái. Vương Hải nhìn thấy Đại Tinh Tinh mộng bức sùng bái ánh mắt, hiểu do nó lúc này khiếp sợ trong lòng, thế là hướng phía nó khoát khoát tay, ra hiệu nó bình tĩnh, cơ thao vật lục, chớ kinh ngạc. Không bao lâu, bay rất ra ngoài ngã tại trong nước, vua chăn khổng lồ hai chân cuối cùng từ đầu góc cong nóng nóng bên trong chậm lại. Nó lại lần nữa bò lên, dựng thẳng cơ thể, cơ cơ còn có chút chóng mặt đầu về sau, lần nữa nhìn về phía thuyền đánh cá. Lần này, nó trong ánh mắt không còn có xem thường, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc cùng khó hiểu. Cùng lúc đó, thân thể của nó cũng không có giống như trước đó khoảng cách như vậy thuyền đánh cá rất gần, mà là không tự chủ cùng thuyền đánh cá giữ vững khoảng cách nhất định. Mặc dù nó không nhiều thông minh dáng vẻ, nhưng cũng sẽ hấp thụ giáo huấn, với lại bản năng của động vật tại nói cho nó biết, chiếc này thuyền đánh cá không đơn giản. Nhìn một hồi, nó thật sự là không nghĩ ra chính mình trước đó rốt cục là đụng phải cái gì, cũng không phát hiện được thuyền đánh cá rốt cục nguy hiểm ở đâu. Thế là, nó hơi buông lỏng cảnh giác, thử tới gần thuyền đánh cá. Tò mò đúng thuyền đánh cá nhìn lại. Đại Tinh Tinh nhìn thấy vua chăn khổng lồ hai chân ăn quả đắng, hết sức hưng phấn, tại vua chăn khổng lồ hai chân tới gần sau đó, lại là đối vua chăn khổng lồ hai chân dừng lại khiêu khích cùng chào phúng. Lần này, Đại Tinh Tinh khiêu khích được càng thêm làm cản. Vì, hắn biết mình có Vương Hải chỗ dựa, không cần lại sợ đầu này ngu rắn. Rất có điểm mượn cầm người thế cảm giác. Vua chăn khổng lồ hai chân rất nhanh lại bị Đại Tinh Tinh náo nhiệt, gây nên cơ thể, chứa miệng, lại hướng phía nó nhanh chóng đánh tới. Đu ảm vua chăn khổng lồ hai chân đầu lại đụng phải thuyền đánh cá lá chắn phòng ngự bên trên. Đầu ông tắc hưởng. Kém thông minh động vật chính là như thế, nhanh như vậy thì quên đi trước đó giáo huấn. Chẳng qua lần này nó có vết xe đổ sau đó, nhào tới lực độ nhỏ rất nhiều. Cho nên cơ thể không có bay rất ra ngoài, mà là to lớn đầu rắn trên không trung chập chờn. Đại Tinh Tinh không nhịn được phá lên cười. Vua chăn khổng lồ hai chân chỉ hoan đến sau đó, vội vàng lui xa, không còn dám tới gần thuyền đánh cá. Nhưng nó cũng không rời đi, mà là một thằng lưu lại ở phía xa quan sát đến thuyền đánh cá. Vương Hải lười đi còn nó. Nó nếu một thằng đợi tại nơi này nhìn xem còn càng tốt hơn. Vì và đã đến giờ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ về sau, chính mình đi bắt được nó cũng thuận tiện. Có thể Vương Hải đánh giá thấp vua chăn khổng lồ hai chân đúng lãnh địa mình bảo hộ chấp nhiệm. Nó quyết không cho phép có thuyền dừng ở nơi này, nhất là trên thuyền còn chở đầu kia không ngừng trào phúng nó Đại Tinh Tinh. Do đó, nó không đơn thuần là muốn quan sát thuyền đánh cá, còn phải nghĩ biện pháp đuổi đi hoặc là phá hủy thuyền đánh cá. Nếu qua hai lần xẹp về sau, vua chăn khổng lồ hai chân lần này học thông minh. Nhìn một hồi, nó hướng phía bên hồ bốn phía phát ra tê mình. Chỉ thấy bên bờ bốn phía rừng cây xuất hiện tiếng động. Sau một lát, theo trong bụi cây chui ra rất nhiều chăn khổng lồ hai chân cùng hắn độc xà. Những thứ này rắn giống như nghe được xà vương hiệu lệnh, xuất hiện sau đó sôi nổi cũng bơi về phía thuyền đánh cá. Nhìn tới, vua chăn khổng lồ hai chân ý đồ hết sức rõ ràng. Nó hiểu rõ thuyền đánh cá tồn tại nhất định nguy hiểm, thế là không có ý định chính mình tự mình công kích, mà là phái ra bầy rắn đi công kích thăm dò thuyền đánh cá. Tại xà vương hiệu lệnh dưới. Chương 424, lấy trứng chọi đá 2. Chương 424, lấy trứng chọi đá 2. Vô số đầu đủ loại rắn tràn vào trong hồ. Toàn bộ cũng tụ tập tại thuyền đánh cá xung quanh. Chúng nó bắt đầu theo mỗi cái phương hướng cố gắng bò lên trên thuyền đánh cá. Tại số lượng không ngừng chồng chất phía dưới, có không ít đã thành công bò lên trên thuyền đánh cá phòng hộ cháo. Cái này khiến Vương Hải ba người buồn nôn đấu. Nhất là Tiểu Địch cùng Đại Na, nhìn bò đầy thuyền đánh cá bốn phía bầy rắn, thậm chí đã theo lá chắn phòng ngự leo đến thuyền đánh cá vùng trời độc xạ, kém chút thì phun ra. Tất nhiên không nên muốn chết, kia cũng đừng trách ta. Vương Hải biết mình đã không thể lại bỏ mặc bầy rắn mặc kệ. Hắn mở ra thuyền trở hệ thống phòng ngự làm việc giao diện, mở ra lá chắn phòng ngự phóng điện công năng. Lập tức, bao phủ tại thuyền đánh cá bốn phía lá chắn phòng ngự đột nhiên hưng phấn rung động. Một lát sau, cái lồng trên thình lình xuất hiện vô số đầu ngân long đi khắp. Đó là từng đầu ngân tia chớp màu trắng. Chúng nó nhào về phía bầy rắn. Một giây sau, bầy rắn bị điện giật được kinh ngạc, đôn đốp rung động, theo thuyền đánh cá bốn phương tám hướng sôi nổi rơi xuống vào trong biển. Trong lúc nhất thời, thuyền đánh cá bốn phía trong hồ nước hiện đầy rắn thi thể. Xa xa vua chăn khổng lồ hai chân quan sát đến bầy rắn bị trong nháy mắt điện giật chết một màn. Hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể to lớn nhịn không được lại sau này rút lui mấy phần, trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. Nhưng này đã gia tăng rồi lửa giận của nó. Rốt cuộc, nhìn chính mình đồ tử đồ tôn cứ như vậy bị điện giật chết, nó vô cùng không cam lòng. Lúc này, nó trong ánh mắt lộ ra màu đỏ hồng quang. Sau đó tiếp tục hướng phía bốn phía càng lớn tiếng gào thét. Rất nhanh, sâu trong bóng tối trong bụi cây, xuất hiện so trước đó động tĩnh lớn hơn. Không bao lâu, quy mô càng lớn bầy rắn ra hiện tại bên bờ, cũng sôi nổi hướng phía trong hồ mà đến. Vương Hải nhìn thấy lại một nhóm bầy rắn đến, không khỏi nhíu mày. Mặc dù bầy rắn đúng thuyền đánh cá khẳng định không tạo được tổn thương gì, cũng không có khả năng chui vào trên thuyền. Nhưng lít nha lít nhít thật sự là quá nhiều rồi, là thực sự làm người buồn nôn. A phổ thông địa giảng, chính là đối phương không thể đem ngươi thế nào, chính là buồn nôn ngươi. Nhất là đúng Tiểu Địch cùng Đại Na hai cái này rất chán ghét rắn nữ sinh, một đợt lại một đợt bầy rắn vây công càng là hơn nhịn không nổi. Do đó, Vương Hải nhất định phải ngăn cản bầy rắn. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía nút ở phía xa vua chăn khổng lồ hai chân. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Bầy rắn là vua chăn khổng lồ hai chân triệu hoán đến. Chỉ cần ngăn trở vua chăn khổng lồ hai chân, chẳng khác nào là ngăn trở bầy rắn. Chẳng qua, Vương Hải không có gấp động thủ, mà là tại tự hỏi nên như thế nào đi đối phó đầu này vua chăn khổng lồ hai chân. Đối phó vua chăn khổng lồ hai chân phương thức có rất nhiều. Thí dụ như sử dụng hệ thống tấn công trên tàu đến oanh kích nó, làm như thế nhất định năng dễ như trở bàn tay tiêu diệt nó. Nhưng Vương Hải cũng không muốn phải làm như vậy, bởi vì đem đến phải dùng đến vua chăn khổng lồ hai chân đến cho chính mình kiếm điểm tích lũy. Do đó, tạm thời còn không thể giết nó. Với lại tốt nhất còn muốn bảo đảm nó thương thế sẽ không rất nghiêm trọng, như vậy mới có sức sống trong thủy cung tiến hành biểu diễn. Suy tư một lát, Vương Hải quyết định không sử dụng thuyền đánh cá lực lượng đi đối phó vua chăn khổng lồ hai chân, mà là lựa chọn chính mình tự mình độc thủ. Làm như thế chủ yếu là tham khảo thu phục đại tinh tinh kinh nghiệm, thử nhìn một chút có thể hay không để cho vua chăn khổng lồ hai chân kiến thức đến chính mình sức mạnh đáng sợ, từ đó cũng quy thuận hoặc là kính sợ chính mình. Mặc dù rắn dưới tình huống bình thường là không có khả năng bị nhân loại thuần phục, nhưng đầu này vua chăn khổng lồ hai chân trí thông minh không còn nghi ngờ gì nữa cao hơn bình thường rắn, bị thuần phục cũng không phải không thể nào. Chỉ cần bị thuần phục, về sau để nó đi thủy cung biểu diễn là được quản lý rất nhiều. Làm ra quyết định sau, Vương Hải thả người nhảy lên, bay ra thuyền đánh cá, sau đó hai chân chuyên trở chiến giáp tinh hồng chiến sĩ, bay đến vua chăn khổng lồ hai chân trước người. Vua chăn khổng lồ hai chân thấy Vương Hải bay tới, dùng con mắt nhìn mình lom lom trước người cái này nó con. Dừng lại một lát sau, nó hướng phía Vương Hải phát ra một tiếng gào rít, sau đó giơ lên trước người móng nhọn, ra sức hướng phía Vương Hải chụp đi qua. Vương Hải không có tranh né, mà là nhanh chóng chuyên trở trên cánh tay chiến giáp. Sau đó một quyền nổ vang vua chăn khổng lồ hai chân đánh tới móng nhọn. Nắm đấm đôi móng lướt, phịch một tiếng tiếng vang, một đạo sóng khí quét sạch ra. Vua chăn khổng lồ hai chân phát ra hét thảm một tiếng, trên chân móng nhọn đoạn mất hai cây, thân hình thật nhanh về sau rút lui, ngã ở trong nước. Mà Vương Hải thì là vững như Thái Sơn lơ lửng tại giữa không trung. Thuyền trưởng châu bò, Hải ca quá lợi hại, lớn như vậy rắn đều có thể đánh bay. 666. Tiểu địch cùng đại na hưng phấn đúng Vương Hải hô. Đại tinh tinh cũng hưng phấn vỗ tay, hướng phía Vương Hải phát ra ô ô ô âm thanh, trong ánh mắt đúng Vương Hải càng thêm sùng bái, dạng như vậy phảng phất đang nói, lao đại châu bò. Vua chăn khổng lồ hai chân chật vật bò lên. Nó đã không còn tượng vừa rồi như vậy bài phong nghiêm nghị, mà là có vẻ hết sức chật vật. Nhìn về phía Vương Hải trong ánh mắt nhiều hơn rất nhiều kính sợ, còn có một số hoài nghi. Nhiều năm như vậy, nó tại đảo nhỏ đông đảo sinh vật bên trong một đường chém giết đến bây giờ cái địa vị này, gặp phải đối thủ vô số. Có thể chưa bao giờ thấy qua Vương Hải kiểu này đối thủ. Nó hoàn toàn không nghĩ ra, vì sao đối phương hình thể so với chính mình tiểu nhiều như vậy, lực lượng nhưng còn xa hơn mình xa. Vương Hải không có cho vua chăn khổng lồ hai chân hồi sức thời gian. Làm vua chăn khổng lồ hai chân còn đang ở hoài nghi trong lúc, hắn nhanh chóng bay đi, một quyền lại đánh vào vua chăn khổng lồ hai chân trên đầu. Phịch một tiếng tiếng vang, bọt nước văng khắp nơi. Thật không dễ dàng đứng lên, vua chăn khổng lồ hai chân bị đện vào trong nước, phát ra tiếng kêu thê thảm. Có thể nhìn thấy, đầu của nó còn toát ra đỏ bừng huyết hoa. Chẳng qua, nó chỉ là bị thương, không hề có nguy hiểm cho sinh mệnh, vì Vương Hải đánh kích lực lượng khống chế được rất tốt. Lần này, vua chăn khổng lồ hai chân chìm vào trong nước sau không có lần nữa đứng lên, mà là thừa cơ hướng phía đáy hồ nhanh chóng kín đáo đi tới. Nó tại chạy trốn. Nó đã triệt để sợ hãi, không có dũng khí tiếp tục lại ngoi đầu lên. Lúc này trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là trốn về hang ổ của mình. Chạy trốn đồng thời, nó còn thập phần lo lắng thỉnh thoảng quay đầu đi xem Vương Hải sẽ hay không đuổi theo. Ra sức chạy trốn dưới, mấy phút đồng hồ sau, vua chăn khổng lồ hai chân thuận lợi lặn xuống hơn 2000 mét sâu đáy hồ, sau đó chui vào đáy hồ cái đó trong động. Vương Hải sử dụng mắt nhìn xuyên trong nước, đã là nhìn thấy vua chăn khổng lồ hai chân chạy trốn thân ảnh. Hắn không có truy, mặc cho nó mà đi, vì hiện tại còn không phải bắt được nó lúc. Vương Hải quay trở về thuyền đánh cá, ngồi về hoa viên trên ghế, tựa là chuyện gì đều không có xảy ra giống nhau, uống lên tiểu địch pha tốt trà sữa. Đại Tinh Tinh nhìn thấy Vương Hải trở về, trực tiếp hướng Vương Hải quỳ xuống, tỏ vẻ chính mình triệt để khuất phục. Cam bái hạ phong, tự nguyện làm tiểu đệ. Chẳng qua Vương Hải không hề có thể hiểu được nó ý nghĩa. Vua chăn khổng lồ hai chân đào tẩu sau đó, tụ tập tại thuyền đánh cá bốn phía bầy rắn bị kinh sợ sau cũng nhanh chóng tản đi. Mảnh này hồ khôi phục bình tĩnh. Chương 425, khó khăn, biện pháp giải quyết. Chương 425, khó khăn, biện pháp giải quyết. Bình tĩnh một mực kéo dài đến nửa đêm. Trừ ra thỉnh thoảng nghe đến xa xa truyền đến giống lên một tiếng bên ngoài, hồ bốn phía cũng không có bao nhiêu tiếng động. Rạng sáng 12 giờ mấy phút nữa, ngủ một giấc tỉnh lại, Vương Hải yên tĩnh ngồi trên hoa viên uống trà, chờ đợi hệ thống tuyên bố mới nhiệm vụ. Đợi vài phút, trong óc của hắn cuối cùng vang lên chờ mong đã lâu hệ thống âm thanh, tuyên bố mới nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ: bắt được một con 30 tấn trở lên sinh vật, chủ loại không hạn, thời gian không hạn. Nhiệm vụ ban thưởng: cơ sở ban thưởng 500 vạn điểm tích lũy, khen thưởng thêm xem bắt được mục tiêu trọng lượng cùng hoàn thành nhiệm vụ tốn thời gian và nhân tố đánh giá và cấp mà định ra. Nghe rõ nội dung nhiệm vụ về sau, Vương Hải trên mặt xuất hiện một vòng nụ cười. Cùng trước đó đoán trước giống nhau, mới nhiệm vụ nội dung hay là bắt được siêu cấp hàng khủng. Chính mình trăm phương ngàn kế lưu lại cái kia vua chăn khổng lồ hai chân, cũng không có uổng phí. Chẳng qua, mới nhiệm vụ cùng lần trước nội dung nhiệm vụ hay là hơi có chút khác biệt. Đó chính là mới nhiệm vụ yêu cầu trọng lượng so với một lần trước nhiệm vụ nhiều 10 tấn, cũng là nhiều 2 vạn cân, muốn bắt được 60.000 cân mới được. Nhiệm vụ độ khó cao hơn một chút, hiện nay đến xem đó cũng không phải bao lớn vấn đề. vì dưới mắt kia một cái vua chăn khổng lồ hai chân hoàn toàn thỏa mãn nhiệm vụ yêu cầu. Đừng nói thêm 20.000 cân, cho dù thêm 100.000 cân cũng không sao. Nhưng mà muốn cân nhắc một điểm là, lần tiếp theo nhiệm vụ yêu cầu có phải hay không lại có tăng lên. Lần sau nữa đâu? Nếu mỗi một lần tăng lên 20.000 cân cái kia còn tốt, nếu tăng lên biên độ theo nhiệm vụ số lần gia tăng mà gia tăng. Kia tính tổng cộng hoàn thành mấy lần nhiệm vụ sau đó, nhận được nhiệm vụ thì 10 phần khó khăn. Đến lúc đó, còn sẽ có cùng loại đại tinh tinh vua chăn khổng lồ hai chân bực này thế lực bá chủ để cho mình bắt giữ sao? Vương Hải lắc đầu, không có hướng xuống tiếp tục tự hỏi quá lâu dài sự việc. Xe đến trước núi tất có đường, hiện nay khẩn yếu nhất là trước hoàn thành dưới mắt nhiệm vụ, cái khác đến lúc đó lại nhìn. Xác định nhiệm vụ sau, Vương Hải bắt đầu chuẩn bị bắt giữ đáy hồ trong động sâu kia một cái vua chăn khổng lồ hai chân. Lấy ra la bàn cổ, gọi tới 001, mang tới cần câu. Mở ra giao diện thao tác cần câu. Bắt giữ vua chăn khổng lồ hai chân, Vương Hải lựa chọn là trước kia dự đoán nghĩ biện pháp tốt, mà mấy dạng này chính là bắt được vua chăn khổng lồ hai chân cần thiết dùng đến nhân hòa công cụ. Làm nhưng còn ít không được đội cổ động viên, Tiểu Địch cùng Đại Na. Hai người này rất quan tâm Vương Hải chừng nào thì bắt đầu bắt giữ vua chăn khổng lồ hai chân, vừa rồi tại lúc nghỉ ngơi, một thằng không ngừng tại hỏi Vương Hải. Hiện tại Vương Hải muốn bắt đầu bắt giữ tự nhiên muốn đem các nàng gọi tới. Biết được Vương Hải muốn bắt đầu bắt giữ vua chăn khổng lồ hai chân, Tiểu Địch cùng Đại Na dị thường hưng phấn, lập tức thì không buồn ngủ, hấp tấp chạy tới hoa biên, ngồi đợi quan chiến. Còn cần thanh âm ngọt ngào cho Vương Hải hô cố lên. Tiểu Địch tò mò hỏi, "Hải ca, chúng ta sao đi bắt cái kia đại xà?" Đại Na đồng dạng tò mò nhìn về phía Vương Hải, chờ đợi đáp án. Thiên Thiên nhỏ bé Vương Hải khoát khoát tay trên cần câu, giải thích nói, "Câu, đem nó câu đi lên." "Câu đi lên?" Tiểu Địch cùng Đại Na mặt trên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì kia một cái đua chăn khổng lồ hai chân hơn 100 mét chi trường, thể trọng mấy chục và cân. Câu mấy ngàn cân cá lớn thì vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Bực này thế lực bá chủ sao câu? Cần câu cùng dây câu sẽ không đoạn sao? Cho dù cần câu cùng dây câu sẽ không đoạn, ai có thể đem cái này thế lực bá chủ kéo lên? Không bị nó kéo xuống nước cũng không tệ rồi. Đáng sợ. Tiểu Địch cùng Đại Na mặc dù kinh ngạc, nhưng các nàng hiểu rõ Vương Hải thực lực, cũng kinh ngạc quen rồi, cho nên đang nhìn đến Vương Hải bình tĩnh nét mặt sau đó, hòa hoãn đến. Ngược lại tiếp tục nói ra, "Thuyền trưởng, ngươi quá ngu bức. Thả câu cái kia cự xà, quá trình nhất định vô cùng mạo hiểm để mắt." "Đúng rồi. Đem nó câu sau khi lên thuyền, để chỗ nào?" "Khoang cá dường như không bỏ xuống được nó, bong tàu cũng đã bị đại tinh tinh chiếm lấy rồi." "Đúng vậy a, đó là một vấn đề lớn, cũng không thể một kéo đến nhìn nó đi thôi." Tiểu Địch cùng Đại Na nghĩ tới đem đại xà câu đi lên sau phải đối mặt vấn đề. Vương Hải nghe xong cảm thấy nàng nhóm lo lắng rất có đạo lý. Chính mình không để ý đến vấn đề này. Cái kia vua chăn khổng lồ hai chân hình thể vượt qua 100 mét, thể trọng mấy chục và cân, cho dù co lại thành một đoạn, cũng rất khó nhét vào khoang cá bên trong, chủ yếu là nó còn sẽ không ngoan ngoan phối hợp. Giả sử cứng rắn nhét lời nói, còn có thể sẽ đem nó giết chết. Vậy nhưng thì lợi bất cập hại. Vong thuyền cũng không bỏ xuống được nó. Với lại, nếu cứng rắn phóng, nó còn có thể cùng đại tinh tinh đánh nhau, rất dễ dàng thì lưỡng bại câu thương. Càng không khả năng một kéo đến nhìn nó đi. Phải biết theo nơi này trở về Long Quốc, hơn vạn cây số khoảng cách. Nếu đem thuyền mở chậm một chút, kia được ngày tháng năm nào mới có thể đến. Nếu đem thuyền mở nhanh, rất dễ dàng liền đem nó kéo chết. Do đó, xem ra đến bây giờ, dàn xếp nó là vấn đề lớn. Tại đem nó câu đi lên trước đó, là nên hảo hảo tự hỏi một chút cái vấn đề này. Vương Hải suy tư một lát, liền nghĩ đến hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Đó chính là thăng cấp cấp 5 thuyền đánh cá. Theo cấp 5 thuyền đánh cá thương phẩm tường tình giới thiệu, cấp 5 thuyền đánh cá chiều dài đạt đến 300 mễ, độ rộng hơn 50 mễ. Phối trí nước chảy khoang cá hơn 100 mét, rộng hơn 20 mễ. Phóng đầu này đua chăn khổng lồ hai chân dư giả. Với lại, trừ ra khoang cá bên ngoài, cấp 5 thuyền đánh cá bong thuyền còn phân phối 3 cái khoang nuôi dưỡng, mỗi một cái đều là to lớn vô cùng, chính là chuyên môn dùng để dàn xếp cỡ lớn sinh vật. Chỉ cần đem thuyền đánh cá thăng cấp đến cấp 5, dàn xếp đua chăn khổng lồ hai chân vấn đề là có thể giải quyết tốt đẹp. Với bạn, lần trước hoàn thành nhiệm vụ lúc tích lũy hơn 1000 vạn điểm tích lũy còn không có sử dụng. Có đầy đủ điểm tích lũy thăng cấp thuyền đánh cá. Duy nhất phiền phức chỗ ở chỗ, Tiểu Địch cùng Đại Na đang trên thuyền. Nếu hiện tại thì lựa chọn thăng cấp thuyền đánh cá lời nói, Tiểu Địch cùng Đại Na đều sẽ nhìn thấy thuyền đánh cá thăng cấp quá trình. Đến lúc đó nàng nhóm đoán chừng sẽ hoài nghi nhân sinh. Rốt cuộc, quá trình quá mức thần kỳ. Chẳng qua hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Dù sao hai người bọn họ đợi trên thuyền thời gian dài như vậy, gặp qua về thuyền đánh cá thần kỳ sự việc một chút không ít. Với lại, nàng nhóm đúng trên người mình bí mật cũng biết rất nhiều, lại hiểu rõ một ít, cũng không cần yếu. Trải qua những ngày trung đụng này, hai người cũng có thể tín nhiệm, nàng nhóm cũng đã đáp ứng đối với người ngoài không hề để cập tới. Lui một vạn bước nói, nàng nhóm lỡ như tiết lộ ra ngoài đối với mình cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vì hiện tại thực lực của mình, liền xem như nhường người trong cả thiên hạ biết bí mật của mình, bọn hắn lại có thể thế nào đâu. Hoàn toàn không cần lo lắng quá nhiều. Vương Hải ở trong lòng làm một phen cân nhắc sau đó, quyết định tại thả câu đua chăn khổng lồ hai chân trước đó, trước thăng cấp một chút thuyền đánh cá. Cho các ngươi biến cái ma thuật. Hắn đúng Tiểu Địch cùng Đại Na cười nói. Làm ảo thuật. Tiểu Địch cùng Đại Na trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Tốt như vậy Vương quả nhiên muốn làm ảo thuật. Biến cái gì ma thuật? Bây giờ không phải là đang thảo luận nên như thế nào dàn xếp đại xà sao? Ngay tại nàng nhóm hoài nghi thời điểm, Vương Hải chuyên trở chiến giáp tinh hồng chiến sĩ, đồng thời ôm lấy hai người, nhảy lên bay đến giữa không trung, rời đi thuyền đánh cá. Mặc dù thăng cấp thuyền đánh cá thời điểm, trên thuyền tất cả mọi thứ cũng sẽ không nhận ảnh hưởng, người cũng là như thế, nhưng Vương Hải hay là quen thuộc rời đi trước thuyền đánh cá. Như vậy có thể tránh thăng cấp trong quá trình xảy ra bất trắc, còn có thể quan sát thăng cấp quá trình. Bởi vậy, tại thăng cấp trước đó, hắn ôm tiểu địch cùng đại na bay đến không trung. Chương 426, cấp 5 thuyền đánh cá chương 426, cấp 5 thuyền đánh cá nhìn thấy Vương Hải đột nhiên để cho mình thăng thiên, tiểu địch cùng đại na càng thêm kinh nghi vội vàng cùng kêu lên hỏi, "Hải ca, ngươi đây là muốn làm gì?" Vương Hải nói ra, "Để các ngươi tốt hơn xem xét phía dưới." Nhìn xem mặt. "Cái gì phía dưới? Phía dưới ở đâu?" Tiểu địch cùng đại na trên người Vương Hải loạn nghiêng mắt nhìn. Vương Hải lúng túng chỉ vào dưới đáy thuyền đánh cá, giải thích nói, "Là phía dưới thuyền đánh cá." Nói xong, còn cần chuyên trở chiến giáp tinh hồng chiến sĩ cánh tay bắn ra một đạo ánh sáng chiếu sáng thuyền đánh cá phụ cận. "Nha." Tiểu địch cùng đại na có chút thất vọng, sau đó nhìn về phía thuyền đánh cá, do hỏi, "Thuyền đánh cá làm sao vậy?" Nhìn xem liền biết. Vương Hải nói xong, mở ra giao diện cửa hàng đổi điểm tích lũy, tìm kiếm đến 5 cấp thuyền đánh cá thương phẩm thông tin, điểm kích đổi. Giao diện trên bắn ra nhắc nhở, "Chúc mừng, cấp 5 thuyền đánh cá đổi thành công." Cấp 5 thuyền đánh cá đang trang bị bên trong. Nhìn thấy cái này nhắc nhở sau đó, Vương Hải hướng phía dưới đáy nhìn lại. Xem rốt cục hạ kia chiếc cấp 4 thuyền đánh cá, thân tàu bắt đầu vỡ vụn. Trên thuyền trang bị cùng với các không thứ thuộc về thuyền đánh cá đứng im tại trong giữa không trung bất động. Mà thân tàu nhanh chóng phân giải thành từng khối như là pixel bình thường màu đen khối vuông nhỏ. Phân giải hoàn tất sau đó, màu đen khối vuông nhỏ bắt đầu gây dựng lại. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng lắp ráp thành một chiếc so trước đó càng thêm to lớn thuyền đánh cá. Gây dựng lại hoàn tất, thuyền đánh cá đã rơi vào trong hồ ổn định lại. Trên thuyền những trang bị kia cùng những vật khác cũng hồi quy nguyên vị. 2 phút cũng chưa tới, trong hồ liền đổi một chiếc mới tinh lại càng thêm to lớn tính chất cảm giác cường hãn hơn thuyền đánh cá. Cấp 5 thuyền đánh cá trang bị thành công, mời kiểm tra và nhận. Giao diện cửa hàng đổi điểm tích lũy bắn ra cuối cùng nhắc nhở. Nhìn thấy nhắc nhở về sau, Vương Hải thở phào nhẹ nhõm, tắt đi giao diện. Thăng cấp thuyền đánh cá quá trình trước đó hắn thì đã gặp mấy lần, cơ bản giống nhau, cho nên hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không kinh ngạc. Nhưng mà, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thuyền đánh cá thăng cấp quá trình tiểu địch cùng đại na, hai người lại nhìn xem trợn tròn mắt. Mãi đến khi Vương Hải mang theo nàng nhóm trở xuống trên thuyền, nàng nhóm còn vẫn như cũ trợn tròn mắt, khiếp sợ nhìn thuyền đánh cá. Cũng đừng phát ngây người, hoa viên biến lớn rất nhiều, xem xét nên như thế nào lại lần nữa bố trí đi. Vương Hải gõ gõ đầu của hai người, cười nói. Tiểu địch cùng đại na theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. "Thuyền trưởng, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Tình huống thế nào a? Vì sao? Thuyền đánh cá làm sao còn biết biến hình a? Là cái này ngươi nói ma thuật? Muốn ta nói, này căn bản cũng không phải là ma thuật, mà là ma pháp. Quá bất khả tư nghị." Hai người trên mặt hiện đầy kinh ngạc dấu chấm hỏi, một đống lớn vấn đề quăng về phía Vương Hải. Vương Hải không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể là nửa thật nửa giả giải thích nói, "Đây là mới nhất thân tàu hắc khoa kỹ, có thể để cho thân tàu biến hóa bây giờ còn chưa có phổ biến rộng khắp, ta thật không dễ dàng tìm quan hệ lấy được." Hắn nói thêm, "Các ngươi cũng đừng hỏi ta nguyên lý, đó là nhà khoa học sự việc, ta không biết, còn có chuyện này các ngươi khác tiết lộ ra ngoài." Tiểu địch cùng đại na hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng nhóm mặc dù không nhiều tin tưởng đây là nhân loại năng có khoa học kỹ thuật, nhưng Vương Hải tất nhiên nói như vậy, nàng nhóm liền sẽ không lại hỏi nhiều. Thì ra là thế, có thể quá ngu bức. Thuyền trưởng lợi hại. "Ta hiểu, giữ bí mật hắc khoa kỹ nhà, yên tâm đi thuyền trưởng, ta sẽ không nói lung tung." Đại na nói. Tiểu địch không cam lòng lạc hậu nói ra, "Ta càng sẽ không." Vương Hải thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó mang theo tiểu địch cùng đại na tại thuyền đánh cá khắp nơi nhìn lại. Làm quen một chút mới thuyền không gian cùng môi trường. Thuyền đánh cá thăng cấp trong quá trình. Khiếp sợ không chỉ là tiểu địch cùng đại na. Kia một đầu đại tinh tinh cũng sợ ngây người. Nó mặc dù không có bị Vương Hải đưa đến không trung, nhưng cũng nhìn thấy thuyền đánh cá thăng cấp quá trình. Lúc này, nó chính há to miệng đứng trên bong tàu nhìn bốn phía lâm vào trong lúc khiếp sợ. Vương Hải ba người đi tới bong tàu sau đó, nó mới hồi phục tinh thần lại, hung hăng hướng Vương Hải gọi hô lên, phảng phất đang nói, "Lao đại mau nhìn, ta gặp được quỷ." Đứng trên bong tàu, tiểu địch nhìn không gian to lớn bong tàu, không nhịn được sợ hai thằng nói, "Bong tàu không gian thật là đại a, phong cái kia vua chăn khổng lồ hai chân hoàn toàn là không thành vấn đề. Đừng nói một cái, cho dù ba đầu cũng có thể thả xuống được." Đại na nói thêm, "Hải ca, làm cái gì vậy?" Tiểu địch chỉ vào bong thuyền một cái to lớn trong suốt thương hướng Vương Hải hỏi. Trong suốt bên ngoài khoang thuyền quan hình dạng là một cái bốn phía do thủy tinh vây quanh hình hộp chữ nhật thủ lớn, như là một cái cỡ lớn triển lãm dương, trường hơn 60 mễ, rộng 10 m, cao hơn 30 mét. Bên trong nắm giữ một cái cỡ nhỏ sinh thái hệ thống. Thí dụ như, tiểu địch hiện tại chỉ cái đó to lớn trong lồng thì trồng không ít hoa cỏ cây cối, ở giữa còn có một cái ao nước. Bong thuyền tổng cộng có 3 cái thứ này, chiếm cứ không ít diện tích, thuộc về là mới xuất hiện thiết bị. Trước đó thuyền đánh cá không có, cho nên tiểu địch phi thường tò mò. Vương Hải nhìn về phía trong suốt thương, giải thích nói, "Đây là dùng để nuôi dưỡng cỡ lớn sinh vật lồng sắt, coi như là cỡ lớn sinh vật trên thuyền chỗ ở đi. Đợi lát nữa đem kia một cái đua chăn khổng lồ hai chân câu đi lên sau đó, liền đem nó nuôi dưỡng ở bên trong. Cứ như vậy, nó thì không chạy được, cũng không tổn thương được các ngươi." "Nha." Tiểu địch cùng đại na gật đầu một cái. Vương Hải tiếp tục nói ra, "Nếu đầu này đại tinh tinh không nghe lời, cũng được, đưa nó nhốt vào bên trong. Bất quá ta đoán nó đoán chừng vô cùng thích bên trong, vì bên trong môi trường là theo chúng nó thích nhất, đại môi trường tự nhiên đến xây dựng 10 phần hài hòa." "A, lợi hại." Tiểu địch cùng đại na gật đầu một cái. "Có thể vào xem sao?" nàng nhóm hỏi. Đối với Vương Hải nói tới đại môi trường tự nhiên, nàng nhóm vẫn rất tốt kỳ. "Có thể a, đi vào chung xem xét." Vương Hải mở ra thuyền đánh cá làm việc giao diện, mở ra khoang nuôi dưỡng cửa lớn. Sau đó mang theo Tiểu Địch cùng Đại Na đi vào. Ba người vừa tiến vào khoang nuôi dưỡng, cũng kinh ngạc dừng. Nào tới trước mặt là một cỗ hoa cỏ mùi thơm ngát vị, giống như đưa thân vào trăm hoa đua nở sinh cơ bừng bừng trong thiên nhiên rộng lớn. Với lại, thần kỳ nhất là bên ngoài nhìn lên tới đến trong suốt khoang nuôi dưỡng, từ bên trong nhìn xem, cũng không phải trong suốt, mà là sử dụng 3D màn hình lớn mô phỏng ra tới 3D thiên nhiên hình tượng. Không gian nhìn lên tới cũng không lộn nhạo, mà là rộng lớn vô cùng. Với lại, mô phỏng ra tới hình tượng còn không phải đứng im mà là động thái. Rất thật trình độ cùng đưa thân vào thiên nhiên giống nhau. Lợi hại. Tiểu Địch cùng Đại Na âm thầm lấy làm kỳ. Đại Tinh Tinh nếu là đi bảo, còn có thể thật sự không muốn ra ngoài. Đúng rồi Hải ca, nếu chúng nó kéo dài liền, xử lý như thế nào? Không phải là muốn chúng ta đi vào xúc đi. Cho những thứ này cỡ lớn sinh vật làm sèn phân quan, chúng ta cũng không cái năng lực kia, rốt cuộc chúng nó lôi kéo khẳng định là một đại đống. Tiểu Địch cùng Đại Na lo lắng nói. Vương Hải giải thích nói, không cần phải lo lắng vấn đề này, mỗi một cái khoang nuôi dưỡng cũng có chuyên môn quản lý trang bị, toàn bộ trí năng tự động hóa nuôi nấng, sạch sẽ, thậm chí là trấn an động vật tâm trạng công năng cũng có, hoàn toàn không cần chúng ta quan tâm. Ngư bức. Tiểu Địch cùng Đại Na lại không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Còn có, cái gì môi trường cũng có thể xây dựng dựa theo chỗ nuôi dưỡng sinh vật tập tính mà đến, nếu như là kia một cái đua chăn khổng lồ hai chân lời nói, có thể xây dựng thành ẩm ướt âm u môi trường. Vương Hải tiếp tục giải thích nói, đây cũng quá nhân tính hóa nói ta cũng nghĩ cho mình phối một cái. Đại Na trêu ghẹo nói, đừng như vậy, chúng ta ở cũng không kém. Vương Hải cười nói, ba người cười lấy đi ra khoang nuôi dưỡng, sau đó lại đi thuyền đánh cá cùng địa phương khác xem xét. Đi Hưu Nhàn khu, ba người chỗ ở chỗ nào đã biến thành một tòa xa hoa cung điện. Dòng dã bắt tầng lầu cao, mỗi một gian phòng cũng to lớn vô cùng, thiết bị đầy đủ. Tiểu Địch cùng Đại Na nhìn xem sau mừng như điên. Mặc dù căn phòng trở nên nhiều hơn, Đại Na có thể lựa chọn lần nằm cũng nhiều, nhưng nàng vẫn kiên trì muốn ở tại Vương Hải cùng Tiểu Địch phòng ngủ chính bên cạnh gian kia lần nằm. Chương 427, bắt rắn chương 427, bắt rắn vì còn có chính sự muốn làm. Vương Hải ba người chỉ là trên thuyền đi dạo một vòng, nhìn cái khoảng, liền kết thúc đúng cấp 5 thuyền đánh cá nghiệp thu. Vạn sự sẵn sàng, ba người về đến vườn trên bong về sau, Vương Hải chuẩn bị bắt đầu đúng đua chăn khổng lồ hai chân tiến hành thả câu. Đầu tiên là mở ra hệ điều hành cần câu, xây dựng mồi câu mô phỏng. Đua chăn khổng lồ hai chân đúng thức ăn yêu thích rất rộng khắp, chỉ cần là loại thịt, nó cũng thích, cho nên mồi câu mô phỏng bất kể biến thành cái gì con mồi cũng có thể, quan trọng nhất là nhất định phải lớn. Làm nhưng cũng phải có nhất định hợp lý tính, muốn được là dưới hồ có thể xuất hiện đồ vật, không thể loạn biến, nếu không vì đua chăn khổng lồ hai chân trí thông minh, rất dễ dàng rồi sẽ cảnh giác hoài nghi. Suy nghĩ một lúc về sau, Vương Hải quyết định đem mồi câu mô phỏng biến thành một đầu hình thể to lớn đại tinh tinh. Tướng mạo phương diện cực giống bong thuyền còn trong khiếp sợ đầu kia. Vì đua chăn khổng lồ hai chân cùng đại tinh tinh có thủ, làm như vậy, mồi câu mô phỏng thì cực kỳ dễ thu hút đến nó. Làm nhưng, vì mồi câu mô phỏng tự thân cực hạn hạn chế, biến không được cùng đại tinh tinh chi vương ngang hàng hình thể, lớn nhất chỉ có thể biến 5 mi đồ, chẳng qua vậy cũng đầy đủ. Đua chăn khổng lồ hai chân đoán chừng sẽ đem nó coi là đại tinh tinh chi vương đời sau, đối với nó ngang nhau hung tàn. Mồi câu xây dựng hoàn tất, Vương Hải đưa nó ném tới trong hồ. Sau đó không ngừng bung ra dây câu, nhường biến thành đại tinh tinh bộ dáng mồi câu không ngừng chìm xuống dưới. Cấp 4 cần câu dây câu kéo dài tính rất tốt, có thể kéo dài rất dài, có gần 10 vạn mét. Mà đua chăn khổng lồ hai chân ẩn thân hang động khoảng cách mặt hồ chỉ có hơn 8000 mét, Vương Hải ngồi ở hoa viên thả câu, hoàn toàn không cần lo lắng tuyến chưa đủ dài vấn đề. Mặc dù lòng tuyến là đủ, mồi câu mô phỏng rất nhanh liền chìm xuống đến hơn 2000 mét sâu đáy hồ. Đã vượt qua máy dò hiện nay phạm vi dò xét, Vương Hải không nhìn thấy nơi đó tình huống. Tiếp đó, liền phải giao cho lẻ lẻ một hạ thủy, mang theo la bàn cổ dường như tại mồi câu đến đáy hồ đồng thời lặn xuống đáy hồ. Sau đó nàng mang theo mồi câu tiềm nhập đáy hồ cái đó trong động sâu, không ngừng hướng phía chỗ sâu kín đáo đi tới. Sau mười mấy phút, đến hố sâu chắc bích một cái phân nhánh khẩu, bước vào chỗ nào, đã tới đua chăn khổng lồ hai chân cất giấu thân hang động. Lúc này, đua chăn khổng lồ hai chân chính chiếm cư tại trong huyệt động, nó không có ngủ, mà là tại hoài nghi giáng sinh, còn có không ngừng lẻ lưỡi đi liếm trên thân thể mình bị thương chỗ. Hồi tưởng lại kia chiếc thuyền đánh cá cùng người kia đáng sợ, nó hiện tại còn lòng còn sợ hãi, toàn thân còn duy trì độ cao cảnh giác. Khá tốt chính mình trốn được nhanh, với lại có này một cái hang động có thể ẩn thân, người kia tìm không thấy chính mình. Bằng không, chính mình thì bằng dao. Lẹ lẹ một mang theo mồi câu mô phỏng xâm nhập, khiến cho không nhỏ tiếng động, độ cao cảnh giác đua chăn khổng lồ hai chân trước tiên liền phát hiện tiếng động. Nó bị giật mình, cơ thể kìm lòng không được hướng hang động chỗ sâu co lại. Cũng không phải là nó nhát gan, mà là nó bị Vương Hải đánh sợ, lo lắng là Vương Hải đổi tới. Thấy rõ tiếng động trốn là lẹ lẹ một cùng một đầu ngốc núc ních đại tinh tinh sau đó, đua chăn khổng lồ hai chân thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lộ ra hung quang, phun lưới rắn, cười tà bình thường nhìn về phía lẹ lẹ một cùng đại tinh tinh. Được, hai cái đồ không có mắt. Giáng này thời điểm này xâm nhập nơi này, vừa vặn cho lão tử đánh một chút nhạc tế. Gia hỏa này dường như hay là đầu kia ghê tởm tinh tinh đồng loại, tốt hơn rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đua chăn khổng lồ hai chân há hốc miệng ra, nhanh chóng hướng phía lẻ lẻ một cùng mồi câu mô phỏng đánh tới. Lẻ lẻ một thấy thế, đem mồi câu mô phỏng ném về đua chăn khổng lồ hai chân, chính mình cũng là phi thân lui lại. Đua chăn khổng lồ hai chân cắn một cái dưới, liền cắn được đại tinh tinh bộ dáng mồi câu mô phỏng, không có cắn được lẻ lẻ một. Sau đó, nó lập tức đem mồi câu mô phỏng một ngụm nuốt vào. Lúc này, ẩn tàng trong mồi câu lưỡi câu nhanh chóng làm ra phản ứng, kim loại biến đổi nhanh chóng kéo dài phát triển. không chỉ giữ lại vua chăn khổng lồ hai chân liên hầu, còn theo trong miệng của nó dọc theo người ra ngoài, quấn quanh thân thể to lớn của nó, tạo thành cứng không thể phá lồng giam. Đây là Vương Hải tại cần câu làm việc giao diện trên trước đó xây dựng tốt, một sáng lươi câu làm ra phản ứng, rồi sẽ tự động sử dụng chức năng lồng giam. Thiên Ngàn làm như thế chủ yếu là phòng ngừa đua chăn khổng lồ hai chân đang giãy giụa thời điểm đem cơ thể co lại thành một đoàn, hoặc là tình nguyện bị thương cũng không chịu theo hang động ra đây, như thế sẽ rất khó đưa nó lôi ra hang động vì hang động cửa ra vào cũng không lớn. Lươi câu làm ra phản ứng, chức năng lồng giam phát động, đua chăn khổng lồ hai chân toàn bộ rắn cũng choáng rồi, sau đó ra sức phản kháng lên, giãy giụa thân thể khổng lồ giãy giụa. Có thể càng giãy giụa bao trùm tại thân thể hắn trên lưỡi câu càng buộc chặt, cuối cùng nó chỉ có thể là không nhúc đích. Trên mặt hồ, Vương Hải cảm nhận được dây câu truyền đến động tĩnh to lớn. Hiểu rõ đua chăn khổng lồ hai chân mắc câu rồi. Quá trình so với tưởng tượng còn muốn thuận lợi rất nhiều. Thế là, hắn nhanh chóng thu hồi dây câu. Là dùng tay thu hồi, không còn mượn dùng cần cầu. Trải qua mấy lần thể chất cường hóa về sau, hắn có cái này lực lượng. Cho dù lực lượng chưa đủ, hắn còn có thể chứa ở chiến giáp tinh hồng chiến sĩ giáp tay, tăng lên lực lượng. Tại lực lượng khổng lồ lôi kéo dưới, đua chăn khổng lồ hai chân thân thể to lớn bị kéo ra khỏi hang động, tiến nhập hố sâu chủ lối đi. Sau đó không ngừng lên trên chỗ cửa hang lạc. Đua chăn khổng lồ hai chân cũng không phải là không nghĩ phản kháng, mà là một chút sức phản kháng đều không có. Rất nhanh, đua chăn khổng lồ hai chân bị lôi ra đến hố sâu, đi tới đáy hồ, tiếp lấy không ngừng bị kéo lên, nổi lên mặt nước. Bình tĩnh mặt hồ lập tức nhấc lên sóng lớn. Là nó, cái kia cự xà. Thuyền trưởng Quang Ưu, nhanh như vậy thì câu đi lên. Vốn cho là này lại là một lần chật vật lôi kéo, không ngờ rằng lại là đơn phương nghiền ép. Vì ưu thế quá lớn, có vẻ không có như vậy kích thích. Tiểu Địch cùng Đại Na nhìn thấy nổi lên mặt nước đua chăn khổng lồ hai chân sau hưng phấn nghị luận. Vương Hải gật đầu một cái, đồng ý cái nhìn của các nàng. Ưu thế quá lớn, câu lên đến sát thực thiếu một chút niềm vui thú. Chẳng qua này không sao, câu được là được rồi. Đua chăn khổng lồ hai chân nổi lên mặt nước về sau, nhìn chung quanh, xem xét mưu hại người tới của nó đấy là ai. Lê Tẩm, lại là hắn. Vừa nhìn thấy kia chiếc thuyền đánh cá, toàn bộ rắn cũng choáng váng, tâm trạng ngã vào băng đáy, triệt để tuyệt vọng. Nếu như là cái khác, có thể còn có thể phản kháng một chút, nhưng mà đúng chiếc thuyền này còn có người kia, hoàn toàn không có cái năng lực kia à. Nó trong lòng đoán chừng tại mắng to. Chính mình là đổ 800 đời hết môi sao đi treo chọc ra hỏa kia. Ra hỏa kia cũng quá mang thù đi, trốn ở trong động còn không buông tha. Đua chăn khổng lồ hai chân nhìn thấy Vương Hải, lập tức mất đi phản kháng đấu trí. Vương Hải không cần tốn bao nhiêu khí lực, liền đem nó kéo lên thuyền đánh cá. Kéo lên thuyền về sau, Vương Hải đem lưỡi câu tháo tiếp theo, buông lỏng ra đua chăn khổng lồ hai chân. Đua chăn khổng lồ hai chân thấy thế, biết mình có thể cơ hội phản kháng đến rồi, đột nhiên bạo khởi. Tại thuyền đánh cá bong thuyền dơ lên cơ thể, cong như cung tiễn. Một giây sau, phịch một tiếng, đầu của nó bị Vương Hải một quyền đấm đến bong thuyền. Chương 428, mới nhân viên, giảng hòa. Chương 428, mới nhân viên, giảng hòa. Đua chăn khổng lồ hai chân bị đột nhiên xuất hiện một quyền đánh cho hồ đồ, bị đau nằm dạp trên mặt đất, đều thảm không thôi. Này một quyền Vương Hải đặc ý khống chế cường độ, chỉ là đem đua chăn khổng lồ hai chân đánh đau nhức, không hề có thực tế tính làm bị thương nó. Chầm một hồi, đua chăn khổng lồ hai chân liền ngẩng đầu lên, cơ cơ sững sờ đầu, đang chuẩn bị xem xét là ai đánh nó. Đột nhiên, đầu của nó lại là chầm xuống, phình một tiếng, nặng nề ngã lại trên mặt đất. Vương Hải lại từ chỗ cao đập nó một quyền. Đua chăn khổng lồ hai chân đau đến tại chỗ lăn lộn, phát ra bén nhọn kêu thảm, trong lòng vừa kinh vừa sợ lại sững sờ. Chầm một hồi, nó lại muốn lúc ngẩng đầu lên, Vương Hải lại cho nó một quyền. Nó thật không dễ dàng lại lần nữa nâng lên đầu, phình một tiếng lại ném xuống đất. Một lát sau, nó lại muốn ngẩng đầu. Vương Hải lại đấm nó. Tiếp xuống mười mấy phút trong, đua chăn khổng lồ hai chân chỉ cần ngẩng đầu, Vương Hải rồi sẽ một quyền đưa nó đấm tới đất bên trên. Đến mức đầu của nó phần lớn thời giờ đều là dán tại trên mặt đất, đầu đều bị nện ra huyết hoa, lân phiến rách bước. Nể Tình một bên quan sát Đại Tinh Tinh, sợ tới mức sửng sốt hồi lâu tránh đi góc, bị lần lượt bạo truy sau đó, đua chăn khổng lồ hai chân triệt để sợ, nó từ bỏ dãy rủa, cũng không dám lại ngẩng đầu lên, một thẳng rũ cụp lấy đầu dán tại trên mặt đất, ngay cả con mắt cũng biến thành biết điều rất nhiều, không dám tùy ý loạn nghiêng mắt nhìn. Rất nhanh, nó nhìn thấy lần lượt bạo đấm nó người, Vương Hải rơi vào trước mặt của nó, nhìn thấy Vương Hải về sau, đua chăn khổng lồ hai chân ánh mắt bên trong lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Thân hình kìm lòng không được lui về sau, đầu của nó vẫn luôn không dám nâng lên. Vương Hải thả người giật mình, nhảy tới đua chăn khổng lồ hai chân trên đầu, giẫm lên đầu của nó. Đua chăn khổng lồ hai chân hiểu rõ Vương Hải chính giẫm lên đầu của mình, vặn mẹo lui lại cơ thể lập tức ngừng lại, không dám loạn động nửa phần, như chết như rắn gục ở chỗ này. Tại đua chăn khổng lồ hai chân trên đầu chạm thêm vài phút đồng hồ, nhìn thấy đua chăn khổng lồ hai chân không nhúc nhích, Vương Hải thỏa mãn gật đầu một cái. Nhìn tới trải qua chính mình lần lượt bạo truy sau đó, đua chăn khổng lồ hai chân thần phục. Trí thông minh của nó so với bình thường loài rắn cao, làm lại như vậy hữu dụng. Vương Hải theo đua chăn khổng lồ hai chân đầu nhảy xuống tới, nhảy tới bên mồm của nó con mắt trước. Sau đó, hắn sờ lên đua chăn khổng lồ hai chân đầu, ôn nhu nói ra, đúng không, ngoan ngoãn cũng không cần bị đánh. Ta đơn phương tuyên bố, về sau ngươi chính là thủy cung một thành viên, hảo hảo giúp ta kiếm điểm tích lũy ăn uống không thể thiếu, nếu là dám phản kháng, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Rõ chưa? Nói xong, Vương Hải gõ gõ đua chăn khổng lồ hai chân đầu. Hắn hiểu rõ đua chăn khổng lồ hai chân khẳng định nghe không hiểu, nhưng quá trình vẫn phải làm. Nói những thứ này coi như là cùng đua chăn khổng lồ hai chân ký lao động hợp đồng. Đua chăn khổng lồ hai chân không có nói lời phản đối, chính là đồng ý. Đua chăn khổng lồ hai chân xác thực không có nghe hiểu, yếu ớt nhìn qua Vương Hải, mắt cả Mị Sato đều là vẻ sợ hãi. Mặc dù Vương Hải gần trong gang tấc, ngay tại bên mồm của mình, chỉ cần hé miệng rất có cơ hội đem Vương Hải nuốt vào, nhưng nó vẫn là không dám luận động. Trong nó tâm chỗ sâu, đúng Vương Hải đã có không thể xóa nhòa bóng tối. Đến. Vương Hải quay đầu nhìn về phía trốn ở góc run lẩy bẩy Đại Tinh Tinh, ra hiệu nó đến bên này. Đại Tinh Tinh hiểu ý, nhanh chóng bò tới, đến về sau, nó học đua chăn khổng lồ hai chân nhu thuận ghé vào Vương Hải bên chân. Vì nó lo lắng Vương Hải sẽ tượng đánh đua chăn khổng lồ hai chân như thế đánh nó, cho nên đua chăn khổng lồ hai chân làm lại như vậy an toàn nó cũng học làm như thế. Đua chăn khổng lồ hai chân nhìn thấy Đại Tinh Tinh, trong ánh mắt toát ra một tia phẫn nộ, nhưng bởi vì Vương Hải thì đứng ở giữa hai bên, đua chăn khổng lồ hai chân hay là một cử động nhỏ cũng không dám. Từ nay về sau, hai người các ngươi chính là đồng nghiệp, dị vãng ân oán cũng xóa bỏ, muốn hảo hảo ở chung. Vương Hải chỉ vào Đại Tinh Tinh cùng đua chăn khổng lồ hai chân nói: "Tốt, các ngươi hôn một cái, từ đây biến thành bằng hữu." Vương Hải biết mình nói chúng nó sẽ không hiểu, cho nên vẫn là để bọn chúng có hành động mới được. Bắt tay giảng hòa, chúng nó đoán chừng không biết đại biểu nghĩa là gì. Dứt khoát thì hôn một chút đi. Thân mật bất kể tại nhân loại hay là tại động vật đã hiểu trong, đều là quan hệ hữu hảo mới biết làm ra cử động. Vua chăn khổng lồ hai chân cùng Đại Tinh Tinh sững sờ nhìn về phía Vương Hải. Chúng nó cũng không phải là thẹn thùng, mà là không có nghe hiểu. Vương Hải lúc này đang nghĩ, chính mình nếu là biết nói mỗi một loại động vật ngôn ngữ liền tốt, nhưng cái này hiển nhiên không thực tế. Hắn suy nghĩ một lúc về sau, hướng phía trong hoa viên một trực quan nhìn xem Tiểu Địch vẫy vẫy tay. Tiểu Địch đã chờ không nổi muốn qua khoảng cách gần xem xét đầu kia đại xà, lúc này nhìn thấy Vương Hải đối với mình vẫy tay, hấp tấp liền mang theo đại na tiến tới. "Hải ca, thỏa sao?" Đến Vương Hải bên người sau Tiểu Địch dò hỏi. Vương Hải giải thích nói, "Thỏa là thỏa, không trải qua tiêu trừ một chút đại xà cùng Đại Tinh Tinh ở giữa cừu hận, đỡ phải về sau chúng nó thường xuyên đánh nhau, ta để bọn chúng hôn một chút, chúng nó nghe không hiểu, ngươi đến cùng ta làm mẫu cho chúng nó nhìn xem." "Làm mẫu hôn nhẹ sao?" "Ta rất tình nguyện." Tiểu Địch cười nói, "Ta cũng vui vẻ cống hiến sức lực." Đại Na trêu ghẹo nói, chẳng qua nàng rất nhanh nói thêm, "Ta đùa giỡn." Vương Hải nhìn về phía đua chăn khổng lồ hai chân cùng Đại Tinh Tinh, nghiêm túc nói ra, "Nhìn kỹ, để các ngươi hôn một chút là như vậy." Nói xong, hắn chỉ mặt mình, ra hiệu Tiểu Địch. Tiểu Địch thấy thế, mua một chút thân tại Vương Hải trên mặt. "Hải ca, hôn mặt đủ sao? Muốn hay không hôn môi?" Tiểu Địch chưa hết thòm thèm nói. "Đủ rồi, chỉ là để bọn chúng bắt tay giảng hòa mà thôi, cũng không phải để bọn chúng lai giống." Vương Hải trả lời Tiểu Địch vấn đề về sau, nhìn về phía đua chăn khổng lồ hai chân cùng Đại Tinh Tinh, tiếp tục nói ra, "Tốt, các ngươi lẫn nhau hôn một chút đi. Dường như vừa nãy ta làm mẫu như thế." Nói xong, hắn chỉ chính mình mới vừa rồi bị Tiểu Địch hôn qua mặt. Đại Tinh Tinh cùng đua chăn khổng lồ hai chân sững sờ một hồi, sau đó dường như hiểu được Vương Hải ý nghĩa, nhất là trí thông minh tương đối cao Đại Tinh Tinh. Nó cong lên miệng, hướng phía Vương Hải bu lại. Vương Hải bị giật mình. "Hảo gia hỏa," Đại Tinh Tinh mặc dù hiểu được, nhưng mà đối tượng sai lầm. Vương Hải một cái tát đập vào Đại Tinh Tinh trên mặt. Chỉ vào đua chăn khổng lồ hai chân nói với Đại Tinh Tinh, "Ta là để ngươi thân nó." "Nó a?" Đại Tinh Tinh bị vỗ một cái, ý thức được chính mình sai lầm rồi, nhìn thấy Vương Hải chỉ hướng đua chăn khổng lồ hai chân, lập tức hiểu rõ ra. Ít nhiều có chút không vui, nhưng nó hay là làm theo. Xích lại gần đua chăn khổng lồ hai chân, tại đua chăn khổng lồ hai chân trên đầu hôn một cái. Đua chăn khổng lồ hai chân bối rối, không hiểu nhìn về phía Đại Tinh Tinh, Đại Tinh Tinh chỉ Vương Hải, dường như đang nói, "Đây là lão đại phân phó, quỷ tài vui lòng thân ngươi." Vương Hải nhìn xem Đại Tinh Tinh cử động phù hợp chính mình ý tứ, thỏa mãn gật đầu một cái. Sau đó chỉ vào Đại Tinh Tinh nói với đua chăn khổng lồ hai chân, "Ngươi cũng thân nó đi, có qua có lại." Có Đại Tinh Tinh trước đó làm mẫu, đua chăn khổng lồ hai chân không phải vô cùng khó có thể lý giải được Vương Hải ý nghĩa. Nó một bên nhìn Vương Hải, một bên sợ hãi ngẩng đầu lên, thấy Vương Hải gật đầu sau đó, nó biết mình làm đúng, đảm lượng lớn một chút. Đầu rắn đến Đại Tinh Tinh đầu độ cao về sau, nó hướng Đại Tinh Tinh tiến tới, miệng rắn đụng một cái Đại Tinh Tinh mặt. Vương Hải thỏa mãn gật đầu một cái, "Làm không tệ. Về sau Đại Tinh Tinh của ngươi, ngươi nghe hắn. Hai người các ngươi trước giao lưu trao đổi tình cảm đi." Nói xong, Vương Hải nhường chính bọn chúng ở chung, mang theo Tiểu Địch cùng Đại Na đi về phía hoa viên. "Hải ca, ngươi nói với chúng có qua có lại, nhưng mà ngươi còn không có phản hôn ta à, muốn làm gương tốt." Tiểu Địch ôm Vương Hải cánh tay tinh nghịch nói. Mua Vương Hải tại Tiểu Địch trên mặt hôn một cái. "Tất nhiên câu được đại xà, ta cũng nên ngủ, ta đi căn phòng hảo hảo có qua có lại." Tiểu Địch thấp giọng tại Vương Hải bên tai nói. "Tốt, nghe ngươi." Vương Hải cười nói. Đại Na nghe được bọn họ đối thoại, nhưng nàng làm bộ nghe không được. Mặt ngoài mười phần bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kinh khởi sóng to gió lớn. Trong lòng gầm thét lên, vì sao không phải ta? Chương 429, cấp 5 máy dò chương 429, cấp 5 máy dò an tĩnh lại sau. Vương Hải trong đầu vang lên giọng hệ thống. "Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Cơ sở ban thưởng 500 vạn điểm tích lũy, khen thưởng thêm 900 vạn điểm tích lũy. Ban thưởng đã cấp cho thành công, mời kiểm tra và nhận." Là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành, đồng phát phóng điểm tích lũy phần thưởng. Lần này nhiệm vụ khen thưởng thêm là 900 vạn điểm tích lũy, mà lên một lần nhiệm vụ khen thưởng thêm là 700 vạn điểm tích lũy, so với một lần trước nhiều 200 vạn điểm tích lũy. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này nhiệm vụ bình xét cấp bậc so với một lần trước càng tốt hơn. Nghĩ đến cũng là, lần này nhiệm vụ tiếp vào trước hoàn thành trước sau cũng mới tiêu xài không đến thời gian 2 tiếng, về thời gian so với một lần trước nhiệm vụ xác thực nhanh hơn rất nhiều. Cho nên điểm tích lũy cũng nhiều một chút. Này rất bình thường. Lại có 1400 vạn điểm tích lũy doanh thu, vui thích. Nghe xong giọng hệ thống về sau, Vương Hải cao hứng mở ra giao diện thông tin cá nhân, xem xét trước mắt điểm tích lũy góp nhặt tình huống. Tại điểm tích lũy kia một cột trên biểu hiện, tổng cộng hơn 2000 vạn điểm tích lũy. Trước đó đổi cấp 5 thuyền đánh cá về sau, còn thừa lại hơn 6 triệu, hiện tại lại doanh thu 1400 vạn, là cái lượng này không sai. Hơn 2000 vạn điểm tích lũy, lại có thể trong cửa hàng đổi điểm tích lũy đổi hai món thương phẩm. Vương Hải tắt đi giao diện thông tin cá nhân, bắt đầu suy nghĩ đổi cái gì tương đối phù hợp. Một phen cân nhắc sau, hắn quyết định lưu lại 1000 vạn dự bị, sử dụng 1000 vạn đổi một kiện trang bị. Kiện trang bị này lựa chọn là cấp 5 máy dò. Sở dĩ chọn lựa như vậy là bởi vì cấp 4 máy dò thâm thụ vùng biển này từ trường quá nhiều ảnh hưởng, phạm vi dò xét giảm bất thật nhiều, dò xét năng lực giảm bất đi nhiều. Tại vùng biển này trong, muốn tìm kiếm chút vật gì, dựa vào cấp 4 máy dò dị thường gian nan. Do đó, đúng máy dò tiến hành thăng cấp rất có cần phải. Căn cứ cấp 5 máy dò thương phẩm tường tình miêu tả, cấp 5 máy dò dò xét năng lực sẽ là cấp 4 máy dò gấp mấy chục lần. Cho dù nhận từ trường quá nhiều, dò xét năng lực cũng không phải thường cứng hãn. Tìm khắp này một mảnh chỉ có 180 km trong phạm vi vùng biển thần bí, không phải việc khó gì. Vì lần tiếp theo nhiệm vụ làm chuẩn bị, Vương Hải muốn tại một vùng biển này trong tiếp tục tìm kiếm, xem xét có hay không có cái khác cùng đại tinh tinh cùng đua chăn khổng lồ hai chân ngang nhau hình thể sinh vật. Do đó, thì hiện nay nhu cầu mà nói, cái tiếp theo trang bị tốt nhất là đổi máy dò. Lui một vạn bước nói, cho dù là lựa chọn sai lầm rồi, còn có 1000 vạn điểm tích lũy dự bị không phải, hoàn toàn không cần lo lắng. Làm ra quyết định sau đó, Vương Hải mở ra giao diện cửa hàng đổi điểm tích lũy, lật đến 5 cấp máy dò kia một cột, không chút do dự điểm kích đổi. Giao diện bắn ra nhắc nhở, chúc mừng, cấp 5 máy dò đổi thành công. Cấp 5 máy dò trang bị bên trong. Vương Hải nhìn thấy cái này nhắc nhở về sau, hướng phía thuyền đánh cá bốn phía nhìn lại, muốn tìm kiếm một tia cấp 5 máy dò trang bị dấu vết để lại. Đáng tiếc, cũng không nhìn thấy. Rất nhanh đổi giao diện bên trên truyền ra lại một cái nhắc nhở, cấp 5 máy dò trang bị thành công, mời kiểm tra và nhận. Cái này trang bị xong rồi. Vương Hải đích thì thầm một tiếng về sau, mở ra hệ thống thông minh trên tàu làm việc giao diện, tìm được rồi cấp 5 máy dò tuyển hạng, mở ra, bán ra cấp 5 dò xét hệ thống làm việc giao diện. Tại giao diện bên trên, xem xét đến 5 cấp máy dò các hạng số liệu. Trước mắt dò xét chiều rộng là 50.000 mét, dò xét dưới mặt đất chiều sâu là 500 mét, có thể dò xét các loại vật chất loại hình vượt qua 100 ước chủng. Dò xét linh mẫn trình độ đạt đến bé nhỏ cấp. Nhìn về cấp 5 máy dò các hạng số liệu, Vương Hải trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, tăng cường rất nhiều. Tại vùng biển này trong, nhận năng lượng địa từ quấy nhiễu tình huống dưới, cấp 4 máy dò năng phạm vi dò xét mới 1.000 m mà thôi. Nhưng mà, cấp 5 máy dò lại đạt đến 5.000 mét, chiều rộng vượt qua cấp 4 máy dò 50 lần. Giả sử rời khỏi vùng biển này, ở bên ngoài không có nhận năng lượng từ trường quấy nhiễu tình huống dưới, cấp 5 máy dò phạm vi dò xét đều sẽ đạt tới 200 cây số. Đây là một cái dị thường đáng sợ phạm vi. Lại phối hợp thêm thuyền đánh cá siêu nhanh đi thuyền tốc độ, trong vòng một ngày tìm khắp tất cả đại Tây Dương không thành vấn đề. Hít sâu một hơi, thong thả vui mừng trong lòng về sau, Vương Hải điểm kích mở ra dò xét cái nút. Cùng lúc đó, mở ra máy dò hiển kỳ bình mạc, xem xét dò xét kết quả. Lập tức, vì thuyền đánh cá làm trung tâm, xung quanh 50.000 mét trong chỗ có đồ vật, cùng với dưới mặt đất chiều sâu là 500 mét trong chỗ có đồ vật, đều bị máy dò bao phủ làm nhưng. Mặc dù trong phạm vi chỗ có đồ vật đều đã bị phát hiện, nhưng máy dò hiển kỳ bình mạc quá nhỏ, sẽ không đưa chúng nó toàn bộ hiện ra, mà là cho thấy do Vương Hải xây dựng sàng chọn dò xét mục tiêu. Nói cách khác, phát hiện thứ gì đó quá tạp quá loạn, không thể nào toàn bộ hiện ra, chỉ biểu hiện muốn tìm được thứ gì đó. Làm nhưng, cũng có ngoại lệ. Cấp 5 máy dò đồng dạng phối trí tự động nhắc nhở công năng, một sáng gặp được phán định làm giá trị tương đối cao thứ gì đó, rồi sẽ chủ động nhắc nhở, cho dù là Vương Hải không có đi xây dựng cái gì. Biểu hiện phương thức thì là vì quang điểm đánh dấu phương thức biểu hiện, điểm kích quang điểm vào trong mới có thể nhìn thấy cụ thể tường tình, này trước mặt mấy cấp máy dò thiết lập giống nhau. Lúc này, cấp 5 máy dò biểu hiện giao diện bên trên còn không có lấp lóe điểm sáng, vì còn chưa có bắt đầu tiến hành dò xét mục tiêu sàng chọn. Vương Hải mở ra xây dựng tuyển hạng, bắt đầu sàng chọn dò xét mục tiêu. Dò xét mục tiêu vì tất cả sinh vật, trọng lượng tại 60.000 cân trở lên. Như thế tuyển, tự nhiên là vì lần tiếp theo nhiệm vụ mà chuẩn bị. Vì có thể đoán trước được, gia nhập lần tiếp theo nhiệm vụ hay là đánh bắt to lớn sinh vật, như vậy nó thể trọng yêu cầu đều sẽ vượt qua 60.000 cân. Bởi vậy, 60.000 cân trở xuống cũng không cần phải dò xét. Xây dựng hoàn thành. Máy dò hiển kỳ bình mạc bên trên vẫn không có xuất hiện quan điểm. Nhìn thấy kết quả này, Vương Hải khó tránh khỏi có chút thất vọng. Vì chuyện này ý nghĩa là, vì thuyền đánh cá làm trung tâm xung quanh 50.000 mét trong, không hề có phù hợp mục tiêu. Chẳng qua Vương Hải cũng không hề từ bỏ, mà là chạy thuyền đánh cá, mở rộng phạm vi tiến hành tìm kiếm. Thuyền đánh cá vòng quanh đảo nhỏ đi thuyền một vòng, lại đem trong đảo mỗi một cái nhánh sông đi thuyền một lần, ngay cả đảo nhỏ bên ngoài bốn phía cụm đá ngầm cũng không buông tha. Theo nửa đêm một mực tìm đến bình minh. Tiếc nối là, máy dò hiển kỳ bình mạc trên chậm chạp không có xuất hiện tiếng động, không có tìm được 60.000 cân trở lên cỡ lớn sinh vật. Nhìn tới, vùng biển này cũng chỉ có đại tinh tinh cùng đại xà thỏa mãn nhiệm vụ yêu cầu, thần kỳ như thế một vùng biển, khá là đáng tiếc. Dừng lại thuyền về sau, Vương Hải thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Tất nhiên ở chỗ này cũng tìm không được nữa hình thể to lớn sinh vật. Vương Hải cũng không muốn lại tiếp tục lưu lại ở đây lãng phí thời gian. Là lúc rời đi. Nhường trên thuyền đầu kia đại tinh tinh cùng đại xà đi ra xem một chút thế giới bên ngoài, cũng làm cho người bên ngoài xem xét chúng nó, tốt cho mình kiếm lấy điểm tích lũy. Làm ra quyết định về sau, Vương Hải sử dụng la bàn cổ dẫn đường, nhanh chóng cách rời đảo nhỏ. Thuyền đánh cá tiến nhập lúc đến nhìn thấy kia một mảnh cụm đá ngầm, thuyền mộ, vòng qua che khuất bầu trời sương mù, cùng với đã trải qua thay đổi thất thường khí trời ác liệt, cuối cùng rời đi mảnh này nhận năng lượng từ trường ảnh hưởng mà thần bí cổ quái hải vực. Chương 430, chạy xô vớt kim chương 430, chạy xô vớt kim rời khỏi vùng biển thần bí sau đó. Vương Hải ba người điện thoại lại lần nữa có tín hiệu. Đây là bọn hắn xác nhận thuyền đánh cá đã rời khỏi địa phương quỷ quái kia một cái bằng chứng. Điện thoại có tín hiệu về sau, Vương Hải lập tức bấm lao Trần điện thoại. Thuyền đánh cá lái rời kia phiến hải vực thời điểm, hắn liền muốn tốt kế hoạch tiếp theo. Trên thuyền này hai đầu thế lực bá chủ, cuối cùng là muốn đưa đến Long Quốc Tân Hải thị trong thủy cung biểu hiện ra. Bọn chúng hình thể thật sự là quá lớn, với lại lực lượng to lớn, tính công kích mạnh. Thủy cung hiện nay có thể không có bất kỳ cái gì chỗ chứa chấp chúng nó. Để bảo đảm thủy cung nhân viên cùng các du khách an toàn, được vì chúng nó chế tạo ra cứng rắn vô cùng sắt thép lồng giam mới được. Do đó, tại đưa chúng nó mang đến chỗ nào trước đó, trước cùng Lao Trần nói rõ ràng tình huống, cũng đem đại xà cùng đại tinh tinh bức ảnh phát cho hắn, để cho hắn lập tức gọi người cho hai cái này thế lực bá chủ xây ổ hiện tại cho Lao Trần gọi điện thoại, vì chính là sắp đặt chuyện này. Lao Trần tiếp vào Vương Hải điện thoại về sau, cả người cũng choáng váng, dùng khiếp sợ giọng nói không ngừng trọng nói, "Vương tổng, ta không có nghe lầm chứ? Hơn 30 mét đại tinh tinh, hơn 100 mét dài cự xà. Trên thế giới làm sao có khả năng có to lớn như vậy sinh vật? Hẳn là ý của ngài là muốn xây khổng lồ như vậy nửa tờ lật tiệp mô hình." Vương Hải dùng nghiêm túc lại nghiêm túc giọng điệu nói cho hắn biết, cũng không phải là mô hình, mà là chân thực sinh vật, sống sờ sờ còn có thể cắn người cái chủng loại kia. Cúp điện thoại về sau, còn cho lão Trần phát đi đại tinh tinh cùng đại xà bức ảnh. Lão Trần nhận được bức ảnh, cả người cũng choáng váng, trong lòng cực độ kinh ngạc, tốn thật lâu mới chậm lại. Cuối cùng dùng run rẩy hai tay cho Vương Hải đánh chữ gửi tin tức nói ra, "Vương tổng, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được ngài ngưỡng bức, loại sinh vật này ngài đều có thể làm ra, quả thực là quá bất khả tư nghị, cho chúng nó xây ổ chuyện, ta hiện tại phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Nhận được Lao Trần thông tin, Vương Hải thỏa mãn gật đầu một cái. Sau đó, hắn lại cho ngư trường chi nhánh châu Âu người phụ trách Lý Thụy Quốc gọi điện thoại, yêu cầu Lý Thụy Quốc tại La Rổ Xeo Lệ ngư trường chi nhánh lần nữa tổ chức một hồi thịnh đại triển lãm. Tổ chức thời gian thì định là buổi tối hôm nay. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem triển lãm quảng cáo đánh cho toàn bộ châu Âu đều biết. Còn muốn mời các quốc gia phóng viên, nổi danh sở trẻ a mẹ, võng hồng có thể tiến hành internet live nhân sĩ trình diện. Tóm lại, quy mô nhất định phải so trước đó tổ chức kia một hồi triển lãm càng thêm to lớn. Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng công ty tiền rất nhiều, cứ việc dùng chính là, không sợ lỗ bốn. Sở dĩ nhường Lý Thụy Quốc an bài như thế, là bởi vì Vương Hải dự định tại đem đại tinh tinh cùng đại xà mang đến Long Quốc Tân Hải thị trước đó, để bọn chúng tại châu Âu đi trước huyệt kiếm bộn điểm tích lũy. Rốt cuộc, chính mình vừa phân phó Lao Trần cho chúng nó xây ổ, mặc dù là không tiết hao phí kết sủ tài chính đi thời gian đang gấp kiến tạo, nhưng trong thời gian ngắn là làm không được. Hiện tại trực tiếp đưa chúng nó đưa đi Tân Hải thị, cũng không có chỗ thu xếp chúng nó, còn không bằng để bọn chúng tại châu Âu chạy xô vớt điểm tích lũy. Lý Thụy Quốc nghe xong Vương Hải yêu cầu, vẻ mặt sững sờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra Vương Hải đây là đang làm gì. Vội vàng như thế tổ chức một hồi triển lãm, bỏ ra nhiều tiền đi đánh quảng cáo, mời ngôi sao, đây không phải tiền nhiều hơn nốt sao? Quan trọng nhất là, vật trưng bày đâu? Mặc dù hoài nghi, nhưng bởi vì lần trước triển lãm nguyên nhân, Lý Thụy Quốc đúng Vương Hải có một loại mê chi tín nhiệm. Bình phục chính mình khiếp sợ tâm trạng về sau, hắn suy đoán Vương Hải an bài như vậy khẳng định có đạo lý của hắn, quyết định dù thế nào, làm theo chính là. Không riêng muốn làm theo, còn muốn làm được thật xinh đẹp. Chỉ cần lệnh Vương Hải thỏa mãn, thăng chức tăng lương chính là chuyện sớm hay muộn, nói không chừng còn có thể giống như Lao Trần, thay đổi tha thiết ước mơ rồi lần giỏi sở. Mặc dù đúng Vương Hải tràn đầy lòng tin, nhưng ở cúp điện thoại trước đó, Lý Thụy Quốc vẫn là không nhịn được mà hỏi, "Vương tổng, có phải thuận tiện tiết lộ một chút, triển lãm muốn triển lãm cái gì? Như vậy chúng ta cũng tốt làm tuyên truyền." "Ừm, sẽ triển lãm hai đầu siêu cấp to lớn sinh vật, các ngươi thỏa thích tuyên truyền chính là, sẽ không làm các ngươi thất vọng." Vương Hải đơn giản nói. Vì muốn xây dựng lo lắng, tốt để mọi người nhìn thấy này hai đầu thế lực bá chủ lúc trong lòng đầy đủ kinh ngạc, đầy đủ bất ngờ, đối với mình nhịn không được điểm tán. Do đó, vì đạt tới tốt nhất hiệu quả, tại thi triển trước đó tốt nhất trước giữ bí mật. Dù sao, chỉ cần vui lòng dùng tiền, mặc kệ để không trước giờ tuân ra vật trưng bày thông tin, đều sẽ có một đám người đến tham gia. Cúp điện thoại sau, Lý Thụy Quốc bắt đầu gấp ngư trường chi nhánh châu Âu nhân viên, liên hệ các quốc gia quảng cáo công ty, phóng viên, ngôi sao, võng hồng, đồng thời hoa món tiền khổng lồ mua quảng cáo tốt nhất vị, che ngập bầu trời tuyên truyền lên. Trong lúc nhất thời, hoành động châu Âu. Lần trước, Vương Hải đến châu Âu lúc, dùng bắt cá kỹ thuật chinh phục châu Âu bắt cá giới. Dùng bất tàu đắm kỹ thuật chinh phục châu Âu bất giới. Dùng sức mạnh hung hãn võ lực chinh phục châu Âu dân chúng. Đã sớm tại châu Âu thanh danh truyền xa, fan hâm mộ vô số. Mọi người đều biết hắn là La Rổ Xeo Lệ ngư trường chi nhánh sau màn lão bản. Lúc này, khi thấy La Rổ Xeo Lệ tuyên bố ra sắp tổ chức siêu cấp cỡ lớn sinh vật triển lãm lúc, châu Âu các giới cũng mười phần chú ý, vô số người sôi nổi chạy đến ngư trường La Rổ Xeo Lệ. Ta đoán chừng La Rổ Xeo Lệ lần này tổ chức triển lãm hay là hải sản. Còn nhớ lần trước, thật là mở rộng tầm mắt, mấy ngàn cân cá lớn, người gặp qua không? Trên triển lãm thì có, còn có vài mét lớn ngọc trai con trai, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một món ra sân vật trưng bày đều là cử thế vô song tồn tại. Rất chờ mong, lần này sẽ là cái gì? Nếu lại năng trông thấy mấy ngàn cân cá lớn, vậy coi như quá sung sướng. Vé vào cửa lại không muốn tiền, tội gì mà không đi xem. Các nước Âu Châu phố lớn ngõ nhỏ bên trong, thường xuyên nghe được có người thảo luận nói. Trừ ra bình thường hóng chuyện người bình thường bên ngoài, rất nhiều muốn cùng Vương Hải kết giao chính khách cự giả, cũng sôi nổi dẫn người tới trước, bởi vì bọn họ nghe nói Vương Hải sẽ ở lần này triển lãm trên hiện thân. Đây chính là một lần hiếm có thể cùng Vương Hải cơ hội tiếp xúc gần gũi. Thế là vẹn vẹn nửa ngày, La Dỗ Xèo Lệ liền đầy áp người. Thuyền đánh cá của Vương Hải mặc dù còn chưa tới, nhưng hiện trường cũng đã là người đông nghìn nghịt. Dựa theo Vương Hải phân phó, ngư trường trừ ra đánh quảng cáo bên ngoài, cùng với chiêu đãi các nơi mà đến du khách bên ngoài, cái gì cũng không có bố trí. Mọi người tới ngư trường về sau, thấy cái gì bố trí đều không có, lập tức sôi nổi rất nghi hoặc. Không phải nói tối nay thì cử hành sao? Sao một điểm động tĩnh đều không có? Lẽ nào là ta nhìn lầm? Cho dù vật trưng bày còn chưa tới vị, nhưng gian hàng ít nhất cũng phải dựng a. Sao cái gì cũng không có, làm cái quỷ gì? Ánh đèn đâu? Triển lãm không phải nói ở buổi tối tổ chức sao? Sao ngay cả ánh đèn cũng không bố trí? Đến lúc đó đen xì nhìn xem cái giám a. Phục rồi, bọn hắn không phải là lừa gạt chúng ta đi. Cũng kiên nhẫn chút, người kia phong cách hành sự, có thể không phải chúng ta năng đoán. Chờ một chút xem đi. Tại náo nhiệt ồn ào tiếng nghị luận bên trong, mọi người chờ đến buổi tối. Chương 431, đây là thuyền đánh cá. Chương 431, đây là thuyền đánh cá. Vào đêm, trời từ từ tối xuống. Ngư trường La Dỗ Xèo Lệ đứng đầy người nhóm. Tại dưới ánh đèn tối tăm dưới, ồn ào một mảnh, phần lớn đều là rất hoài nghi cùng không hiểu âm thanh. Đã nói xong triển lãm đâu? Đã trễ thế như vậy, sao ngay cả một quặng lông đều không có nhìn thấy? Có lầm hay không? Vì năng đoạt phía trước sắp xếp vị trí, ta cơm trưa đều không có ăn thì chạy tới, hiện tại cũng buổi tối, hay là cái gì cũng không có nhìn thấy? Không có vật trưng bày coi như xong, có thể ngay cả triển lãm một chút dấu hiệu đều không có, bọn hắn có phải hay không lầm thời gian? Ban tổ chức đâu? Cho mọi người một cái thuyết pháp nha. Ngư trưởng tổng kinh lý Lý Thụy Quốc thấy thế, mười phần bình tĩnh nhường nhân viên công tác giữ gìn trật tự, sau đó móc ra điện thoại, cho Vương Hải phát đi tin nhắn. Vương tổng, sắp đặt tòa. Đang chờ đợi triển lãm trước khi bắt đầu, Vương Hải không hề có nhàn rỗi. Thuyền đánh cá đi thuyền tại Đại Tây Dương Đông Bộ. Hắn đang đánh bắt cá ngừ vây xanh cùng cái khác hải sản cho Đại Tinh Tinh cùng Đại Xà đảm nhiệm khẩu phần lương thực. Này hai cái đại gia hỏa sức ăn cũng không nhỏ. Tất nhiên muốn nuôi chúng nó cho mình kiếm làm công điểm tích lũy, kia nhất định phải không thể bạc đãi chúng nó. Chí ít đồ ăn phương diện được bao no. Theo buổi sáng đến hiện tại, thuyền đánh cá đã đánh bắt đến hơn 40 vạn cân hải sản. Cái lượng này đủ đoán chừng Đại Xà cùng Đại Tinh Tinh ăn ngon mấy ngày. Trừ ra bắt cá bên ngoài, Vương Hải còn tranh thủ đơn giản huấn luyện một chút Đại Tinh Tinh cùng đua chăn khổng lồ hai chân. Thí dụ như giáo Đại Tinh Tinh lật bộ nhào, giáo đua chăn khổng lồ hai chân thổ phào phào. Làm như thế chủ yếu là vì có thể khiến cho triển lãm càng thêm tinh thải nhất chút ít. Vì hai cái này thế lực bá chủ thân mình thì vô cùng hiếm thấy, còn có thể biểu diễn xiếc, đến lúc đó không ai không vỗ tay cân xong. Điểm tích lũy khẳng định không thể thiếu. Nhận được Lý Thụy Quốc thông tin sau, Vương Hải không còn tiếp tục đánh bắt hải sản, thu hồi cuối cùng một đợt phóng đi lưới đánh cá, sau đó hướng phía ngư trường La Dỗ Xèo Lệ phương hướng lái đi. Lúc này thuyền đánh cá khoảng cách ngư trường La Dỗ Xèo Lệ chỉ có hơn 1000 cây số khoảng cách. Đi thuyền sau mười mấy phút, thuyền đánh cá liền đến ngư trường La Dỗ Xèo Lệ phụ cận. Sắp đến La Dỗ Xèo Lệ bến tàu thời điểm, Vương Hải nhường Đại Tinh Tinh cùng đua chăn khổng lồ hai chân bước vào khoang nuôi dưỡng. Đồng thời, tại Đại Tinh Tinh cùng đua chăn khổng lồ hai chân bước vào khoang nuôi dưỡng về sau, hắn đem khoang nuôi dưỡng xây dựng thành mở đục trạng thái. Từ bên ngoài, không nhìn thấy khoang nuôi dưỡng trong Đại Tinh Tinh cùng đua chăn khổng lồ hai chân. Sở dĩ phải làm như vậy, tự nhiên là vì để cho Đại Tinh Tinh cùng đua chăn khổng lồ hai chân theo thứ tự đăng trạng, mà không phải bỗng chốc liền bị nhìn thấy. Vì bất kể là người nào triển lãm đều là như thế, không thể nào bỗng chốc liền đem vật trưng bày toàn bộ thả ra. Tiến hành theo chất lượng, theo thứ tự đăng trạng, mới có thể để cho khán giả càng có lo lắng, càng thêm tò mò, từ đó càng thêm kinh ngạc. Hiệu quả như vậy khẳng định so với trực tiếp đưa chúng nó phóng tại bong thuyền bị bỗng chốc đồng thời nhìn thấy hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Sắp xếp xong xuôi Đại Tinh Tinh cùng đua chăn khổng lồ hai chân sau đó, Vương Hải mở ra thuyền tiếp tục hướng phía ngư trường La Dỗ Xèo Lệ đi thuyền. Không bao lâu, liền đã tới ngư trường La Dỗ Xèo Lệ. Làm thuyền đánh cá tới gần ngư trường La Dỗ Xèo Lệ thời điểm, vì thuyền đánh cá hình thể thật sự là quá lớn, trước tiên liền khiến cho tại ngư trường chờ đợi thật lâu chú ý của mọi người. Mượn mờ tối quan mang, mọi người thấy từ phía trên bên cạnh lái tới một chiếc quái vật khổng lồ. Ban đầu thời gian qua đi đến rất xa, nhìn lên tới cũng không hùng vĩ, cho nên mọi người thấy thuyền đánh cá nét mặt còn có thể dùng bình tĩnh để hình dung. Nhưng theo càng ngày càng gần, mọi người thấy vậy ngày càng rõ ràng, làm thuyền đánh cá hình dáng, cụ thể lớn nhỏ, cũng nhìn một cái không sót gì thời điểm, bọn hắn cũng bị khiếp sợ, nét mặt trở nên mười phần không bình tĩnh. Cơ mờ nở, là một chiếc to lớn thuyền. Xem ra, là một chiếc thuyền đánh cá, trời ạ, không thể tin được, một chiếc thuyền đánh cá lại năng như thế khổng lồ. Đây là ta đã thấy lớn nhất dài nhất thuyền đánh cá. Nếu không thấy rõ ràng, còn tưởng rằng là một chiếc hàng không mẫu hạm. Tiểu này trọng tải thuyền, mười phần hiếm thấy. Cho dù là quân dụng tàu chiến, thậm chí hàng không mẫu hạm, cũng ít có cái này chiều dài. Do đó, mặc dù còn chưa nhận ra đây là thuyền đánh cá của Vương Hải, nhưng mọi người đang nhìn đến thuyền đánh cá trước tiên, chính là đúng thuyền đánh cá sợ hãi thán phục liên tục. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, thuyền đánh cá đèn lớn mở lên. Cấp 5 thuyền đánh cá đèn lớn so với cấp 4 thuyền đánh cá đèn lớn càng sáng hơn, chiếu xạ phạm vi lớn hơn, với lại càng kỳ quái hơn là, lại một chút cũng không chướng mắt. Lập tức, bốn phía xung quanh mấy ngàn mét trong trở nên sáng ngời vô cùng. Mọi người thấy rõ thuyền đánh cá, nhìn thấy trên thuyền đứng người. Vương Hải, Tiểu Địch, Đại Na, ba bộ đã từng ra hiện tại châu Âu, lệnh châu Âu hành động khuôn mặt. Mọi người nhất thời sôi trào lên. Là hắn đến rồi. Chẳng thể trách, cũng chỉ có hắn có thể có to lớn như vậy thuyền đánh cá. Hiện trường nữ tính sôi nổi phát ra tiếng thét đảo. Trời ơi, ta đã khống chế không nổi tại chảy nước miếng, một quãng thời gian không thấy, hắn lại trở nên đẹp trai. Soái, hoàn toàn như trước đây soái. So với trên TV nhìn thấy soái vô số lần. Sao thuyền của hắn trên còn chỉ có hai nữ nhân? Nhìn ra được, hắn quá trung một, vì thân phận địa vị của hắn cùng tướng mạo, theo lý thuyết nên hậu cung vô số mới đúng, chiếc thuyền này cũng không phải chứa không nổi. Thuyền trưởng, ta vui lòng gia nhập ngươi hậu cung đoàn. Hiện trường rất nhiều người mặc dù cũng còn không có ăn cơm tối, đang chờ đợi thời điểm, cũng đã đói đến kêu rột rột. Nhưng thấy đến Vương Hải sau đó, bọn hắn quá hưng phấn, tràn đầy tinh thần, quên đi chính mình đói bụng chuyện này. Nhất là ở đây bạn nữ, bất kể già trẻ, mọi người thật sự là quá điên cuồng, cũng chặn ở bến tàu bên cạnh. Vì an toàn của bọn hắn, nhân viên công tác không thể không tăng thêm nhân viên, thêm đại duy cầm trật tự cường độ, mới đem bọn hắn ngăn ở bến tàu biên giới 10 mét bên ngoài. Bằng không, bọn hắn sẽ dứt khoát nhảy vào trong biển, sau đó bơi về phía thuyền đánh cá. Lý Thụy Quốc nhìn thấy Vương Hải đến, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trên mặt lộ ra một loại tín nhiệm nụ cười, phảng phất đang nói, không hổ là Vương tổng, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Muốn bắt đầu sao? Vật trưng bày là cái gì? Ở chỗ nào chiếc to lớn trên thuyền sao? Thuyền trưởng cũng tự mình hiện thân, vật trưng bày không thể lại để cho chúng ta thất vọng. Thực chất bất kể vật trưng bày là cái gì, chuyến này đến năng thấy thuyền trưởng Tô Dung cũng đã là đáng giá. Ta rốt cuộc biết cái gì gọi là tú sắc khả san, mặc dù ta không có ăn cơm tối, nhưng một chút cũng không đói. Đúng, trước mấy phút sau còn cảm thấy sắp chết đói, nhìn thấy thuyền trưởng sau đó, cũng quên ăn cơm chuyện này. Mọi người chờ mong nhìn về phía Vương Hải phương hướng, sôi nổi nghị luận. Đứng ở thuyền xuôi theo, quan sát mọi người Vương Hải, dùng cực kỳ bén nhạy thính giác nghe mọi người nghị luận cái gì. Có hay không có khen chính mình cái gì? Nghe được không ít người nói về đến chính mình đói bụng chuyện. Thời suy tư sau đó, liền đã hiểu chuyện gì xảy ra. Đoán chừng là bọn hắn nghe được thông tin về sau, liền ra roi thúc ngựa chạy tới, cơm cũng không kịp. Với lại, đến này sau đó, quá nhiều người, ngư trường lại không có chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ ăn. Vì nhìn xem trận này triển lãm, lại không chịu rời đi. Do đó, cũng bị nói đấy. Đều là fan cứng A không thể bạc đãi bọn hắn. Vương Hải bấm Lý Thụy Quốc điện thoại. Ta bên này vừa bổ một ít hải sản, ngài tìm mười mấy người lên thuyền đến dọn đi, tại triển lãm trước khi bắt đầu, mời mọi người trước nhấm nháp hải sản. Như vậy mọi người mới có khí lực cho ta điểm tán, những lời này Vương Hải không có nói ra. Chương 432, ngây ngẩn cả người chương 432, ngây ngẩn cả người sau khi cúp điện thoại. Lý Thụy Quốc rất nhanh liền tìm tới 10 cái ngư trường nhân viên. Mọi người cưỡi ngư trường thuyền tới gần thuyền đánh cá, sau đó leo lên thuyền đánh cá, dựa theo Vương Hải phân phó, đem trên thuyền ngư rời tiếp theo. Chuyển xuống tới đều là quý báu ngư chủng. Thí dụ như đại tây dương cá hồi, cá ngừ vây xanh, ép cốt tôm hùm lớn, tây ban nha con cua lớn các loại. Đây đều là Vương Hải ý nghĩa. Rốt cuộc, còn lại đều sẽ đút cho đại tinh tinh cùng đại xà, này hai hàng cũng không kén ăn, lưu tốt cho chúng nó cũng là lãng phí. Phụ trách chỉ huy chuyển hải sản Lý Thụy Quốc nhìn là một hồi đau lòng. Chính mình thân làm một cái ngư trường tổng kinh lý, bình thường cũng rất khó ăn vào lớn như vậy cá ngừ vây xanh, phẩm tướng tốt như vậy tôm hùm lớn. Lão bản lại cứ như vậy hào phóng lấy ra mời khách, là thật là châu bò. Đau lòng đồng thời, Lý Thụy Quốc đúng Vương Hải càng thêm chịu phục. Mọi người thấy các công nhân theo thuyền đánh cá trên đem hải sản chuyển xuống đến, sôi nổi vây lại. Nhìn thấy từng đầu mấy trăm cân lớn nhỏ cá ngừ vây xanh, cùng với mấy chục cân lớn nhỏ tôm hùm lớn và quý giá hải sản sau đó, mặt trên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Là cái này vật trưng bày sao? Không thể không nói, thuyền trưởng chính là châu bò, cũng chỉ có hắn mới có này cỡ nào thu hoạch. Giống như vậy mấy trăm cân một cái cá ngừ vây xanh đặt ở bên ngoài rất ít gặp đâu, không ngờ rằng tại nơi này lại cũng không cần tiền giống nhau. Đẳng cấp này cái khác hải sản, đúng là vật trưng bày cấp bậc. Bất quá, ta nói thật, này một nhóm hải sản tốt thì tốt, nhưng là không có lần trước triển lãm kia mấy đầu mấy ngàn cân cá lớn càng đẹp mắt. Nghe được mọi người nghị luận, công nhân chuyên trở nghe không nổi nữa, giải thích nói, vật trưng bày cái gì vật trưng bày? Đây không phải vật trưng bày, là mời các ngươi ăn. Lão bản hiểu rõ mọi người đều không có ăn cơm, cố ý phân phó đem những này ngư chuyển xuống tới làm cho mọi người ăn. Nghe được các công nhân giải thích, trên mặt của mọi người hiện đầy dấu chấm hỏi. Hảo gia hỏa, tốt như vậy hải sản, vốn cho là lần này triển lãm vật trưng bày, không ngờ rằng lại là miễn phí ăn. Ngư bức, đại khí, những thứ này hải sản giá trị nói ít cũng có mấy trăm vạn, chưa bao giờ tham gia qua như thế ngang tàng triển lãm. Nếu những thứ này quý giá hải sản là dùng đến miễn phí ăn như vậy vật trưng bày đến tột cùng là cái gì? Có người phát ra nghi vấn. T, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn mặc dù không biết vật trưng bày sẽ là cái gì, nhưng có thể khẳng định là vật trưng bày chân quý trình độ đều sẽ vượt qua tưởng tượng. Rốt cuộc, miễn phí ăn cũng tốt như vậy, triển lãm chân chính nhân vật chính làm sao có khả năng kém. Nghĩ đến nơi này, mọi người mặt trên đều lộ ra vẻ chờ mong. Lợi hại, lợi hại. Tên kia thật là quá ngưu bức. Ta khi nào mới có thể giống như hắn ưu tú? Chuyển xong rồi hải sản sau, Lý Thụy Quốc tại chỗ tuyên bố Vương Hải quyết định. Chính như công nhân giải thích như thế, chuyển xuống tới này một nhóm hải sản, chính là muốn mời mọi người miễn phí ăn. Mặc dù mọi người đúng vật trưng bày đã không kịp chờ đợi, nghĩ lập tức có thể nhìn thấy vật trưng bày. Nhưng ở trước khi bắt đầu có thể nhấm nháp một chút những kia ở bên ngoài cũng bán giá trên trời hải sản, vậy cũng đúng không tệ nhất là phần lớn người đói bụng tình huống dưới. Do đó, đối với Vương Hải cái này sắp đặt, phần lớn người đều là giơ hai tay hai chân tán thành. Ngư trường sau bếp bận rộn, từng cái tôm hùm lớn con cua lớn vào nổi, lại ra nổi. Từng đầu cá ngừ vây xanh bị cắt thành sashimi. Từng đạo món ăn bày đầy cái bàn. Vì số lượng quá nhiều rồi, ban đầu sau bếp nhân viên cũng không phải vô cùng đủ. nhưng ở một ít từng có phòng bếp công tác nhiệt tâm du khách tự nguyện đi hỗ trợ sau đó, vấn đề này liền có thể giải quyết. Sau nửa giờ liền có thể khai tiệc. Ở đây mỗi người cũng dẫn tới thuộc về mình kia một phần hải sản tiệc. Hơn nữa còn cho thích uống rượu người phối whisky. Không đủ còn có thể lại thêm, nhưng mà không thể đánh bao. Nay một bàn, chỉ ít hơn 1000 khối tiền không thể tin được, này lại là miễn phí. Thật sự đẹp vị, cảm tạ thuyền trưởng. Thuyền trưởng châu bò. Tại hưởng dụng hải sản tiệc thời điểm, dường như mỗi người cũng đúng Vương Hải giơ ngón tay cái lên. Đáng tiếc là, bọn hắn đây là đúng Vương Hải hào phóng tán thưởng, không phải đối với hắn bắt cá hành vi tương quan tán thưởng, nếu không hắn liền trực tiếp đạt được những người này mang tới điểm tích lũy triển lãm đều không cần mở. Hiện trường có không ít phóng viên ngôi sao cùng bóng hồng đang tiến hành ấy dễ ảm. Tuyến trên khán giả nhìn thấy màn này về sau, cả đám đều kích động, sôi nổi lộ ra thần sắc hâm mộ. Ta dựa vào, này phúc lợi. Sớm biết ta cũng đi. Hâm mộ a. Không hổ là thuyền trưởng, mấy trăm bạn cứ như vậy lấy ra mời khách. Chỉ có thể dùng ngang tàng tại hình dung. Dừng lại sau khi cơm nước no nê. Đã đến giờ buổi tối hơn 9 điểm. Lý Thụy Quốc nhận được Vương Hải chỉ thị. Tại hiện trường thu thập sạch sẽ sau đó, hướng về mọi người lớn tiếng tuyên bố, triển lãm hiện tại bắt đầu. Nói xong, còn sắp xếp người thả mấy phút pháo hoa. Dựa theo Vương Hải ý nghĩa, đây là đại tinh tinh cùng đại xà sâu chính, bầu không khí nhất định phải làm đủ. Đang giận phân đúng chỗ ra chỉ dưới, mọi người mới sẽ không keo kiệt chính mình tán thưởng, này có lợi cho điểm tích lũy thu hoạch. Ầm, ầm, ầm như tiếng sấm bình thường tiếng vang tiêu tán, pháo hoa cũng theo đó kết thúc. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Mắt không chấp hướng phía thuyền đánh cá của Vương Hải nhìn lại. Tâm trạng kích động chờ đợi vật trưng bày ra sân. Ra đi, nhất hảo diễn viên. Vương Hải làm việc thuyền đánh cá giao diện, mở ra khoang nuôi dưỡng, hướng phía bên trong đại tinh tinh vẫy vẫy tay. Đông, đông, đông. Vương Hải cố ý tắt đi thuyền đánh cá lá chắn phòng ngự ngăn cách âm thanh công năng, đại tinh tinh lúc đi lại tiếng bước chân từng đợt truyền ra. Tinh tinh còn chưa đi ra khoang nuôi dưỡng, thanh âm kia cũng đã vang vọng toàn trường. Lập tức, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tiến tính bị đánh phá. Một mảnh ồn ào. Đây là thanh âm gì? Em mở như là tiếng bước chân. Điên rồi đi, cái quái gì thế tiếng bước chân như thế đại? Cái này, đây rốt cuộc là cái gì a? Tất cả mọi người nhìn qua thuyền đánh cá phương hướng, càng thêm chuyên chú mí mắt cũng không nỡ lòng nháy một chút, sợ bỏ qua cái gì. Rất nhanh, tại muôn người chú ý phía dưới, một đạo thân ảnh khổng lồ đi ra khoang nuôi dưỡng, ra hiện tại trước mặt mọi người. Thân ảnh kia đứng thẳng có hơn 30 mét, hình thể trắng kiện, màu đen, giống một tòa núi nhỏ. Chính là Đại Tinh Tinh. Đại Tinh Tinh sau khi xuất hiện, hiện trường ồn ào im bặt mà dừng, lâm vào yên tĩnh. Hiện trường tất cả mọi người cặp mắt trợn tròn, nhìn xem trận tròn mắt, không núc ních sững sờ ở tại chỗ. Không chỉ là hiện trường khán giả, tuyến trên nhìn xem lấy dễ ảm khán giả cũng đều ngây ngẩn cả người. Cầm bàn phím tay bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy. Hồi lâu sau, một đạo tiếng thét gào phá vỡ bình tĩnh. OMG, thượng đế, ai tới nói cho ta biết đó là vật gì? Chương 433, rung động chương 433, rung động tiếng thét gào phá vỡ bình tĩnh. Mọi người theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhìn trên thuyền kia một đạo to lớn thân ảnh, sôi nổi hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện trường bắt đầu trở nên huyên náo. Các loại khiếp sợ không thôi tiếng nghị luận không ngừng. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Đại Tinh Tinh, một đầu cao mấy chục mét Đại Tinh Tinh. Ai tới nói cho ta biết, này không là thực sự. Nam mơ, ta hiện tại nhất định là tại Nam mơ, trên thế giới không thể nào tồn tại khổng lồ như vậy, sinh vật. Quá lợi hại đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi, ta thậm chí hoài nghi mình mắt mở. Là cái này nhân vật chính của triển lãm. Quá đặc sắc, vốn cho là mấy ngàn cân cá lớn, không ngờ rằng lại so với đoán trước còn muốn to lớn mấy trăm lần, thật sự là quá đặc sắc. Khá tốt chuyến này lựa chọn đến rồi, năng tại hiện trường tận mắt nhìn thấy bực này tồn tại, thật là kiếm lời. Thuyền trưởng đi nơi nào lấy được đầu này Đại Tinh Tinh, quá cường hắn đi. Thuyền trưởng châu bò. Hiện trường mọi người nghị luận thanh âm bên trong, đều không ngoại lệ cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ, cùng với đúng Đại Tinh Tinh sợ hai thán phục cùng đúng Vương Hải tán thưởng. Quan sát lợi dễ ảm tuyến trên khán giả cũng là như thế. Chẳng qua, tuyến trên khán giả trừ khiếp sợ ra, bọn hắn còn vô cùng tiếc hận. Hận chính mình không có lựa chọn tiến về ngư trường la rộ xéo lệ hiện trường. Rốt cuộc, hiện trường mắt thấy rung động trình độ, khẳng định phải so với thông qua lợi dễ ảm quan sát càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn sôi nổi tỏ vẻ, nếu lên trời lại cho bọn hắn một cơ hội, bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự chạy đến la rộ xéo lệ. Thậm chí có khán giả online hỏi, triển lãm muốn cử hành tới khi nào, hiện tại chạy tới có phải còn kịp. Nói tóm lại, Đại Tinh Tinh hiện thân, nhiều tuyến trên tuyến dưới khán giả cũng sôi trào lên. Để bọn hắn khiếp sợ đồng thời còn hoài nghi dậy rồi chính mình nhận biết. Rốt cuộc, vì bọn hắn cho tới nay quan điểm, trên thế giới không thể nào tồn tại to lớn như vậy sinh vật, hơn nữa còn là một đầu thường xuyên có thể thấy được Đại Tinh Tinh. Vì quá khó có thể tin, hiện trường xuất hiện hàng loạt thanh âm nghi ngờ. Mọi người bình tĩnh, đầu kia Đại Tinh Tinh nhất định là giả, có thể là nhựa tợ lạc tiệp chế tạo mô hình. Có người nói, thật, không bài trừ có khả năng này, hiện tại kỹ thuật phát đạt như vậy, tạo ra như vậy rất thật Đại Tinh Tinh ra đây cũng không phải việc khó, huống hồ đầu kia Đại Tinh Tinh cách chúng ta có chút khoảng cách, chúng ta rất khó nhận ra thực hư đến. Mặc dù ta là thuyền trưởng fan hâm mộ, cho tới nay cũng 10 phần tin tưởng thuyền trưởng thực lực, nhưng cao mấy chục mét Đại Tinh Tinh, này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị, không bài trừ khả năng giả. Theo lý thuyết thuyền trưởng không thể nào tạo một đầu giả Đại Tinh Tinh đến lừa gạt mọi người, nhưng đầu này Đại Tinh Tinh xác thực quá không thể tưởng tượng nổi, xác thực đáng giá hoài nghi. Hy vọng thuyền trưởng nghiệm chứng một chút, cho mọi người lời giải thích. Thanh âm nghi ngờ rất nhanh truyền đi càng lúc càng rộng. Hiện trường tất cả mọi người không phải vô não người, nghe đến mấy cái này âm thanh về sau, khiếp sợ đồng thời cũng không nhịn được ôm thái độ hoài nghi đi đối đãi đầu này hình thể khó có thể tin đại tinh tinh. Đứng ở thuyền xuôi theo, quan sát hiện trường Vương Hải, nghe được trong đám người thành âm nghi ngờ. Hiểu rõ chất vấn thật là bình thường. Rốt cuộc, ai nếu là nhìn thấy chưa bao giờ thấy qua lại khó có thể tưởng tượng đồ vật, trước tiên khẳng định là trước chất vấn. Hắn hiểu rõ này một đầu đại tinh tinh xác định vững chắc là thực sự, có máu có thịt hàng thật giá thật, bởi vậy cũng không hoảng. Tất nhiên mọi người muốn nghiệm chứng, vậy liền nghiệm chứng cho bọn hắn nhìn kỹ. Đến, cho mọi người tất cả tuyệt chiêu. Hắn nói với đại tinh tinh, cũng làm ra trước đó luyện tập thời thường dùng thủ thế. Đông đông đông. Đại tinh tinh nhanh chân đi tới bong tàu trung tâm. Đối mặt với mọi người toét miệng lộ ra che kín lao nha nụ cười. Có chút hung tàn, cũng có chút nhìn lên tới hàm hàm. Sau đó, nó vô vô bộ ngực của mình, biểu hiện ra lực lượng của mình, cùng lúc đó, há hốc miệng ra hướng phía trước phát ra một tiếng to lớn giống lên một tiếng. Giống lên một tiếng hùng hậu hữu lực, vang vọng đất trời. Thuộc về loại đó mảnh thu rất tự nhiên gầm rú, tuyệt không phải là loại đó máy móc năng bắt trước ra tới âm thanh. Hiện trường một bộ phận người nhát gan, nghe được này thanh gầm rú, sợ tới mức cơ thể không nhịn được về sau co lại. Nhìn xem miệng, trong một huyết nhục cùng lao nha cùng với lợi, nghe thanh âm này, ta dám đoán chắc, đây là một đầu sống sờ sờ đại tinh tinh. Thực chứng đây không phải giả. Những kia nói giả người đâu? Đứng ra nói một chút, còn có lý do gì? Nếu không liền để những kia nói giả người đi lên cùng đại tinh tinh khoa tay hai lần đi. Mọi người thấy đại tinh tinh, trước đó chất vấn trở thành hư không. Đều đã mười phần xác nhận, trước mặt to lớn đại tinh tinh, là thực sự. Vì, như thế có máu có thịt, còn có âm thanh, nét mặt tự nhiên như thế, lông tóc còn có thể di chuyển một đầu đại tinh tinh, tuyệt đối không phải cái gì sản phẩm công nghệ cao. Không bao lâu, đại tinh tinh hống xong sau, thu hồi vỗ ngực thân động tác. Đúng lúc này, nó hai tay chống đất, tại chỗ ngay cả lật ra lăn lộn mấy vòng. Tượng gánh xiếc thú bên trong giống như con khỉ, cho mọi người biểu diễn trước đó không lâu mới từ lẻ lẻ hai chỗ nào học được lộn nào. Lật hết cái ngã, nó vẫn không quên dùng bàn tay vỗ miệng, cho chính mình làm ra lớn tiếng khen hay đón thành. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng càng thêm kinh ngạc, khiếp sợ đồng thời càng thêm xác nhận đây là một đầu chân thực đại tinh tinh. Lập tức, dưới đây tiếng vỗ tay một mảnh. Tuyệt, cơ thể khổng lồ như thế coi như xong, còn có thể biểu diễn chương trình. Thuyền trưởng có thể quá như bức lại năng bắt được bực này tồn tại. 666, này triển lãm, tuyệt bích so với thế giới bất luận gì một hồi có quan hệ với động vật triển lãm còn muốn đặc sắc. Thuyền trưởng quá mạnh mẽ. Mọi người một bên phòng lên trưởng, một bên tán dương. Vương Hải nghe được mọi người âm thanh, lén lén mở ra chính mình giao diện thông tin cá nhân, nhìn không ngừng tăng gọt điểm tích lũy, lộ ra nụ cười hài lòng. Ừ, cứ như vậy, đừng ngừng tiếp theo. Hắn thầm nghĩ nói. Đại tinh tinh trí thông minh rất cao, mặc dù cùng ngôn ngữ nhân loại không thông, nhưng ít nhiều vẫn là năng xem hiểu nhân loại tâm trạng. Thiên Ngàn lúc này nó xem rốt cục ở dưới tất cả mọi người vỗ tay, biết mình hành vi này khẳng định là đạt được tán thành. Thế là, cao hứng bừng bừng thậm chí có chút bành trướng lại lật dậy rồi lăn lộn mấy vòng. Thật là quá tuyệt. Mọi người lại là tại trong lúc khiếp sợ một hồi vỗ tay tán thưởng. Không chỉ là hiện trường mọi người kêu lên không thôi vỗ tay tán thưởng. Tuyến trên quan sát lợi dễ ảm khán giả cũng là nhanh chóng đập bàn phím, tại trong màn đạn biểu đạt chính mình đúng đại tinh tinh cùng thuyền trưởng tán thưởng tình. Đại tinh tinh cùng khán giả chuyển động cùng nhau mười mấy phút. Vương Hải thấy không sai biệt lắm. Phủi tay, ra hiệu đại tinh tinh dừng lại. Đại tinh tinh sau khi dừng lại, Vương Hải làm việc trên thuyền cần cầu, treo lên một xe lớn hải sản đút cho đại tinh tinh, là biểu diễn ban thưởng. Rốt cuộc, nó ra sức biểu diễn, cũng không thể để nó làm không công. Đại tinh tinh một ngụm nuốt vào mấy ngàn cân hải sản, ngay cả nhai cũng không nhai một chút, một màn này lại để cho khán giả một hồi sôi trào. Thật là quá cứng hãn. Kia cơ thể quả thực là không ai bằng. Gia hỏa này sức chiến đấu khẳng định phá trận. Cho dù là cùng đã từng địa cầu bá chủ khủng long đánh một trận, đoán chừng cũng là tương xứng. Không biết thuyền trưởng là như thế nào bắt được nó. Thuyền trưởng thực lực, thật là khủng bố như vậy. Mọi người thấy đại tinh tinh ba khí, không khỏi liên tưởng đến Vương Hải thực lực. Đúng Vương Hải lại là một phen tán thưởng, cho Vương Hải cống hiến không ít điểm tích lũy. Chương 434, đây là rắn. Chương 434, đây là rắn. Vương Hải nhìn xuống thời gian. Đã là 10 giờ tối. Để mọi người bình phục một chút tâm trạng, không sai biệt lắm cái kia thi triển kế tiếp vật trưng bày. Thế là, hắn cho đại tinh tinh lên tiếng chào, nhường đại tinh tinh rút lui trở về khoang nuôi dưỡng. Mọi người thấy đại tinh tinh hướng phía khoang nuôi dưỡng đi đến, sau đó tiến nhập khoang nuôi dưỡng, không khỏi có chút tiếc hận. Triển lãm muốn kết thúc rồi à? Chân không nghĩ như vậy thì kết thúc, để cho chúng ta nhìn nhiều nhìn xem đại tinh tinh đi, như thế thân thể to lớn, thật sự là quá rung động. Không sai, nếu như có thể mà nói, hy vọng thuyền trưởng năng một mực đem đại tinh tinh thi triển. Nhìn xem chưa đủ a, căn bản là nhìn xem chưa đủ. Thuyền trưởng, kéo dài thi triển thời gian đi, mặc dù hiện tại đã là đêm khuya, nhưng chúng ta còn không còn a. Nhìn thấy đại tinh tinh chuẩn bị rút lui, mọi người một hồi tiếc hận. Ngày bình thường nhìn thấy lớn nhất lục địa động vật đơn giản chính là voi, nhưng mà này một đầu đại tinh tinh, so với voi còn muốn to lớn gấp trăm lần, khả năng nhìn hiệu quả khẳng định rung động. Nhìn xem mười mấy phút đối với mọi người mà nói, khẳng định là không đủ. Vương Hải nghe được thanh âm của mọi người, dùng máy biến điện năng thành âm thanh hướng mọi người giải thích nói: các vị, đại tinh tinh sẽ tại Long Quốc Tân Hải thị ngư trường Dương Quang danh hạ thủy cung thời gian dài thi triển. Nếu nghĩ lại nhìn lời nói, có thể đi chỗ nào quan sát. Tiếp đó, chúng ta còn muốn thi triển một cái khác vật trưng bày, cho nên đại tinh tinh chỉ có thể là tạm thời rút lui. Mọi người nghe được Vương Hải giải thích, trong lòng không khỏi kinh nghi lên. Cái gì? Còn có một cái khác vật trưng bày? Đừng nói cho ta, tượng đại tinh tinh khổng lồ như vậy tồn tại, còn có một cái. Tình huống thế nào? Hôm nay đến cùng là thế nào? Sao cảm giác như thế không chân thật? Mọi người vốn cho là Đại Tinh Tinh chính là lần này nhân vật chính của triển lãm cùng Trần Nhà, không ngờ rằng Vương Hải lại nói còn có một cái khác vật trưng bày, sôi nổi trong lòng khiếp sợ không thôi. Phải biết, đầu này Đại Tinh Tinh đã là trên đời hiếm thấy, còn có một cái so với nó còn to lớn tồn tại, kia không khỏi cũng quá bất khả tư nghị. Mọi người rất khó không khiếp sợ. Tại mọi người kinh nghi thời điểm, Vương Hải mở ra vua chăn khổng lồ hai chân chỗ khoang nuôi dưỡng, sau đó nhường lẻ lẻ hai đi dẫn đạo vua chăn khổng lồ hai chân đi ra khoang nuôi dưỡng. Nhìn thấy khoang nuôi dưỡng cửa lớn bị mở ra, mọi người yên tĩnh trở lại, nhìn không chuyển mắt hướng phía chỗ nào nhìn lại. Rất nhanh, một quả to lớn đầu rắn theo cửa khoang bên trong lộ ra. Đầu rắn tiên linh cái chỗ, chứa một cái to lớn sừng nhọn, miệng chỗ phun 5-6 mét lưỡi rắn. Mọi người nhìn thấy màn này, cũng trợn tròn mắt. Cơ mờ nở, đây là thứ lộ gì? Một cái đại xà. Đây không phải bình thường rắn, vì bình thường đầu rắn trên cũng không sừng dài trong truyền thuyết giao long sao? Mẹ nó, vẹn vẹn một quả đầu rắn thì so với một đầu trưởng thành voi còn lớn hơn. Đuôi chân khổng lồ hai chân còn chưa hoàn toàn đi ra khoang nuôi dưỡng. Mọi người vẹn vẹn nhìn thấy một quả to lớn đầu rắn, liền lần nữa sôi trào lên. Tại khiếp sợ không thôi tiếng nghị luận bên trong, đuôi chân khổng lồ hai chân từ từ đi ra khoang nuôi dưỡng. Dài hơn 30 thước nửa người trên từ từ bò lên ra đây, hiện ra ở trước mặt mọi người. Mọi người càng xem càng kinh ngạc. Không bao lâu, mọi người càng thêm kinh ngạc, khiếp sợ đến cực hạn một màn xuất hiện. Đuôi chân khổng lồ hai chân kia hai cái chia ra trưởng ba cái móng đuốt trưởng chân cũng leo ra ngoài khoang nuôi dưỡng. Trên chân móng đuốt như lợi nhận bình thường, bắt tại bong thuyền phát ra a a âm thanh chói tai. Mọi người thấy cảnh này, đang khiếp sợ trên cơ sở, càng thêm kinh ngạc. Vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua một con rắn trưởng đáng sợ như vậy tam chảo chân. Thực chứng đây là dao không phải rắn. Không có rắn trưởng dạng này, hình thể to lớn liền không nói nhìn còn như thế kỳ lạ. Thật là mở rộng tầm mắt. Thuyền trưởng châu bò, bực này tồn tại cũng có thể lấy tới. Thật sự quá kinh khủng, đầu kia Đại Tinh Tinh liền đã để cho ta hoài nghi nhân sinh, hiện tại lại nhìn thấy đầu này sừng dài tự xa, ta đã không biết phải hình dung như thế nào ta tâm tình bây giờ. Tóm lại một câu, thuyền trưởng châu bò. Đua chân khổng lồ hai chân cơ thể toàn bộ leo ra ngoài khoang nuôi dưỡng. Sau đó tại bong thuyền co lại thành một đoàn, nửa người trên thẳng đứng dựng đứng lên, như là một cái bàn long. Nó cúi đầu, nhìn về phía Vương Hải. Còn chưa đạt được Vương Hải chỉ thị trước đó, nó cũng không dám luận động. Mọi người thấy đua chân khổng lồ hai chân toàn cảnh, đã chấn kinh đến chết lặng. Nhìn ra có hơn 100 mét trường. Cử thế vô song, tuyệt đối là cử thế vô song tồn tại. Quá cứng hãn, so với kia đầu Đại Tinh Tinh còn muốn to lớn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng, này là thực sự. Mọi người lui ra phía sau, ly xa một chút, ta lo lắng nó sẽ độ kiếp dẫn tới lôi điện. Trong đám người một vị thích xem huyền huyễn tiểu thuyết Long Quốc fan hâm mộ hướng mọi người nhắc nhở. Mọi người đúng đua chăn khổng lồ hai chân tán thưởng, so với Đại Tinh Tinh còn muốn càng nhiều. Thực chất này rất dễ lý giải. Thứ nhất là đua chăn khổng lồ hai chân tướng mạo thực sự không phải thường gặp bình thường loài rắn, mà là nhìn lên tới 10 phần hung tàn dọa người dị xà, cho nên khẳng định sẽ càng thêm dẫn nhân chú mục. Thứ hai thì là đua chăn khổng lồ hai chân hình thể so với Đại Tinh Tinh còn lớn hơn một ít, cho nên càng thêm hiếm lạ. Mọi người thấy nó lúc so với nhìn thấy Đại Tinh Tinh còn muốn càng thêm kinh ngạc. Hiện trường khán giả như thế, tuyến trên đang quan sát lịt dễ ảm khán giả cũng là như thế. Chẳng qua tuyến trên khán giả so với hiện trường khán giả nhiều hơn một phần tâm trạng, đó chính là hối hận. Hối hận vì sao chính mình không có tới hiện trường. Vừa nãy nhìn thấy Đại Tinh Tinh lúc, bọn hắn liền đã vô cùng hối tiếc. Nhìn thấy đầu này so với Đại Tinh Tinh càng thêm hiếm thấy cự xà về sau, bọn hắn càng thêm hối hận phát điên. Làm nhưng, hối hận đều là châu Âu quê hương khán giả, tiểu địch cùng đại na phòng lịt dễ ảm khán giả thì sẽ không. Vì hai người bọn họ phòng lịch dễ ảm khán giả dường như đều là Long Quốc người. Dù sao Vương Hải đã tuyên bố, hai cái này thế lực bá chủ tương lai sẽ ở Long Quốc thời gian dài thi triển. Bọn hắn nghĩ đến lúc đó đến xem chính là, không có gì tiếc hận, dù sao lại không xa. Cùng tuyến trên quan sát lịch dễ ảm khán giả tương phản. Những tiêu năng đến hiện trường người thì là mười phân đắc ý mình làm lựa chọn sáng suốt, may mắn tận mắt nhìn thấy hai cái này siêu cấp thế lực bá chủ tồn tại. Nhất là tại hiện trường lịch dễ ảm những ký giả kia ngôi sao vong hồng đám người, bọn hắn càng thêm may mắn đi vào hiện trường. Vì từ lấy dễ ảm ra hai cái này thế lực bá chủ sau đó, bọn hắn phòng lấy dễ ảm bạ mãn, tăng lên vô số fan hâm mộ. Này cho bọn hắn mang tới là to lớn ích lợi. Đừng nói triển lãm miễn phí, liền xem như thu phí, bọn hắn đều muốn đến xem thử. Đua chăn khổng lồ hai chân hiện thân sau đó, Vương Hải để nó đợi tại bong thuyền bất động, để cho mọi người hào hào xem xét nó. Nhìn mười mấy phút, Vương Hải ra hiệu để nó biểu diễn tuyệt chiêu. Dãy rùa thân thể to lớn, trên không trung quay cuồng. Khán giả nhìn lại là tại trong lúc khiếp sợ dừng lại vỗ tay bảo hay. Đúng đua chăn khổng lồ hai chân khen không dứt miệng, đúng Vương Hải tán thưởng không thôi. Thuyền trưởng thật sự quá mạnh mẽ. Xem ra, thuyền trưởng không vẹn vẹn là bắt được Đại Tinh Tinh cùng đại xà, hơn nữa còn chinh phục chúng nó, nếu không chúng nó sẽ không như thế nghe lời. Chỉ có thể là cường hãn vô địch để hình dung thuyền trưởng. 666. Theo vô số người xem tán thưởng, Vương Hải điểm tích lũy không ngừng tăng vọt. Chương 435, sợ hãi chương 435, sợ hãi sau đó không lâu. Đua chăn khổng lồ hai chân động tác càng phát lớn mật lên. Từ vừa mới bắt đầu hết sức thành thật chiếm cư tại bong thuyền, đến hiện tại đã là không ngừng dãy rủa chính mình thân thể to lớn tại bong tàu bốn trụ du đi, tùy ý tại bong thuyền hoạt động. Vương Hải thấy nó lần này cử động có thể tốt hơn biểu hiện ra nó kia thân thể cao lớn, dẫn tới mọi người nhiều hơn nữa gieo họ, thế là không có đi vào nó. Làm nhưng, mặc dù không quan tâm đến nó, nhưng Vương Hải vẫn luôn cũng đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của nó, tránh nó làm loạn. Đua chân khổng lồ hai chân thấy Vương Hải không có ngăn cản chính mình, thế là càng thêm lớn lên. Trừ ra tùy ý hoạt động bên ngoài, nó thậm chí còn thò đầu ra thuyền đánh cá, chạy nước bọt chầm chậm vào cách đó không xa mọi người tại nhìn xem. Nó không như đại tinh tinh như thế thuộc về ăn tạp động vật, mà là thuần động vật ăn thịt. Ở trong mắt nó, dưới thuyền mọi người cũng không phải là khán giả, mà là từng cái cục thịt, là đồ ăn. Bởi vậy, nó đúng nhân loại công kích dục vọng 10 phần mãnh liệt. Chăm chăm vào mọi người nhìn xem ánh mắt bên trong, thời thời khắc khắc cũng để lộ ra một cỗ công kích dục. Đua chân khổng lồ hai chân phen này cử động. Nhưng khoảng cách thuyền đánh cá không xa mọi người nhất thời theo trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Bọn hắn thập phần lo lắng đua chân khổng lồ hai chân đột nhiên theo trên thuyền ẩn nấp xuống đến, công kích đám người. Một sáng như thế, đều sẽ tạo thành 10 phần thảm thiết hậu quả. Vì giống như vậy một cái hình thể đạt đến hơn 100 mét trưởng cự xà, năng lực công kích có thể nghĩ sẽ 10 phần khủng bố. Chỉ cần nó xông vào đám người, hé miệng một ngụm có thể nuốt vào mấy người. Đến lúc đó, nó sẽ thế không thể đỡ, trong đám người giết lung tung, không ai có thể ngăn cản. Với lại, giờ này khắc này, nhìn xem ánh mắt của nó 10 phần bất thiện. Nghĩ tới điểm này, mọi người nét mặt trở nên nghiêm túc. Một bộ phận nhát gan nữ sinh bị dọa đến liên tục kêu to, thậm chí có ít người đã bị sợ quá khóc. Lúc này, có người hô to nhắc nhở, mọi người nhanh lui lại, ly cái tiếp tự xả xa một chút. Nó chỉ sợ là muốn không kiểm soát. Mặc dù không biết thuyền trưởng là như thế nào bắt được, nhưng rất khó bảo đảm thuyền trưởng có thể hoàn toàn khống chế nó, chúng ta phải cẩn thận nó đột nhiên phát động công kích. Bảo vệ nhân viên đâu? Mau dẫn nhìn vũ khí đến a. Cái gì? Thuyền đánh cá không có an bài chuyên môn bảo vệ nhân viên sao? Lý Thụy Quốc giang tay ra, tỏ vẻ chính mình cũng không biết vật trưng bày là bực này to lớn rất có tính công kích tồn tại a. Có người hướng phía Vương Hải la lớn, thuyền trưởng, nó sắp chạy ra thuyền, nhanh quản quản nó đi. Vương Hải nhìn thấy mọi người loạn tượng, nghe được mọi người lo lắng, đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Đua chân khổng lồ hai chân dọa đến bọn hắn. Thế là, Vương Hải hướng phía đua chân khổng lồ hai chân liếc một cái. Người cái tên này, để ngươi biểu diễn, không phải để ngươi dọa người a. Chậc chậc. Ngươi còn chạy nước miếng. Nhân loại là ngươi phối lo nghĩ sao? Nói thầm mấy câu, Vương Hải thả người nhảy lên. Cả người biến mất ngay tại chỗ, dường như tại tức thời trong lúc đó liền ra hiện tại đua chân khổng lồ hai chân phía trước. Tiếp theo, một quyền đem đua chân khổng lồ hai chân lộ tại thuyền bên ngoài đầu rắn đấm trở về trên thuyền. Phịch một tiếng tiếng vang. Đua chân khổng lồ hai chân thân thể khổng lồ ngã ở bong thuyền. Toàn bộ rắn cũng bối rối, chật vật ổn định thân hình, cơ cơ đầu sau. Nó thu hồi nước bọt, túi đầu nằm rạp trên mặt đất, yếu ớt nhìn về phía Vương Hải, không còn dám chầm chậm vào dưới thuyền mọi người. Nó dường như hiểu do nó vì sao bị đánh. Đem đua chân khổng lồ hai chân đấm trở về bong tàu, Vương Hải rơi vào thuyền xuôi theo bên trên, chắp tay đúng mọi người nói ra, các vị không cần phải lo lắng, chẳng qua là cái tiểu xà thôi, không đủ gây sợ. Giờ này khắc này, tất cả mọi người động tác cũng giống như ngưng lại, ngẩn ngơ tại chỗ. Con mắt sôi nổi hướng phía Vương Hải phương hướng nhìn tới, ánh mắt bên trong tràn đầy dấu chấm hỏi, lộ ra chấn động vô cùng nét mặt. Vừa rồi, Vương Hải một quyền đánh bay đua chân khổng lồ hai chân bọn hắn là nhìn thấy cả rồi, hơn nữa nhìn được 10 phần cẩn thận. Này, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi. Thuyền trưởng, một quyền liền đem cái kia đại xà đánh bay. Đây chính là một cái 100 mét trở lên cự xà a. Tất cả mọi người rất khó tiếp nhận trước mặt nhìn thấy sự thực. Vì, tại bọn hắn trong nhận thức biết, một người không thể nào có lực lượng kinh khủng như vậy. Mỗi người trong lòng cũng đang khiếp sợ hống. Hiện trường an tĩnh một hồi. Sau đó, nghe được vô số hít một hơi lãnh khí tiếng hít thở. Lại một lát sau, hiện trường xuất hiện hàng loạt tiếng hoan hô. Thuyền trưởng châu bò, quá mạnh mẽ, cường đại đến làm cho người khó có thể lý giải được, vượt ra khỏi lẽ thường phạm vi. Siêu nhân, đơn giản chính là siêu nhân. Không hổ là nam thần, thật sự là quá đẹp. Thần tượng. Vô số người sợ hãi than lên. Vương Hải ra tay. Đua chân khổng lồ hai chân thành thật rất nhiều. Chỉ ám chiếu trước đó huấn luyện động tác đi biểu hiện ra chính mình. Không còn dám đem đầu lộ ra tuyên bên ngoài, cũng không còn dám dùng loại đó không thân thiện ánh mắt nhìn mọi người. Đoán chừng, nhân loại tại nó trong lòng đã có bóng tối. Nghĩ tới nhân loại, hoặc là nhìn thấy nhân loại, không còn cho rằng là đồ ăn, mà là thống khổ hồi ức. Triển lãm tiếp tục. Qua mười mấy phút, sắp kết thúc lúc, hiện trường xuất hiện không nhỏ tiếng động. Một tên đã có tuổi tóc muối tiêu châu Âu lão nhân, ngồi dưới đất khóc giống lên. Thật sự, đó là chân thực ta không phải đồ thần kinh, cảm ơn thuyền trưởng, để cho ta không còn mê võng, để cho ta tìm được rồi đáp án. Lão nhân ngồi dưới đất một bên khóc lớn, một bên hô to nói, còn hướng nhìn Vương Hải phương hướng dập đầu dậy rồi đầu. Nhìn lên tới ít nhiều có chút tượng đồ thần kinh. Trên thế giới quả thực có như vậy hình thể to lớn sinh vật tồn tại, những kia chất vấn ta người, những kia chế rêu ta người, đều là người không biết. Những kia cho là ta lập chuyện xưa người, đều là người không biết, bọn hắn mới là ngu xuẩn. Ta trước đó chứng kiến thấy đều là thật, ta không phải đồ thần kinh. Anti, cha ngươi ta không phải đồ thần kinh, ngươi cũng thấy đấy đúng không? Chính như ta trước đó nói như vậy, to lớn sinh vật là tồn tại. Lão nhân kích động đối bên cạnh hắn một tên một thằng cố gắng đưa hắn kéo lên nữ nhân hô. Kia được xưng là Anti nữ nhân, theo tuổi tác trên nhìn xem, tựa hồ là lão nhân con gái. Mọi người thấy lão nhân đột nhiên như là phát bệnh giống nhau ngồi dưới đất vừa khóc lại hô, sôi nổi tò mò vây quanh, xem xét tình huống thế nào. Một thằng phụ trách duy trì trật tự hiện trường Lý Thụy Quốc thấy thế cũng đi tới. Lý Thụy Quốc một bên để người giúp đỡ Anti đem lão nhân nâng đỡ, một bên hỏi Anti, nữ sĩ, vị này là phụ thân ngài. Hắn làm sao vậy? Muốn hay không giúp hắn gọi xe cứu thương? Anti lắc đầu, giải thích nói ra, không cần, cảm ơn, cha ta người không sao, chẳng qua là nhìn thấy đại tinh tinh cùng đại xà sau đó, nhớ tới một ít chuyện cũ năm xưa, tâm trạng có chút kích động. Chuyện cũ năm xưa. Lý Thụy Quốc không hiểu thầm nói. Chương 436, cảnh ngộ chương 436, cảnh ngộ án tỷ tiếp lấy giải thích nói, cha ta gọi Robert, đã từng làm một tên xa khơi tàu hàng thuyền trưởng. Tại một lần tai nạn trên biển bên trong may mắn còn sống sót sau liền về hưu, từ từ đó trở đi, hắn liền một thằng khăng khăng chính mình tại trong gió lốc nhìn thấy hình thể siêu cấp to lớn như là quái thú bình thường sinh vật biển. Mọi người đối với cái này cũng không tin tưởng, cho là hắn đó là bởi vì tai nạn trên biển mà tạo thành tâm bệnh, hay là cầu sinh trong sinh ra ảo giác. Với lại, sau tàu thủy công ty cũng ủy thác điều tra bộ môn đi vào trong đó xem xét, cũng không phát hiện cái gì. Nhưng cha ta lại mười phần tin tưởng vững chắc chính mình không có nhìn lầm. Tin tưởng vững chắc chính mình nhìn thấy những kia như là quái vật bình thường sinh vật biển đều là thật sự tồn tại. Dân ra, bên người bằng hữu cho là hắn được chứng rối loạn hoang tưởng. Do đó, nhìn thấy hình thể to lớn đại tinh tinh cùng đại xà về sau, hắn nói vừa rồi những lời kia. Lý Thụy Quốc nghe án thì sau khi giải thích, gật đầu một cái, tỏ vẻ đúng lao giả đã hiểu. Người chung quanh cũng là như thế. Vì một người thời gian dài tin tưởng vững chắc lại bị chỗ có người nghi vấn thứ gì đó, cuối cùng được chứng minh, vậy khẳng định sẽ vô cùng kích động. Thậm chí so với chúng thường còn kích động hơn. Do đó, vừa rồi lão nhân ngồi dưới đất vừa khóc lại kêu, mười phần bình thường. Lý Thụy Quốc nhìn xuống còn đang ở nước mắt tuôn đầy mặt lão nhân, sau đó nhìn về phía Anty, hỏi, lúc này, ngươi tin tưởng phụ thân ngươi chỗ nói chuyện sao? Tin tưởng hắn làm năm nhìn thấy là chân thực tồn tại. Anty hướng phía thuyền đánh cá nhìn lại, nhìn thấy cái kia vua chăn khổng lồ hai chân, sau đó gật đầu một cái, đúng vậy, phụ thân không có nói dối. Lý Thụy Quốc vị lão nhân nói ra, thúc Robert, ngươi nghe được, con gái của ngươi tin tưởng ngươi, mọi người cũng tin tưởng ngươi. Robert kích động gật đầu một cái, lau khô kích động nước mắt về sau, hắn thấy do đỡ chính mình lên chính là ngư trưởng tổng kinh lý Lý Thụy Quốc. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ôm lấy Lý Thụy Quốc, lại khóc lên, nói ra, Lý tổng, phiền phức ngài giúp ta một sự kiện, để cho ta nhìn một chút thuyền trưởng, ta có lời nói với thuyền trưởng. Lý Thụy Quốc nghe được lão la bị đặc đề xuất, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Tất cả mọi người ở đây cũng muốn gặp thuyền trưởng, nhất là những kia chưa lập gia đình nữ sĩ. Nếu là mỗi người cũng khóc lóc om sòm lăn lộn cầu chính mình dẫn tiến bọn hắn đi gặp thuyền trưởng, kia thuyền trưởng cái gì cũng không cần làm nữa, chỉ là cùng gặp bọn họ đều phải tốn tốt thời gian mấy tháng. Huống hồ, coi như mình đáp ứng, thuyền trưởng cũng không nhất định sẽ gặp hắn. Đang lúc Lý Thụy Quốc làm khó thời điểm, điện thoại của hắn vang lên. Là Vương Hải đánh tới. Mang thuốc do bất lên thuyền, vừa vặn ta cũng có chuyện hỏi hắn. Vương Hải nói. Vương Hải một thằng đang chú ý hiện trường tiếng động, tự nhiên là nhìn thấy lao do bất đột nhiên ngay tại chỗ trên vừa khóc lại hô, cũng nghe đến án tỷ giải thích. Hắn đúng do bất làm năm nhìn thấy hình thể to lớn sinh vật biển mười phần tò mò. Điều này rất trọng yếu, quan hệ đến lần tiếp theo nhiệm vụ mục tiêu. Do đó, khi biết do bất muốn thấy mình lúc, liền đáp ứng xuống. Lý Thụy Quốc cúp điện thoại về sau, trong lòng ít nhiều có chút kinh ngạc. Đám người như thế ồn ào, nơi đây cùng thuyền đánh cá khoảng cách cũng không gần, Vương Hải là như thế nào nghe được bọn họ đối thoại? Mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn hay là làm theo. Đi theo ta đi, thuyền trưởng đáp ứng thấy ngài do bất tiên sinh. Lý Thụy Quốc nói xong, mang theo do bất đi về phía thuyền đánh cá. Lên thuyền sau, Vương Hải tại bong tàu trong hoa viên chiêu đãi Robert. Robert biểu hiện được hết sức kích động, không ngừng hướng Vương Hải nói lời cảm tạ, mấy phút đồng hồ sau mới từ từ bình tĩnh trở lại. "Thuyền trưởng, ngài là một vị thực lực thập phần cường đại đến vượt qua tất cả chúng ta tưởng tượng tồn tại, chuyện này chỉ sợ chỉ có ngài mới có thể giúp ta." Uống một ly trà tỉnh táo lại về sau, Robert nói với Vương Hải. "Tiểu địch đảm nhiệm Vương Hải phiên dịch." Vương Hải không hiểu hỏi, "Mẹ, thúc Robert, ngươi hy vọng ta giúp ngươi làm chuyện gì?" Robert nói ra, "Ta đã từng giống như ngài, cũng là một tên thuyền trưởng, bất quá ta chiếc thuyền đầu tiên là vận chuyển thuyền hàng. Với lại nó vận khí không phải quá tốt, đã đắm chìm tại Đại Tây Dương chỗ sâu. Không dối gạt ngài nói, ở chỗ nào con thuyền đắm chìm thời điểm, trên thuyền tổng cộng có hơn 130 tên thuyền viên, chỉ có ta một người sống tiếp. Ở chỗ nào chàng nhường thuyền đắm chìm to lớn trong gió lốc, ta thấy được một ít làm ta suốt đời khó quên đồ vật, thậm chí là ta sau đó cũng còn đang hoài nghi, nhìn thấy có phải chúng một sai lầm. Vì theo lần kia lên, từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua chúng nó, cũng không có người tin tưởng ta cảnh ngộ. Hình thể vô cùng to lớn sinh vật." Vương Hải Kiên nhẫn dò hỏi. Hắn biết đại khái do bất cảnh ngộ. Cùng trước đó án thì giải thích không sai biệt lắm. Do bất đã từng là một tên thuyền trưởng, một lần hàng hải bên trong gặp phải một hồi phong bạo, hắn chỗ thuyền đắm chìm, thủy thủ đoàn của hắn cũng toàn quân bị diệt, hắn may mắn còn sống sót xuống dưới, tại trong gió lốc, hắn nhìn thấy một ít quái vật. Do bất nghe được Vương Hải hỏi, thật không dễ dàng bình tĩnh trở lại, tâm trạng lại trở nên kích động, nói ra, đúng vậy, không sai, tôn quý thuyền trưởng các hạ, ngài quá thông minh. Ta có thể nói trước đó ta đã nghe chưa? Vương Hải cười không nói thầm nghĩ. Do bất tiếp tục nói ra, tại trung tâm phong bạo, ta chết tóm lấy một viên hiện lên tới bong thuyền. Đang lúc thể lực sắp hao hết mơ màng muốn ngủ thời điểm, ta thấy được cuồng bạo hải trong nước lộ ra một quả đầu lâu to lớn. Sau đó ta hồi tưởng lại lúc, xác định đó là một quả bạch tuộc đầu lâu, đoán chừng có hơn 30 mét lớn nhỏ, so với một tòa nhà còn muốn to lớn. Sở dĩ như thế kết luận là bởi vì tại cái đầu kia sau khi xuất hiện không bao lâu, một cái như kình thiên đại hạ một thật lớn xúc giác đột nhiên theo trong biển chui ra. Xúc giác trên giác hút to lớn lại rõ ràng, lớn nhất một cái, thậm chí vượt qua nửa cái sân bóng rổ. Ta vô cùng xác định ta nhìn thấy là chân thực, mặc dù ta làm thời đã kiệt sức, nhưng sự xuất hiện của nó để cho ta cực độ kinh ngạc, đến mức quên đi mọi bệnh, thấy vậy hết sức rõ ràng. Vương Hải nghe do bất giảng thuật, không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mà là bình tĩnh gật đầu một cái, người gặp phải nghĩ nhất định là một cái to lớn vô cùng bạch tuộc, so với trong truyền thuyết mực ống đua còn muốn to lớn tồn tại. Do bất thấy Vương Hải không có chất vấn chính mình, trong lòng cảm thấy Vương Hải so với chính mình trước đó những kia lắng nghe người thật tốt hơn nhiều, chí ít tại kiến thức phương diện. Hắn tiếp tục nói ra, trừ ra cái kia đại bạch tuộc bên ngoài, ta còn chứng kiến một cái cá sấu, hẳn là cái cá sấu, mặc dù ta không nhìn thấy toàn thân của nó, nhưng theo nó đạn lộ ra tới phần lưng cùng lần tiến, ta suy đoán là cái cá sấu. Không biết ngươi tin không tin, cái kia cá sấu hình thể so với kia cái đáng sợ đại bạch tuộc khá tốt to lớn. Vì sự xuất hiện của nó, cái kia đại bạch tuộc thương hoàng trốn. Vương Hải gật đầu một cái, nghiêm túc nói ra, yên tâm, ngươi nói trong mắt của ta cũng không thái quá. Trước đó không lâu, hắn liền bắt được một cái hơn vạn cân cá sấu tiền sử, nhưng mà kia lại là một cái còn nhỏ cá sấu. Cho nên do bất nói tồn tại một cái dài trăm thước mấy chục vạn cân thậm chí hơn trăm vạn cân cá sấu lớn, hắn là tin. Do bất nhìn thấy Vương Hải tin tưởng mình, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt lên. Vì trước đó hắn cùng không ít người đã từng nói chính mình lần này cảnh ngộ, nhưng mà đổi lấy lại là chất vấn cùng chế giễu. Vương Hải là cái thứ nhất tin tưởng hắn người. Giảng thuật xong rồi kinh nghiệm của mình, do bất đứng lên, không người đi tới Vương Hải bên người, trịnh trọng nói ra, thuyền trưởng, ta muốn nhờ ngài, nếu là có thể, xin ngài giúp ta đi tìm kiếm kia hai đầu to lớn sinh vật, nếu là tìm được rồi, chụp mấy tờ hình của bọn nó quay về. Vương Hải đã hiểu do bất đề xuất, làm như thế, đoán chừng là muốn cho đã từng không thể tưởng tượng trải nghiệm một câu trả lời, cùng với chứng minh bản thân cho tới nay cũng không phải là nói dối. Do bất tiếp tục nói ra, thuyền trưởng, lão hủ sẽ không để cho ngài toi công bận rộn, lão hủ vui lòng nỗ lực thù lao, đem cả đời tích xúc ước chừng giá trị 1.000 vạn bảng Anh tài sản đưa tặng cho ngài. Vương Hải yên lặng cười một tiếng, đem do bớt nâng dậy, cười nói cho ta biết ngươi là ở đâu nhìn thấy bọn chúng là được rồi, thù lao loại hình thì miễn đi, ngươi sẽ không cần băn khoăn, ta làm như vậy thực chất cũng không phải là hoàn toàn giúp ngươi, cũng là vì chính ta. Do bớt ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kích động, móc ra một tờ giấy, đưa cho Vương Hải. Trên tờ giấy viết là trước kia do bớt chỗ thuyền cảnh ngộ hai nạn trên biển vị trí tọa độ. Vương Hải tiếp nhận tờ giấy, nhìn thoáng qua, sau đó đem tọa độ ghi vào hệ thống thông minh hải đồ điện tử. Đại Tây Dương đông bộ, vùng biển tam giác Bermuda phụ cận. Nhìn thấy hải đồ điện tử trên biểu hiện ra tới vị trí thông tin, Vương Hải càng thêm tin tưởng do bất chứng kiến thấy. Vì kia lý chính tốt chính là nước Mỹ đội khảo sát khoa học thủ tịch chuyên gia thấu lộ ra tới, do gì địa tử lại một cái hải vực. Thu hồi ánh mắt, Vương Hải nhìn về phía La Bỉ Đặc, lộ ra nụ cười tự tin, đứng lên, vô vô do bất tay, nói ra, thúc do bớt, chờ lấy xem đi, ta sẽ đem những quái vật kia bắt trở lại. Bắt trở lại. Do bất kinh ngay tại chỗ. Những quái vật kia đáng sợ hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn hiểu rõ. Hắn biết rõ, vẹn vẹn là chụp mấy tấm hình cũng đã là yêu cầu xa vời. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng Vương Hải lại là muốn đem chúng nó bắt trở lại. Chương 437, thu hoạch không ít. Chương 437, thu hoạch không ít. Do bất tại trong lúc khiếp sợ rời đi thuyền đánh cá. Sau đó không lâu, Vương Hải kết thúc đúng vua chăn khổng lồ hai chân triển lãm. Vừa vặn đêm đã khuya, hôm nay triển lãm liền đến đây là kết thúc. Làm nhưng tất cả mọi người vẫn là nhìn xem không đủ, nhiệt tình của bọn hắn vẫn như cũ vô cùng tăng gọn. Cho dù lúc này Vương Hải đã để vua chăn khổng lồ hai chân tiến nhập khoang nuôi dưỡng, cũng đóng lại thuyền đánh cá để lớn chuẩn bị rời khỏi, nhưng hiện trường vẫn như cũ rất nhiều người không chịu rời đi. Rất nhiều người đều đang nghi ngờ hướng Vương Hải lớn tiếng dò hỏi, thuyền trưởng, ngày mai còn có thể tiếp lấy triển lãm sao? Rất nhiều hôm nay chưa kịp chạy đến hiện trường khán giả tỏ vẻ không thể tận mắt nhìn thấy Đại Tinh Tinh cùng Đại Xà mười phần tiếc nuối, hy vọng ngài có thể ngày mai tiếp tục triển lãm, bọn hắn đã đang chuẩn bị mua vé. Có lợi dễ à, ngôi sao nói. Đúng vậy a, quá đặc sắc, hoàn toàn nhìn xem chưa đủ. Vương Hải nhìn thấy nhiệt tình của mọi người, thế là liền đơn giản trả lời vấn đề của bọn hắn, dùng máy biến điện năng thành âm thanh tuyên bố, cảm ơn các vị ủng hộ, chẳng qua thật xin lỗi, ngày mai ta còn có chuyện muốn đi làm, không có tới hiện trường, chỉ có thể chờ đợi lần sau cụ thể là lúc nào, mọi người đặng thông biết, chẳng qua mọi người yên tâm, lần sau sẽ không kéo quá lâu. Hôm nay hệ thống ban bố nhiệm vụ đã hoàn thành, ngày mai khẳng định còn có thể tuyên bố mới nhiệm vụ. Rõ ngày kế hoạch là tiêu vào mới nhiệm vụ trên, do đó xác suất lớn không cách nào tiếp tục triển lãm. Bởi vậy, Vương Hải cự tuyệt mọi người đề xuất. Mặc dù hắn rất muốn tiếp tục nhường Đại Tinh Tinh cùng Đại Xà cùng hiện trường khán giả gặp mặt, nhưng xác thực không có cách nào. Chẳng qua cũng không nhất định. Nếu ngày mai nhiệm vụ tiến hành thuận lợi, nói không chừng buổi tối còn có thể tiến hành triển lãm. Do đó, tại từ chối mọi người đề xuất đồng thời hắn còn cho mọi người ném ra hy vọng. Nghe được Vương Hải tuyên bố, trên mặt mọi người khó nén một tia không thôi tâm trạng, nhưng không hề có thất vọng, vì Vương Hải nói, còn có lần nữa, với lại sẽ không để cho bọn hắn chờ quá lâu. Thuyền trưởng, lần tiếp theo thi triển vật trưng bày sẽ cùng lần này giống nhau sao? Hay là có cái khác những vật khác? Có người mong đợi hỏi. Hỏi cái vấn đề này không chỉ có một người, mà là rất nhiều người. Rốt cuộc, mọi người đối với cái này hay là rất hiếu kỳ cùng chờ mong. Vương Hải nghe được mọi người hoài nghi, không trả lời, cười cười nói ra, kính tỉnh chờ mong. Nói xong, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá, nhanh chóng cách rời bến tàu, rất nhanh chui vào bóng tối biển cả, biến mất tại chúng người trong tầm mắt. Mặc dù triển lãm đã kết thúc, nhưng mọi người cũng không sốt ruột rời đi, mà là một thẳng đưa mắt nhìn đến thuyền đánh cá của Vương Hải triệt để rời khỏi. Đợi thuyền đánh cá biến mất sau đó, bọn hắn mới sôi nổi hít một hơi linh khí, theo ngóng nhìn bên trong thu hồi ánh mắt. Thuyền trưởng thật là một cái khó có thể tưởng tượng nhân vật lợi hại, thật sự là quá cường hãn, chiếc thuyền kia cũng là như thế. Hâm mộ năng tại thuyền trưởng trên thuyền mấy vị kia nữ sĩ, hy vọng thuyền trưởng đừng đem giới tính tạp như vậy chết, cũng chiêu nam sĩ lên thuyền, như vậy chúng ta liền có cơ hội nhận lời mời. Liền xem như không muốn tiền lương, ta cũng muốn đi. Đúng vậy à, cùng thuyền trưởng tại trong biển rộng mạo hiểm, nhất định là một kiện kích thích lại làm cho người kiêu ngạo sự việc. Ta nhìn cũng không kém à, lần sau tới lúc nhất định phải tốt hơn trang điểm một chút, để cho thuyền trưởng chú ý tới ta. Cũng không biết hắn lần tiếp theo sẽ cho chúng ta đem lại dạng gì kinh ngạc. Ta nói thuyền trưởng là toàn bộ nhân loại mạnh nhất, các vị không có ý kiến chứ? Nhỏ, bố cục nhỏ, là toàn bộ sinh vật mạnh nhất mới đúng. Mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận lên. Lúc này, thuyền đánh cá đã về tới Đại Tây Dương chỗ sâu, cũng ngừng lại. Bốn bề vắng lặng, bị bóng tối vây quanh. Vương Hải phân phó lẻ lẻ một làm ngừng bữa ăn khuya, sau đó cùng Tiểu Địch cùng đi tắm rửa một cái, ôm nhau nằm ở hoa viên trên ghế dài phơi mặt trăng, ngắm sao và bữa ăn khuya. Khó được hưu nhàn thời gian. Đại Na thì là ở một bên nhìn hai người, yên lặng nuốt thức ăn cho chó. Nàng đang tự hỏi, nếu như mình ra mặt dày một chút, vì đùa giỡn danh nghĩa cưỡng ép gia nhập trong bọn hắn sẽ không đồng ý. Suy nghĩ một lúc về sau, nàng từ bỏ ý nghĩ này. Rốt cuộc, làm như thế ít nhiều có chút không khí nào. Nhưng mà, chính mình thật sự rất muốn tham dự vào. Đại Na nghĩ đến nơi này, không khỏi thở dài một hơi. Lúc này, lẻ lẻ một đêm bữa ăn khuya đã làm xong, vương tới hoa viên cái bàn. Đại Na liền quên hết cái phiền não này, ăn như gió cuốn lên, dùng đồ ăn đến bù vào chính mình tình yêu trống rỗng. Đã ăn xong bữa ăn khuya, Vương Hải ngồi trên ghế nghỉ ngơi, dành đến nhàm chán, nhớ tới muốn kiểm kê một chút triển lãm thu hoạch. Rốt cuộc, lần này tổ chức triển lãm, vì nhanh chóng đem quảng cáo đánh đi ra, thế nhưng hao phí món tiền khổng lồ, nếu là thu hoạch điểm tích lũy không nhiều, vậy coi như thua lỗ. Phải nhìn thu hoạch làm sao, tốt cân nhắc lần tiếp theo triển lãm có đáng giá hay không tiếp tục mở. Nghĩ đến nơi này, Vương Hải mở ra giao diện thông tin cá nhân, xem xét điểm tích lũy kia một cột. Mở hơn 15 triệu điểm tích lũy. Lần trước đổi cấp 5 máy dò sau đó, còn thừa lại hơn 10 triệu điểm tích lũy, hiện tại đã tăng tới hơn 15 triệu. Nói cách khác tổ chức triển lãm trong lúc đó, tổng cộng tăng dài ra 500 vạn điểm. Mang ý nghĩa, tại đây một hồi triển lãm mấy ngàn vạn tuyến trên tuyến dưới khán giả bên trong, thì có hơn 5 triệu người vì chính mình điểm tán. Nay còn không bao gồm trước đó liền đã điểm qua tán. Tỷ lệ này, coi như là tương đối khá. Phải biết, triển lãm phần lớn khán giả đến từ tuyến trên quan sát lợi dễ ảm khán giả. Mà những thứ này quan sát lợi dễ ảm khán giả, thường thường đại bộ phận đều là nội tâm điểm tán, nhưng lời nhắc đánh chữ phát báo bình luận biểu đạt chính mình tán thưởng ý nghĩ. Do đó, một hồi triển lãm bên trong có 500 vạn mới khán giả điểm tán thì rất ghê gớm. Nếu thi triển không phải Đại Tinh Tinh cùng Đại Xa bực này làm bọn hắn kinh ngạc đến nội tâm tồn tại, khẳng định không đạt được số lượng này. Vương Hải đối với cái này vẫn có chút thỏa mãn. Làm nhưng, trận này triển lãm thu hoạch không chỉ như thế. Trừ ra điểm tích lũy bên ngoài, Vương Hải còn bất ngờ đạt được một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Đó chính là do bất cung cấp về cỡ lớn sinh vật biển thông tin. Khả năng này đúng hạ một cái nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, giúp đỡ rất lớn. Bởi vậy, cũng coi là một cái thu hoạch khổng lồ. Trận này triển lãm tốn trên 1 tỷ tiền quảng cáo, đổi lấy 500 vạn điểm tích lũy thu hoạch, cùng một cái tin tức vô cùng trọng yếu, tổng thể mà nói, hay là rất đáng được. Kiểm kê xong rồi triển lãm thu hoạch, Vương Hải nhìn xuống thời gian, đã là qua rạng sáng 12 giờ. Sau đó, hắn thả lỏng tư duy, thả lỏng cơ thể, nhàn nhã ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi một cái nhiệm vụ tuyên bố. Rất nhanh, mấy phút đồng hồ sau, Vương Hải trong đầu như hắn dự liệu bên trong bình thường, truyền đến giọng hệ thống. Tuyên bố mới nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ: bắt được một con 40 tấn trở lên sinh vật, chủng loại không hạn, thời gian không hạn. Nhiệm vụ ban thưởng: cơ sở ban thưởng là 500 vạn điểm tích lũy, khen thưởng thêm xem bắt được mục tiêu trọng lượng cùng hoàn thành nhiệm vụ tốn thời gian và nhân tố đánh giá và cấp mà định ra. Lần này là 40 tấn, cũng là 80.000 cân, quả nhiên cùng đoán trước giống nhau, yêu cầu hơi biến cao. Nghe xong nội dung nhiệm vụ, Vương Hải thầm nói. Chương 438, kỳ quái tam giác Bermuda chương 438, kỳ quái tam giác Bermuda mới nội dung nhiệm vụ xác định sau. Vương Hải mục tiêu liền minh xác. Tiếp đó, thuyền đánh cá xuất phát chỗ cần đến, liền tạm định là Đại Tây Dương đông bộ vùng biển tam giác Bermuda, do bất miêu tả đã từng thấy qua kia hai con cỡ lớn sinh vật biển vị trí. Tam giác Bermuda cho tới nay, liền bị người đời cho rằng là một vùng biển bí ẩn. Nghe nói, ở đâu đắm chìm thuyền nhiều vô số kể, đắm chìm nguyên nhân thiên kỳ bách quái, đến nay nhà khoa học đúng kia phiến hải vực thần bí nguyên nhân còn chưa có thống nhất kết luận. Dân gian đúng nơi đó suy đoán vô cùng nhiều. Đến mức, Vương Hải từ nhỏ đã nhìn qua về nơi đó một ít thần bí nghe đồn. Trước đó, Vương Hải liền muốn đi nơi đó nhìn một chút, chẳng qua một mực không có thời gian, hiện tại đúng lúc là một cơ hội. Xác định mục tiêu sau đó, Vương Hải dương buồm lên, mở ra thuyền đánh cá hướng phía tây chạy tới. Sau 2 giờ, thuyền đánh cá thuận lợi đã tới vùng biển tam giác Bermuda, tại do bất cung cấp vị trí tọa độ trên ngừng lại. Vương Hải mở ra cấp 5 máy dò biểu hiện giao diện, xem xét kể bên này có hay không có khả nghi sinh vật. Cấp 5 máy dò tại không có năng lượng từ trường quấy nhiều dưới, phạm vi dò xét có thể đạt tới 200 cây số. 200 cây số trong chỗ có đồ vật đều bị máy dò rõ ràng. Nhưng khi Vương Hải sàng chọn xem xét có hay không có phát hiện 80.000 cân trở lên cỡ lớn sinh vật lúc, kết quả lại làm hắn có chút thất vọng. Không có tìm được. Tại vùng biển này bên trong, không có tìm được do bất đã từng thấy qua kia hai con thế lực bá chủ. Đối với cái này, Vương Hải vẹn vẹn chỉ là có chút thất vọng, rất nhanh liền sửa sang lại tâm trạng, bắt đầu tự hỏi đối sách. Do bất nhìn thấy chúng nó, đã là tốt chuyện mấy năm về trước. Chúng nó không thể nào một thằng lưu lại tại nguyên chỗ, đoán chừng chạy tới địa phương khác. Tất nhiên tại nơi này tìm không thấy chúng nó, đại khái có thể mở ra thuyền đánh cá tại bốn phía đi thuyền, mở rộng tìm phạm vi. Dù sao vì hiện tại cấp 5 máy dò xét năng lực cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nói làm liền làm. Vương Hải lại lần nữa chạy thuyền đánh cá, thiết lập tìm kiếm tuyến hàng không, thiết lập tốt dò xét mục tiêu, sau đó
nhường thuyền đánh cá dựa theo tuyến hàng không lục soát tìm. Tuyến hàng không là còn quấn vùng biển tam giác Bermuda, vì thảm thức siêu tầm cách thức triển khai, bao trùm tất cả vùng biển tam giác Bermuda. Chỉ cần kia hai cái cự hình sinh vật biển còn lưu lại trong vùng biển tam giác Bermuda, thì nhất định có thể tìm thấy chúng nó. Theo lý thuyết, chúng nó nên còn có thể lưu tại nơi này. Vì, dường như trừ ra nơi này, không có cái nào một vùng biển có thể chứa chấp chúng nó. Huống hồ, tam giác Bermuda lại là do gì địa từ hải vực, mặc dù không biết cụ thể điểm ở đâu, nhưng có thể khẳng định là tại nơi này có chúng nó thứ cần thiết, chúng nó không có lý do gì rời khỏi. Do đó, Vương Hải đúng lần này tìm kiếm kế hoạch vẫn là rất có lòng tin. Tại thuyền đánh cá nhanh chóng đi thuyền không ngừng tìm kiếm thời điểm, Vương Hải bình tĩnh ngồi trên ghế, uống trà, chờ đợi siêu tầm kết quả. Đợi nửa giờ, máy dò chậm chạp chưa chuyển về thông tin. Nhìn tới, còn không có tìm được 80.000 cân trở lên cự hình sinh vật. Lại đợi nửa giờ, máy dò còn chưa có phản ứng. Vương Hải chờ đến có chút nhàm chán. Thế là, hắn trong lòng có một ít ý nghĩ, tìm một chút sự việc làm, quyết định đang tìm kiếm cỡ lớn sinh vật đồng thời, thăm dò một chút tam giác Bermuda thần bí. Tìm xem nhìn xem, nơi nào sẽ là dò gì địa từ vị trí cụ thể. Xem xét, trước đó đắm chìm trong vùng biển tam giác Bermuda những thuyền kia chỉ, đến tột cùng đi nơi nào, chúng nó vì sao lại đắm chìm, còn có, tàu đắm bên trên có không có thể vớt bảo vật. Nếu có, nói không chừng có thể mượn gió bẻ mang vớt một chút. Làm ra quyết định sau, Vương Hải thiết trí cái mới dò xét mục tiêu, tại thì ra là trên cơ sở, tăng thêm dò xét tàu đắm cùng bảo vật. Xây dựng hoàn tất, Vương Hải lại lần nữa nhìn về phía máy dò hiện kỳ bình mạng. Vốn cho là sẽ có một đống lớn điểm sáng xuất hiện. Rốt cuộc, theo lý thuyết, tại vùng biển tam giác Bermuda trong, khẳng định sẽ có vô số tàu đắm. Nhưng trên thực tế tình huống, lại lệnh Vương Hải có chút giật mình. Tại máy dò hiển kỳ bình mạc bên trên, chỉ có 2-3 cái quan điểm. Nói cách khác, vì thuyền đánh cá làm trung tâm 200 cây số phạm vi bên trong, chỉ tìm được rồi 2-3 chiếc tàu đắm. Với lại, điểm kích quang điểm xem xét, hay là một ít không đáng giá nhắc tới thuyền nhỏ. Này vô cùng không hợp với lẽ thường. Vì tam giác Bermuda danh xưng thế giới thuyền mộ, là thuyền phân mộ. Tàu đắm mật độ không thể nào như thế thấp. Vương Hải suy đoán, có thể là thuyền đánh cá tình cờ đường tắt một mảnh tàu đắm không nhiều lắm hải vực, cái này không hợp với lẽ thường, kết quả dò xét đoán chừng chỉ là ngẫu nhiên tình huống. Em mở thế là, hắn quyết định và thuyền đánh cá đi thuyền một khoảng cách sau đó, lần nữa xem xét. Đợi mười mấy phút, thuyền đánh cá hướng phía trước mở hơn 300 cây số, Vương Hải lần nữa xem xét máy dò hiện kỳ bình mạng, xem xét đại biểu tàu đắm điểm sáng. Lần này, so với một lần trước còn muốn thái quá. Vùng biển này lại chỉ có một chiếc tàu đắm. Vương Hải cả người cũng có điểm bối rối. Còn nhớ chính mình xây dựng dò xét tàu đắm mục tiêu phạm vi là không hạn chế, chỉ cần là tàu đắm phát hiện thì nhất định sẽ nhắc nhở, bất kể là dạng gì tàu đắm đều có thể, không hề có tận lực yêu cầu nhất định là lớn hoặc là trước đó tàu đắm a sao, phát hiện tàu đắm ít như vậy, lẽ nào tam giác Bermuda vùng biển thần bí chẳng qua là có tiếng không có miếng, nghe đồn là giả, nơi này rủi ro thuyền cũng không nhiều, thậm chí còn không có cái khác hải vực nhiều, bằng không rất khó giải thích loại tình huống này. Vương Hải hít thật sâu một hơi khí lạnh, rất khó tin tưởng cái này kết quả rõ xét, thế là quyết định và thuyền đánh cá lái vào vùng biển tam giác Bermuda trung tâm nhìn lại. Nửa giờ sau, thuyền đánh cá lại một lần nữa đường tắt tam giác Bermuda khu vực trung tâm. Vương Hải nhìn về phía máy dò hiện kỳ bình mạc, không có phát hiện cỡ lớn sinh vật biển. Tại khu vực trung tâm trong, phát hiện tàu đắm số lượng xác thực so với khu vực khác nhiều một chút, nhưng thật chỉ là nhiều từng chút một, hay là vô cùng không hợp với lẽ thường, vì 200 cây số phạm vi dò xét bên trong, lại chỉ có 3 chiếc. 3 chiếc tàu đắm bên trong, còn có một chiếc thoạt nhìn là mấy trăm năm trước cổ thuyền. Bài trừ rơi những kia đã tan rã không còn tồn tại thuyền nhỏ, mấy trăm năm qua, vùng biển này mới đắm chìm 3 chiếc thuyền. Nhìn thấy kết quả này, Vương Hải không thể không hoài nghi mình lúc nhỏ nhìn thấy về tam giác Bermuda vùng biển thần bí truyền thuyết là giả. Vì, dựa theo phát hiện tiểu này tàu đắm mật độ, tam giác Bermuda không những không thể xưng là thuyền mộ, mà là muốn xưng là không dễ dàng tàu đắm hải vực mới đúng. So với cái khác bị coi là an toàn hải vực còn muốn an toàn rất nhiều. Vương Hải không biết vì sao lại như vậy. Chẳng qua, hắn cũng lười đi suy tư, dù sao này cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Hắn quan tâm là, vùng biển này rốt cục có hay không có cỡ lớn sinh vật biển. Nhưng mà, kết quả lại một lần nữa làm hắn thất vọng rồi. Thuyền đánh cá không ngừng trong vùng biển tam giác Bermuda bốn phía đi thuyền, tìm tòi hơn 3 tiếng, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, không có tìm được phù hợp yêu cầu cỡ lớn sinh vật. Lẽ nào những vật kia biết mình muốn tới, trốn đi? Hay là chúng nó đã sớm rời đi nơi này? Còn là nguyên nhân gì? Vương Hải không nhịn được lẩm bẩm lên. Rất nhanh, hắn không còn đi làm những thứ này không có chút ý nghĩa nào suy đoán. Thay đổi đầu thuyền, hướng phía vùng biển tam giác Bermuda phía tây cách đó không xa nước Mỹ lái đi. Nước Mỹ khẳng định đúng tam giác Bermuda tiến hành qua chiều sâu khảo sát, nắm trong tay về vùng biển tam giác Bermuda nhiều hơn nữa tình báo. Trong thời gian ngắn muốn mở vùng biển này, tìm bọn hắn cầm tình báo so với chính mình tựa con ruồi không đầu bình thường lung tung thăm dò hiệu suất cao hơn. Làm nhưng, cũng không cần lo lắng bọn hắn không cho. Bọn hắn không cho, chính mình đoạt là được rồi. Vương Hải nghĩ như thế nói. Đem đầu mâu chỉ hướng nước Mỹ. Chương 439, số 1 uy hiếp chương 439, số 1 uy hiếp mặc dù Vương Hải là lần đầu tiên tới gần nước Mỹ hải vực. Trước đó cũng không biết bộ tư lệnh hải quân nước Mỹ vị trí. Nhưng hắn muốn tìm được chỗ nào cũng không khó. Chỉ cần mở ra thuyền đánh cá tới gần nước Mỹ đường ven biển, sau đó hiện thân, nước Mỹ mỗi cái căn cứ quân sự trinh sát tín hiệu rồi sẽ lập tức tụ tập đến thuyền đánh cá trên người. Trong đó tất nhiên sẽ có bộ tư lệnh hải quân nước Mỹ trinh sát tín hiệu. Rốt cuộc, Vương Hải giáng lâm nước Mỹ, đúng nước Mỹ mà nói, đại sự hàng đầu. Chớ nói nho nhỏ hải quân, cho dù là đại biểu cho nước Mỹ tối cao quyền lực Bạch Điện phương diện, cũng sẽ ngay đầu tiên đi chú ý do đó, làm phát hiện Vương Hải lúc, Bộ Tư lệnh Hải quân nước Mỹ điều tra tín hiệu, khẳng định sẽ một thẳng khóa chặt trên thuyền đánh cá. Như vậy đến lúc đó thông qua thuyền đánh cá hệ thống chống trinh sát đảo ngược dòng tìm hiểu tất cả tín hiệu nguyên, cũng đúng những tín hiệu này nguyên tiến hành phân tích, là được tìm ra hải quân nước Mỹ Bộ Tư lệnh vị trí. Lúc này, Vương Hải chính làm như vậy. Thuyền đánh cá theo tam giác Bermuda xuất phát hơn 1 giờ sau liền đã tới nước Mỹ Đông Bộ duyên hải. Sau đó đứng tại chỗ nào, khoảng cách nước Mỹ đường ven biển chỉ có hơn 30 cây số. Tắt đi hệ thống chống trinh sát ẩn thân công năng, nhường thuyền đánh cá bạo lộ ra, chờ đợi bị nước Mỹ các loại trinh sát khí phát hiện. Quả nhiên, thuyền đánh cá hiện thân 1 giây sau, liền bị bắt tại phụ cận một viên quân dụng trên biển dạ đà máy dò bắt được. Rất nhanh, này mai quân dụng dạ đà máy dò sở thuộc căn cứ quân sự nhân viên kỹ thuật đúng thuyền đánh cá tiến hành thông thường kiểm tra, phát hiện đây là một chiếc phi pháp nhập cảnh ngoại lai thuyền đánh cá. Quân phương nguyên bản định đem thuyền đánh cá giao cho hải quan đi xử lý, nhưng quân đội nhân viên tự hỏi một phen sau từ bỏ quyết định này. Vì phát hiện này một chiếc thuyền đánh cá hình thể thật sự là quá lớn, cùng bình thường thuyền đánh cá khác nhau, nó lớn đến như là một chiếc quân hạm, ít nhiều có chút kỳ lạ. Thế là quân phương quyết định tự mình tham gia đi kiểm tra này một chiếc to lớn đến thái quá thuyền đánh cá. Nếu chỉ là một chiếc bình thường thuyền đánh cá, vậy cũng không lỗ. Vì có thể tưởng tượng được, chiếc thuyền này khổng lồ như thế, thuyền trưởng hoặc là lao bản nhất định rất có tiền, từ trên người nó năng mò được chất béo khẳng định rất nhiều. Mấy phút đồng hồ sau, căn cứ phái ra một chiếc thuyền cao tốc, chở 14 người binh sĩ hướng phía thuyền đánh cá nhanh chóng chạy tới. Thuyền cao tốc rất nhanh liền đến gần rồi thuyền đánh cá. Đang chuẩn bị lên thuyền lúc, các binh sĩ dùng đèn pha hướng phía thuyền đánh cá chiếu đi, sau đó tại thuyền đánh cá bong thuyền nhìn thấy Vương Hải. Vương Hải kia xoáy đến cử thế vô song, tướng mạo cực kỳ tốt nhận. Chỉ là nhìn thoáng qua, các binh sĩ liền hiểu rõ, người trên thuyền chính là bị coi là ác ma cái đó tồn tại. Lập tức, các binh sĩ từng cái sợ tới mức cũng choáng váng. Đội trưởng dùng thanh âm run rẩy hướng mọi người ban bố mệnh lệnh rút lui. Các binh sĩ lấy lại tinh thần, cũng không quay đầu lại mở ra thuyền cao tốc thoát đi hiện trường. Mặc dù đã đem thuyền cao tốc tốc độ nhắc tới lớn nhất, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy quá chậm, thậm chí hận không thể khiêng thuyền cao tốc chạy. Còn chưa về đến căn cứ, các binh sĩ liền đem việc này báo cáo cho căn cứ tổng chỉ huy. Tổng chỉ huy không cần suy nghĩ, liền đem Vương Hải mở ra thuyền đánh cá ở đây xuất hiện thông tin, báo cáo cho Bộ Tư lệnh Hải quân nước Mỹ. Vì tựa Vương Hải loại cấp bậc này uy hiếp, đã không còn là hắn có khả năng xử lý. Thông tin truyền về Bộ Tư lệnh Hải quân 1 giây sau, Bộ Tư lệnh Hải quân liền kéo cảnh báo. Tổng chỉ huy Mát cùng với tổng bộ cái khác cao tầng không thể không từ trong mộng đẹp tỉnh lại, leo ra ngoài chăn ấm áp, như lâm đại địch tập hợp tại trong phòng họp. Không vẹn vẹn là Bộ Tư lệnh Hải quân cao tầng, mạch điện bên ấy cũng sôi trào lên. Trời ạ, ngày này rốt cuộc đã đến sao? Tên kia lại đến rồi, cứ như vậy ra hiện tại chúng ta cửa, chúng ta một chút chi giác đều không có. Làm sao bây giờ? Hắn tại sao tới nơi này? Hắn tới làm gì? Mau nói cho ta biết, làm sao bây giờ? Nhanh, lập tức giám thị kia chiếc thuyền đánh cá nhất cử nhất động. Hiện tại liền lên báo Bạch Điện phương diện, làm tốt mở ra chiến tranh chuẩn bị. Bộ Tư lệnh Hải quân bên trong, các loại lo lắng tiếng vang lên lên. Hơn nửa đêm, cả đám đều bị dọa ra mồ hôi lạnh. Ngay tại Mát triệu tập mọi người thương thảo nên làm cái gì, cũng chờ đợi Bạch Điện phương diện chỉ thị lúc. Phụ trách giám thị thuyền đánh cá trên màn hình lớn, đại biểu thuyền đánh cá kia một điểm sáng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nói cách khác, thuyền đánh cá không thấy. Lần này, phụ trách điều tra kỹ thuật chuyên gia không có tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, bởi vì lúc trước thì từng có loại tình huống này. Hắn giải thích nói, không phải thiết bị xuất hiện vấn đề, là hắn che giấu chúng ta điều tra, tựa trước đó như thế. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, chúng ta đối với hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, trước đó là như thế này, hiện tại cũng là như vậy. Nói câu không dễ nghe, chúng ta nước Mỹ bất kỳ địa phương nào, chỉ cần hắn nghĩ đến, chúng ta căn bản không ngăn cản được. Trong phòng họp mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt vẻ lo lắng chẳng những không có vì thuyền đánh cá biến mất mà giảm bớt, ngược lại càng đậm. Bởi vì bọn họ không biết, Vương Hải đột nhiên xuất hiện rốt cục là vì cái gì, biến mất sau đó, bước kế tiếp lại sẽ xuất hiện tại ở đâu. Mắt lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó dùng hết sức chỉnh trọng giọng điệu, hướng mọi người ở đây nói ra, các ngươi cũng cho ta suy nghĩ kỹ một chút, rốt cục có hay không có trêu chọc phải hắn. Nếu có, ta hy vọng các ngươi hiện tại, ngay lập tức, toàn bộ bản thắt ra, đừng lại che giấu, đây chính là liên quan đến nước Mỹ vận mệnh sự việc. Hiện tại, chúng ta phải hiểu rõ hắn đến nơi này rốt cục là vì cái gì. Đây đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu. Mọi người rơi vào trầm tư. Không có, cho tới nay chúng ta đều là nghiêm ngặt dựa theo cùng hắn đạt thành giao ước tới làm, chưa bao giờ trêu chọc qua hắn. Trước đó chúng ta phái ra một chi đặc chủng bộ đội, tại thần bí đảo cùng tên kia từng có một lần đối mặt, nhưng căn cứ quay về đám binh sĩ miêu tả, giữa hai bên không hề có xảy ra xung đột, tên kia buông tha bọn hắn, hẳn không phải là cái này. Có lẽ vấn đề không tại chúng ta hải quân, hỏi một chút Bạch Điện người bên kia đi. Vương Hải chỉ là hiện thân một hồi. Nước Mỹ các cao tầng liền loạn thành một đoàn, như là kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Thậm chí là mỗi người đều bị yêu cầu nghĩ lại chính mình có hay không có trêu chọc phải Vương Hải. Thuyền đánh cá sở dĩ theo Bộ Tư lệnh Hải quân nước Mỹ giám thị trên màn hình lớn biến mất, là bởi vì Vương Hải đã tìm được rồi Bộ Tư lệnh Hải quân vị trí, chính mở ra thuyền đánh cá hướng phía chỗ nào mà đi. Sau mười mấy phút, Bộ Tư lệnh Hải quân nước Mỹ trong phòng họp. Đang lúc mọi người sức đầu mẹ chán tự hỏi Vương Hải rốt cục vì sao giáng lâm nước Mỹ duyên hải lúc, trong phòng họp khối đó giám thị thuyền đánh cá trên màn hình lớn, đột nhiên phát ra tí tách âm thanh, trên màn hình lần nữa xuất hiện đại biểu thuyền đánh cá điểm sáng. Quang điểm sau khi xuất hiện, mọi người sôi nổi nhìn về phía màn hình lớn. Sau khi thấy rõ, trái tim của mỗi người cũng nhịn không được nhanh chóng co lại thả một chút, giật mình. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, quang điểm xuất hiện vị trí chính là tại bộ tư lệnh hải quân vị trí bên trên. Kia chiếc thuyền đánh cá tìm tới cửa. Hắn làm sao biết chúng ta bộ tư lệnh hải quân tại nơi này? Hắn tới làm cái gì? Ngươi đừng tới đây a. Lúc này, mắt có vẻ càng bình tĩnh, hít sâu một hơi về sau, hắn nói ra, mặc kệ hắn ra ngoài cái mục đích gì, chúng ta sao suy đoán đều là vô dụng, giúp ta thử liên hệ với hắn, chỉ cần hắn chịu theo chúng ta trò chuyện, hiểu rõ hỏi một chút liền biết. Nhớ kỹ, trước đó, chúng ta không muốn hướng hắn biểu hiện ra cái gì để ý. Tránh hai bên bước vào không thể vãn hồi hoàn cảnh. Chương 440, đánh cái kiếp chương 440, đánh cái kiếp bộ tư lệnh hải quân nước Mỹ chủ động có liên lạc Vương Hải. Này tại Vương Hải trong dữ liệu, hắn biết mình đem thuyền mở đến trong lúc này, cái gì đều không cần làm, hải quân nước Mỹ bộ tư lệnh khẳng định sẽ liên hệ với chính mình. Tiếp thông máy truyền tin sau, Vương Hải trêu ghẹo mà hỏi, tướng quân Mát, đã lâu không gặp, có phải hay không nhớ ta? Mắt cái mặt giả này tối đen, bắp thịt trên mặt nhịn không được có gắp. Mình coi như là tưởng niệm trong địa ngục xà tàn, cũng sẽ không nghĩ ngươi người kia. Mặc dù nội tâm hống, nhưng hắn vẫn là phải tâm bình khí hòa nói với Vương Hải, khu cụ, Hải Vương tiên sinh, ngài đại giả đến, đến dự, không biết chúng ta có gì có thể giúp ngài. Vương Hải không muốn cùng hải quân nước Mỹ quá nhiều nói nhảm. Thế là nói thẳng nói ra, ta chuyến này đến, là có chuyện muốn tìm bọn các ngươi, đừng lo lắng, không phải chuyện gì xấu, loạt cái kiếp. Cấp đoạn. Mắt sửng sốt một chút, trong lòng có chút kinh ngạc. Cũng không phải bởi vì cấp đoạn chuyện, vì Vương Hải tại trong ấn tượng của hắn, làm loại chuyện này rất bình thường, đã không ít đoạt nước Mỹ. Kinh ngạc điểm ở chỗ, hắn chưa bao giờ thấy qua có người đem cấp đoạt nói như thế trắng trợn. Không ai dám như thế quang minh chính đại đúng một cái thế giới cường quốc nói loại lời này. Vương Hải là ngoại lệ. Mắt cùng Vương Hải đối thoại tại trong phòng họp là công khai. Những người khác cũng nghe đến Vương Hải trả lời. Một hồi sững sờ sau đó, sôi nổi ở trong lòng hống. Cấp đoạt. Này còn không phải chuyện gì xấu. Mẹ nó đấy. Đổi sau một lát, mắt yếu ớt mà hỏi, Hải Vương tiên sinh, ngươi tính cướp đoạt ai? Đương nhiên là cướp đoạt các ngươi nước Mỹ á. Vương Hải tùy tiện nói. Mắt cùng nước Mỹ các cao tầng tâm lộ bột một chút. Mặc dù đối thoại nghe tới như là trò đùa, nhưng bọn hắn không ai dám đảm đương thành nhi kịch hoặc là khinh thường. Nghe được Vương Hải nói muốn cướp bóc nước Mỹ, cả đám đều lo lắng. Tiếp theo, mắt tiếp tục yếu ớt mà hỏi, Hải Vương tiên sinh, cướp đoạt, ngài nói đùa? Này sao có thể nhường ngài động thủ à? Chỉ cần ngài mở miệng, chúng ta chỉ cần có, khẳng định sẽ ngoan ngoãn đưa cho ngài đi. Vương Hải bình tĩnh nói ra, ừm, thái độ của các ngươi không sai, là người thông minh, nếu là khẳng phối hợp, ta cũng không nhất định sẽ ra tay. Mắt thở phào nhẹ nhõm, chăm chú hỏi, Hải Vương tiên sinh, ngài hiện tại có thể nói cho ta biết, ngài cần gì? Vương Hải hỏi, trước đó các ngươi có phải hay không đúng vùng biển Tam Giác Bermuda tiến hành qua thăm dò? Mắt suy nghĩ một lúc về sau, không có dấu giếm, gật đầu thừa nhận nói, tin tưởng ngài cũng biết, Tam Giác Bermuda có năng lượng địa từ dấu vết, chúng ta xác thực đúng chỗ nào tiến hành qua một phen thăm dò. Đem các ngươi thăm dò đến về vùng biển Tam Giác Bermuda tất cả tình báo cũng phát một phần cho ta, ta nói chính là tất cả, ngươi hiểu ý của ta không? Vương Hải nói, đã hiểu, đã hiểu. Ta cái này sắp đặt cho ngài gửi đi quá khứ. Mắt liền vội vàng gật đầu nói, hắn ở đâu năng không rõ Vương Hải ý nghĩa. Vương Hải những lời này đúng nước Mỹ mà nói, là trần trụi cảnh cáo, thậm chí là uy hiếp. Giả sử nhường Vương Hải phát hiện bọn hắn thiếu cho một chút, Vương Hải chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tham dò vùng biển Tam Giác Bermuda nhiệm vụ một mực là hải quân nước Mỹ tại thi hành, do đó, tại hải quân trên tay, xác thực nắm giữ lấy một phần mười phần kỹ càng tình báo. Phần này tình báo ra nguyên nhân nào đó, bị liệt là nước Mỹ cơ mật tối cao. Bình thường mà nói, nếu như không có Bạch Điện lãnh đạo tối cao đồng ý, cho dù là Mát cũng không có quyền lợi trước bất kỳ ai lộ ra, chớ nói chi là phát một phần ra ngoài. Nhưng hiện tại đối mặt là Vương Hải, Mát không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể là đáp ứng xuống. Vì hắn hiểu rõ chỉ cần hắn hơi do dự một chút, hay là không đáp ứng, bộ tư lệnh hải quân vô cùng có khả năng liền không có. Không vẹn vẹn là bộ tư lệnh hải quân, nước Mỹ quê hương cũng có thể gặp nạn. Hắn hiểu rõ loại tình huống này, Bạch Điện bên ấy khẳng định cũng sẽ đáp ứng. Cùng Vương Hải kết thúc cuộc nói chuyện, Mát liên hệ Bạch Điện phương diện, đưa ra Vương Hải yêu cầu. Chính như hắn dự đoán như thế, Bạch Điện phương diện biết được Vương Hải yêu cầu về sau, mặc dù vô cùng là khó, nhưng cuối cùng bức bách tại Vương Hải áp lực cũng là đáp ứng xuống. Sau đó, Mát tìm được rồi bảo tồn tình báo chuyên gia, nhường hắn đã copy một phần, đưa đi cho Vương Hải. Vương Hải đạt được tình báo sau, đem tình báo ghi vào thuyền đánh cá hệ thống thông minh. Thông qua thuyền đánh cá hệ thống thông minh suy đoán tình báo là thật hay giả cùng hoàn chỉnh tính. Đạt được kết quả vừa lòng về sau, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá rời đi Hải quân nước Mỹ bộ tư lệnh. Bộ tư lệnh Hải quân nước Mỹ trong phòng họp, tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh cùng đợi kết quả. Khi thấy phòng họp giám thị trên màn hình lớn, đại biểu thuyền đánh cá cái đó quang điểm biến mất, cũng cuối cùng không tiếp tục xuất hiện lúc. Từng cái cuối cùng triệt để thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng tảng đá cũng mới hạ xuống. Chỉ mong gia hỏa kia đi thật, thật là đáng sợ, rõ ràng gia hỏa kia cái gì cũng không có làm. Đoán chừng đợi lát nữa trở về lúc ngủ sẽ làm ác mộng. Bọn hắn châm biếm một phen sau, bắt đầu thảo luận lên chính sự tới. Tướng quân Mát, vật kia cho hắn, thật không có chuyện sao? Phải biết, đây chính là chúng ta mười mấy năm qua thăm dò thành quả. Hắn đạt được kia phần tình báo, chúng ta trong vùng biển Tam Giác Bermuda phát hiện năng lượng từ trường, đoán chừng cũng sẽ bị hắn chiếm lấy. Chúng ta dưới nước làm việc nhân viên công tác cùng dưới nước làm việc trang bị chính ở chỗ này thi hành nhiệm vụ, muốn không để bọn hắn tạm dừng tiếp theo. Gia hỏa kia đối với chúng ta nước Mỹ mà nói, thật là ác ma bình thường tồn tại, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Mọi người nhìn về phía Matt, ngươi một lời ta một câu nói. Matt nhìn chòng chọc vào trong phòng họp màn hình lớn, không có gấp trả lời mọi người vấn đề, mà là làm một cái yên tĩnh thủ thế, ra hiệu mọi người im lặng tiếp theo. Chờ đợi nửa giờ, Matt phó quan nhận được đến từ điều tra viên báo cáo. Sau đó thấp giọng tại Matt bên tai nói ra, phải đi ra trinh sát đến cùng máy bay trinh sát đều trở về, bộ tư lệnh xung quanh trăm cây số trong, lại cũng không nhìn thấy chiếc thuyền kia thân ảnh, hắn chân rời đi. Nghe được phó quan báo cáo, Matt triệt để thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, khoe miệng lộ ra cười lạnh, thậm chí ha ha cười ha hả. Tất cả mọi người vẻ mặt sững sờ, cho rằng Matt điên rồi. Bị Vương Hải cướp đi tam giác Bermuda bực này cơ mật tối cao cấp tình báo, lại còn năng cười được. Đối mặt mọi người ánh mắt nghi hoặc, Matt giải thích nói, mọi người đừng quên, vùng biển tam giác Bermuda được xưng là thuyền mộ địa, mà tên kia định đi cái chỗ kia, càng là như vậy. Mấy tháng trước, chúng ta liền có một chiếc tàu ngầm hạt nhân bị xoắn nát tại chỗ nào. Đem tình báo cho ra hỏa kia đối với chúng ta mà nói không nhất định là chuyện xấu, rất có thể là chuyện tốt. Chúng ta vừa vặn có thể mượn nhờ vùng biển tam giác Bermuda tự nhiên chi lực hung hiểm, nhường hắn táng thân chỗ nào. Nghe được Matt giải thích, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, rồi rít gật đầu đồng ý. Chương 441, vùng biển tam giác Bermuda. Chương 441, vùng biển tam giác Bermuda. Vùng biển tam giác Bermuda, cụ thể là chỉ do quần đảo Bermuda, nước Mỹ phía đông Miami cùng San Juan 3 giờ liên tuyến hình thành một cái tây đại tây dương tam giác hải vực khu vực. Mỗi một bên cạnh dài ước chừng 3.000 mét, bị người đời cho rằng là trên thế giới thần bí nhất hải vực. Thực chất, dứt bỏ đủ loại nghe đồn không nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần vùng biển tam giác Bermuda đáy biển địa hình, cũng đủ để nhìn ra được nó thần bí. Vùng biển tam giác Bermuda chỉnh thể vị trí, đại khái ở vào nam, bắc Mỹ ở giữa vỏ quả đất đứt gây mang bắc duyên. Chỗ nào hỏa sơn cùng động đất hoạt động phi thường cường liệt, đáy biển địa hình hết sức phức tạp, vỏ quả đất vận động tấp nập, đến mức các loại hỗn loạn năng lượng tràn ngập chỗ nào. Hán bắc bộ là nổi lên tại bốn phía biển sâu bùn Bermuda hải đại. Nghe nói ở đâu phát hiện rất nhiều hình dạng quái dị to lớn hòn đá, chúng nó tổ hợp lên như là vứt bỏ khu kiến trúc. Thậm chí có người xưng ở đâu còn phát hiện đáy biển kim tự tháp. Hán tây cùng tây nam bên cạnh là dựa vào gần đại lục cùng quần đảo thềm lục địa. Đầu nam thì là sâu đạt hơn 9.000 mễ danh Utojiko. Nghe nói tại danh Utojiko bốn phía có rất nhiều bị ví von thành vết rách sâu không thấy đáy tiểu hải khe. Vì quá sâu nguyên nhân, đến nay không ai làm rõ ràng chỗ nào đến tột cùng tồn tại cái gì. Lúc này trước mặt Vương Hải chính lộ ra được một tấm vẹn vẹn chính mình có thể thấy được màn hình chiếu 3D. Đây là một tấm về vùng biển tam giác Bermuda hải đồ điện tử, chẳng qua cùng trước đó hải đồ không giống nhau là, này đồng thời còn là một tấm tam giác Bermuda năng lượng từ trường bản đồ phân bố. Là hệ thống thông minh trên tàu phân tích nước Mỹ nhiều năm qua dò xét lấy được tình báo, cũng rút lấy trong đó hữu dụng bộ phận, sửa sang lại mà thành hình ảnh. Theo bản đồ phân bố đó có thể thấy được, dường như tất cả vùng biển tam giác Bermuda đều bị hỗn loạn năng lượng điện tử nơi bao bọc. Khắp nơi đều tồn tại năng lượng điện tử tiết lộ qua dấu vết. Chẳng qua, mỗi một phiến khu vực năng lượng từ trường cường độ cũng không giống nhau. Có khu vực vô cùng mạnh, có khu vực thì là yếu đến có thể bỏ qua không tính. Tại hệ thống thông minh sửa sang lại ra tới bản đồ phân bố bên trên, dùng khác nhau màu sắc chiều sâu, đến đại biểu năng lượng từ trường mãnh liệt trình độ. Trong đó hải vực bắc bộ màu sắc tối cạn, tiếp theo là đông tây hai bên. Mà nam bộ sâu đạt hơn 9.000 mễ danh Utojiko vị trí, màu sắc sâu nhất là cả tờ đồ bên trong màu sắc sâu nhất chỗ. Mang ý nghĩa, chỗ nào là năng lượng từ trường hoạt động mãnh liệt nhất, vị trí. Tại không có đạt được nước Mỹ tình báo trước đó, Vương Hải cho rằng tam giác Bermuda vị trí hệ tâm, hẳn là tại khu vực trung bộ. Tìm chủ yếu phạm vi cũng là trong vòng khuyết tán ra tới. Hiện tại xem ra trước đó suy đoán là sai lầm. Đầu nam mới là tam giác Bermuda thần bí hệ tâm. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm phán đoán, chỗ nào dò dỉ điện tử tấp nập, năng lượng từ trường cường đại. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, chỗ nào vô cùng có khả năng chính là vùng biển tam giác Bermuda thần bí nơi phát ra. Đồng thời, chỗ nào cũng là dễ dàng nhất xuất hiện cỡ lớn sinh vật chỗ. Bởi vậy vùng biển tam giác Bermuda đầu nam đã trở thành Vương Hải tiếp xuống hàng đầu tiến về chỗ cần đến. Nhìn thấy hệ thống thông minh phân tích sửa sang lại ra tới hình ảnh sau, Vương Hải lái thuyền đánh cá, nhanh chóng hướng phía bên ấy lái đi. Lúc này, tại tam giác Bermuda đầu nam rãnh Utojiko, sâu không thấy đáy trong nước biển. Nam đài mặt ngoài bị trầm trọng kim loại đen bao vây, đang đánh đèn pha tại rãnh biển bên trong bốn phía siêu tầm thiết bị làm việc dưới nước đột nhiên ngừng lại. Sau đó kết nối bọn chúng thép dây thường buộc chặt, không ngừng đưa chúng nó hướng trên mặt biển lạc. Tại mặt biển, tiếp ứng bọn chúng là một chiếc cỡ lớn quân hạm. Phía trên đến rồi mệnh lệnh, để cho chúng ta trước tạm dừng tất cả hoạt động. Hạm trưởng đối theo thiết bị làm việc dưới nước trong đi ra tới nhân viên công tác giải thích nói. Nhân viên công tác bên trong, cầm đầu là một tên đầu trọc mập mạp lão giả, hắn nghi ngờ hướng hạm trưởng hỏi, vì sao? Những tia xoáy nước chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện lần nữa, chúng ta lần này chuẩn bị được 10 phần sung túc, đây rõ ràng là một cái cơ hội tốt, vì thế chúng ta đợi 3 tháng, sao đột nhiên ngừng. Người ở phía trên nói, là bởi vì gia hỏa kia đến rồi. Hạm trưởng giải thích nói. Lão giả tỏ vẻ kháng nghị, cái quần què gì vậy? Tên nào? Liền xem như thiên vương lão tử đến rồi, cũng không cần thiết tạm dừng chúng ta lần này hành động. Cái đó tự xưng nhà của Hải Vương Băng. Hạm trưởng nói. T. Lại là hắn. Hắn khi nào đến? Chúng ta tại sao còn chưa đi? Cũng đừng làm cho hắn phát hiện chúng ta. Chúng ta chỉ sợ còn đi không được, phía trên để cho chúng ta lưu tại nơi này giám thị hắn, nhìn hắn đến nơi này làm cái gì? Không. Chúng ta từ chối cái này nhiệm vụ, chúng ta chỉ là nhân viên nghiên cứu khoa học, tại sao muốn để cho chúng ta giám thị tên kia? Lẽ nào phía trên những tên khốn kiếp kia không biết để cho chúng ta lưu tại nơi này mạo hiểm lớn đến bao nhiêu sao? Lão giả phẫn nộ gầm thét lên. Sau đó, hắn mang theo hắn dưới nước nhân viên công tác vây hướng về phía hạm trưởng, tiếp tục kháng nghị nói, các ngươi là quân nhân, các ngươi có nghĩa vụ lưu tại nơi này, nhưng chúng ta không có, trước tiễn chúng ta rời khỏi, khi nào công tác tiếp tục, chúng ta lại tới, chúng ta cũng không muốn đụng phải ra hỏa kia. Hạm trưởng giang tay ra, bất đắc dĩ nói ra, hiện tại tiễn các ngươi rời khỏi, chỉ sợ là không còn kịp rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tên kia sau mười mấy phút liền đã đến nơi này. Mặc dù hắn mới từ bộ tư lệnh bên ấy đến, nhưng tốc độ của hắn chính là như thế không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua, tiến sĩ, ngài cũng đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ bảo hộ các ngươi. Lão giả nở nụ cười lạnh, các ngươi. Nói thật, đối mặt ra hỏa kia, ai cũng không bảo vệ được chúng ta, chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Hạm trưởng không có phản bác lời nói của hắn. Sau đó, quân hạm trên quân nhân cùng nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đứng ở bong thuyền, ngắm nhìn đen nhánh xa xa, chờ đợi bọn hắn trong miệng ra hỏa kia đến. Trên mặt của mỗi một người bao nhiêu cũng treo lấy vẻ u sầu. Bầu không khí có chút nghiêm túc. Không bao lâu, đen nhánh hải thiên giao tế chỗ xuất hiện ánh đèn. Một chiếc to lớn thuyền đánh cá nhanh chóng lái tới. Sau một lát, đã đến quân hạm phía trước. Thuyền đánh cá sáng ngời đèn lớn mở ra. Quân hạm trên người nhìn thấy Vương Hải. Vương Hải cũng nhìn thấy bọn hắn. Hắn đến rồi, cùng đoán trước giống nhau nhanh, cũng không biết hắn là làm được bằng cách nào, quá không thể tưởng tượng nổi. Hạm trưởng thầm nói, nước Mỹ quân hạm, nhìn tới tìm đúng địa phương. Vương Hải nhìn nước Mỹ quân hạm trên người, trên mặt nở một nụ cười. Nước Mỹ một thẳng đúng năng lượng địa tử phi thường trọng thị, cho nên có năng lượng địa tử chỗ, khẳng định sẽ có bọn hắn. Tất nhiên bọn hắn quân hạm tại nơi này, như vậy nói rõ, bọn hắn cung cấp tình báo là chính xác. Chính mình đến đối địa phương. Nhìn nhau một hồi, không đợi nước Mỹ người nói chuyện, Vương Hải liền dùng máy biến điện năng thành âm thanh hướng bọn hắn tuyên bố, các ngươi có thể rời đi, từ giờ khắc này, vùng biển này thuộc về ta, nếu như các ngươi có ý kiến, có thể gọi điện thoại hỏi một chút trên mặt của các ngươi. T. Nước Mỹ quân hạm trên mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này, như trong truyền thuyết giống nhau, bá đạo. Vừa đến đã tuyên bố vùng biển này thuộc về hắn, quả thực là quá đáng. Nước Mỹ mọi người mặc dù 10 phần không cam lòng, nhưng không ai vui lòng đứng ra đưa ra chất vấn. Bọn hắn cũng không muốn có người đứng ra chất vấn, vì cái này liên quan đến bọn họ nhân thân an toàn. Trêu chọc Vương Hải hậu quả, bọn hắn là rõ ràng. Hạm trưởng làm đúng vậy sẽ không như thế làm. Hắn cười híp mắt đúng Vương Hải định nói, "Hải Vương đại nhân, ngài nói không sai, vùng biển này thuộc về ngài, chúng ta cái này rời khỏi, ngài mời liền." Nói xong, hắn liền sai người mở ra quân hạm, lái rời hiện trường. Thấy Vương Hải không có cản, hạm trên người thở phào nhẹ nhõm. Cùng thuyền đánh cá kéo ra một khoảng cách về sau, hạm trưởng phó quan nhỏ giọng hướng hạm trưởng dò hỏi, "Trưởng quan, ta đi như thế nào? Không phải muốn giám thị tên kia sao? Ý của ngươi là để cho ta không nghe lời nói của hắn, không muốn sống nữa? Ai nói giám thị nhất định phải khoảng cách gần giám thị?" Trước mở xa một chút lại nói, "Tiến sĩ nói không có sai, mạo hiểm quá lớn, không thể không cẩn thận a." Hạm trưởng nắm nuốt một cái mồ hôi nói. Nói xong, hạm trưởng dùng kính viễn vọng hướng phía thuyền đánh cá phương hướng nhìn lại, sau đó tiếp tục nói ra, "Khoảng cách này không sai biệt lắm, gọi người đem tốc độ hạ, vòng quanh kia chiếc thuyền đánh cá chậm chạp đi thuyền." "Đúng, hạm trưởng." Chương 442, chìm. Chương 442, chìm. Đối với nước Mỹ quân hạm, Vương Hải không hề có để ở trong lòng, vì vậy đối với hắn mà nói, như là kiến hôi nhỏ bé, liền đem bọn hắn để vào mắt đều khinh thường. Do đó, mặc dù biết nước Mỹ quân hạm không có chân chính đi xa, mà là tại phụ cận bồi hồi, nhưng Vương Hải lười đi quản bọn họ. Dưới mắt, làm chính mình sự tình quan trọng. Vương Hải mở ra máy dò hiển kỳ bình mạng, xem xét vùng biển này tình huống, xem xét có hay không có cỡ lớn sinh vật. Trước khi tới đây, máy dò liền đã xây dựng tốt dò xét mục tiêu. Trực tiếp nhìn xem trên màn hình có phải hay không xuất hiện quan điểm, là được hiểu rõ kết quả dò xét. Lúc này kết quả có chút làm cho người thất vọng. Máy dò hiển kỳ bình mạc trên là trống rỗng, không có bất kỳ cái gì quan điểm xuất hiện. Nói cách khác, không có tìm được phù hợp yêu cầu cỡ lớn sinh vật. Nhìn thấy kết quả này, Vương Hải nhịn không được nhíu mày. Lẽ nào nơi đây năng lượng từ trường không thể đản sinh ra một đầu cỡ lớn sinh vật? Thúc do bất trước đó nhìn thấy những kia, không đến nơi này, lại chạy đi nơi nào đâu? Đích thì thầm một tiếng về sau, Vương Hải càng nghĩ càng thấy được không bình thường. Đến mức hắn nhịn không được đi hoài nghi có phải máy dò ra trục trặc. Sau đó hắn đi thăm dò nhìn xem máy dò các hạng số liệu có phải bình thường. Một phen xem xét sau đó, ngoài ý muốn phát hiện một kiện quái sự. Đó chính là, tại nơi này, máy dò dường như cũng nhận năng lượng từ trường quái nhiễu. Nhưng lần này quái nhiễu vô cùng đặc thù. Máy dò tả hữu mặt bằng phạm vi dò xét cùng độ chính xác không có chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ năng phát hiện 200 cây số phạm vi bên trong thứ gì đó. Nhưng trên dưới mặt phẳng vuông góc phạm vi dò xét đang nhận được cực lớn ảnh hưởng, nhất là xuống dưới phương hướng. Nếu như là tình huống bình thường, chỉ cần nước biển chiều sâu không vượt qua 200 cây số, máy dò là có thể trực tiếp phát hiện đáy biển. Nhưng ở nơi này cũng không phải, máy dò chỉ có thể phát hiện dưới nước 6000 mét chiều sâu, xuống chút nữa thì dò xét không tới. Loại tình huống này đi theo hòn đảo thần bí thời gặp phải tình huống giống nhau ý hệt, nhưng lại không phải hoàn toàn tương tự. Tại hòn đảo thần bí lúc, máy dò là toàn bộ phương hướng bị quấy rầy rồi, cho dù là tả hữu trình độ phương hướng phạm vi dò xét cũng sẽ giảm bớt. Nhưng nơi này không có giảm bớt tả hữu trình độ phương hướng phạm vi dò xét, mà chỉ là giảm bớt hướng phía dưới hướng phạm vi dò xét. Nói cách khác, tại nơi này, dò xét tín hiệu ở trên mặt nước là không bị ảnh hưởng, tại dưới nước chỗ sâu mới biết chịu ảnh hưởng. Này ít nhiều có chút kỳ lạ. Có thể nhìn ra được, tại nơi này đi theo hòn đảo thần bí giống nhau, máy dò cũng bị năng lượng từ trường mãnh liệt quấy nhiễu. Nhưng cả hai nhận máy nhiễu trình độ cũng không cùng. Vương Hải suy tư một chút về sau, trong lòng suy đoán, đoán chừng là hai cái địa phương năng lượng từ trường phân bố mật độ khác nhau đưa đến. Tại nơi này, dưới nước năng lượng từ trường mạnh hơn, cho nên tại dưới nước dò xét tín hiệu nhận quấy nhiễu càng thêm rõ ràng. Trên mặt nước năng lượng từ trường yếu nhất, dường như không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu. Nghĩ đến nơi này, Vương Hải mở ra chính mình điện thoại. Nhìn thấy điện thoại tín hiệu là có. Trên mặt biển xác thực không có nhận năng lượng từ trường quấy nhiễu. Bởi vậy, càng thêm chắc chắn trong lòng suy đoán. Phát hiện máy dò tình huống dị thường về sau, Vương Hải nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút vui vẻ. Vì điều này nói rõ nơi đây năng lượng từ trường xác thực tồn tại, với lại tại dưới nước biển sâu chỗ biểu hiện được 10 phần mãnh liệt. Còn nói rõ là máy dò không có thể đem nơi này triệt để dò xét hoàn tất, mà không phải nơi này không có cỡ lớn sinh vật. Chỉ cần còn không có dò xét xong, vậy liền còn có thể. Về phần máy dò xét tín hiệu tại dưới nước biển sâu chỗ bị máy dày mang tới phiền phức, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Thuyền đánh cá chỉ cần hơi hướng xuống tiềm liền tốt. Đơn giản chính là hao phí một chút thời gian thôi. Lúc này, máy dò đã đem chiều sâu là 6000 mét trở lên thủy vực toàn bộ dò xét hoàn tất, không có phát hiện cỡ lớn sinh vật. Tiếp đó, đó chính là mở ra thuyền đánh cá tiềm hàng công năng, nhường thuyền đánh cá lặn xuống vào biển đáy để tiếp tục dò xét chỗ càng sâu thủy vực. Danh Utoji cô theo ghi chép là hơn 9000 mét sâu, chí ít còn muốn lặn xuống hơn 3000 mét sâu mới có thể thăm dò đến đáy. Làm ra quyết định về sau, Vương Hải nói làm liền làm, không do dự nữa. Mở ra thuyền đánh cá hệ thống lặn làm việc giao diện, mở ra tiềm hàng công năng, lái thuyền đánh cá, tiềm nhập trong nước. Trước đó tại hòn đảo thần bí trong hồ nước, Tiểu Địch cùng Đại Na liền đã kiến thức qua thuyền đánh cá tiềm hàng năng lực. Lại một lần nữa nhìn thấy thuyền đánh cá bị đẩy trời nước biển bao trùm sau chui vào đáy biển lúc, mặc dù vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không có kinh ngạc như vậy. Chẳng qua, quanh mình đáy biển cảnh tượng lại làm cho nàng nhóm 10 phần mới lạ. Một thằng lưu lại tại phụ cận giám thị thuyền đánh cá kia một chiếc quân hạm trên nước Mỹ mọi người, biểu hiện liền không có Tiểu Địch cùng Đại Na như vậy chấn kinh rồi. Tại Vương Hải làm việc thuyền đánh cá lặn xuống thời điểm, bọn hắn thế nhưng một nối thẳng quá đỗi xa kính quan sát đến. Từng cái cũng nhìn xem trận tròn mắt. Bọn hắn tại Hải Dương tung hoành nhiều năm như vậy, tự nhiên hiểu rõ thuyền đánh cá là thuyền đánh cá, tàu ngầm là tàu ngầm, vì thuyền đánh cá dạng này kết cấu cùng hình dạng là không có khả năng lặn xuống nước, trừ phi là chìm. Do đó, khi thấy thuyền đánh cá lặn xuống nước lúc, bọn hắn đều ngây dại, trong lòng chấn động vô cùng. Mãi đến khi thuyền đánh cá triệt để tại mặt biển biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Kia chiếc bị quân ta coi là ác mộng bình thường thuyền đánh cá, lại cứ như vậy chìm. Có người phát ra kinh ngạc tiếng thét đảo. Hạm trưởng chậm rãi khiếp sợ tâm trạng, tìm tới tên kia phụ trách dưới nước làm việc lao tiến sĩ, do hỏi, có phải hay không những kia xoáy nước xuất hiện? Nếu những kia xoáy nước xuất hiện, có phải hay không có khả năng đem kia chiếc thuyền đánh cá làm chìm? Tiến sĩ hiểu rõ thuyền đánh cá đắm chìm sự việc, trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng, nhưng mười phần lý trí nói ra, những kia xoáy nước gần chứa lực lượng, nếu tránh không kịp, thế giới bất luận gì một chiếc thuyền đều sẽ đắm chìm, nhưng theo quan sát, những kia xoáy nước cũng không có xuất hiện. Xem xét các ngươi điện thoại, tín hiệu hay là tại, còn có hệ thống radar, máy định vị bằng sóng âm thanh hệ thống, tín hiệu đều là ở, nếu những kia xoáy nước xuất hiện, tất cả thiết bị điện tử đều khó có khả năng tồn tại tín hiệu. Tiến sĩ giải thích nói. Hạm trưởng vẻ mặt hoang mang nói ra, như vậy, chiếc thuyền kia là thế nào chậm? Không thể nào vô duyên vô cớ chìm a. Đây chính là một chiếc hơn 300 mét so với chúng ta chiếc này quân hạm còn muốn to lớn tồn tại, bằng những thứ này tiểu sóng gió có thể rất không có khả năng để nó đắm chìm. Với lại, ở chỗ nào chiếc thuyền đánh cá đắm chìm lúc, cũng không nhìn thấy ra hỏa kia chạy trốn. Trưởng quan, mặc kệ nguyên nhân gì, trước đem cái tin tức tốt này báo cáo cho phía trên đi. Hạm trưởng phó quân nói. Thế là, Bộ Tư lệnh Hải quân nước Mỹ, bao gồm Matt ở bên trong một đám cao tầng, nhận được thuyền đánh cá đắm chìm thông tin. Bọn hắn liên tục xác nhận, cũng nhìn thấy kia chiếc quân hạm phát đưa về video về sau, kém chút cũng cười điên rồi. Mắt thậm chí cho là mình mượn nhờ năng lượng địa tử tiêu diệt Vương Hải mưu kế thành công. Chẳng qua, tại dừng lại vui vẻ sau đó, trong lòng bọn họ cũng mười phần hoang mang lên. Kia chiếc thuyền đánh cá đến cùng là thế nào đắm chìm? Nhất định muốn biết rõ ràng là nguyên nhân gì. Quân hạm trên không phải vừa vặn có dưới nước làm việc trang bị sao? Để bọn hắn đi xuống xem một chút, tiện thể xác nhận người kia có phải còn sống sót. Mắt nhanh chóng cho hiện trường kia chiếc quân hạm ra lệnh. Hạm trưởng nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức đem quân hạm lái đến thuyền đánh cá đắm chìm vị trí, sau đó phái ra hai đài dưới nước làm việc trang bị, lặn xuống đến trong nước. Chương 443, chui vào đáy biển. Chương 443, chui vào đáy biển vì đuổi theo thuyền đánh cá chìm xuống tốc độ. Nước Mỹ dưới nước làm việc trang bị trừ ra sử dụng trọng lực không ngừng hướng xuống tiềm đồng thời, còn khởi động phun ra thôi động trang bị, tối đại hóa tăng tốc lặn xuống tốc độ. Rất nhanh, chúng nó đi theo thuyền đánh cá. Nhìn thấy thuyền đánh cá, thấy rõ lúc này thuyền đánh cá trạng thái về sau, nước Mỹ dưới nước làm việc nhân viên công tác cũng thấy choáng, bởi vì bọn họ gặp được suốt đời đến nay chưa bao giờ thấy qua cũng theo không dám tưởng tượng một màn. Thuyền đánh cá cũng không phải là đắm chìm, mà là tại tiềm hàng. Hơn 300 mét dài to lớn thuyền đánh cá hoàn toàn bại lộ tại dưới nước, nhưng mà nước biển giống như bị ngăn cản giống nhau, lại mảy may cũng không thể xâm nhập thuyền đánh cá. Tại dưới nước, thuyền đánh cá giống như dường như là đi thuyền tại mặt nước giống nhau, nhìn lên tới lại không có gì khác biệt. Đây là cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn? Nước Mỹ nhân viên công tác tại trong lúc khiếp sợ, một thẳng tự hỏi vấn đề này. Lấy lại tinh thần sau đó, nhân viên công tác lại không biết làm sao hướng lên phía trên báo cáo trước mặt lần này làm cho người khó có thể tin hình tượng. Cuối cùng bọn hắn lời gì đều không có nói, mà là đem quay phim đến video hình tượng thông qua dấu ở kết nối trang bị cùng quân hạm dây thừng thép bên trong các quang truyền thâu trở về quân hạm. Sau đó, theo sát còn đang ở không ngừng lặn xuống thuyền đánh cá, chờ đợi phía trên bước kế tiếp chỉ thị. quân hạm nhận được thiết bị dưới nước truyền thâu trở về video hình tượng. Tất cả mọi người bao gồm hạm trưởng ở bên trong cũng nhìn xem sững sờ. Bọn hắn tại hải quân bộ đội phục dịch nhiều năm như vậy, tự nhiên đúng trên thế giới mỗi một loại thuyền đều vô cùng quen thuộc, nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế như bức thuyền đánh cá. Lại có thể như vậy tại dưới nước tiềm hàng. Này rất không phù hợp vật lý thường thức, ngay cả Nịu Tần Bách quan tài đều nhanh ép không được. Vì về phần bọn hắn cũng nhìn xem trận tròn mắt. Làm nhưng, bọn hắn cũng vô cùng mệt mỏi, vì thuyền đánh cá không phải đắm chìm mà là tiềm hàng, cái này khiến bọn hắn cao hứng hụt một hồi. Trưởng quan, cái kia cho phía trên báo cáo. Phó quan lắc lắc còn trong khiếp sợ hạm trưởng, nhắc nhở. Hạm trưởng này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó sai người đem thiết bị dưới nước quay phim đến video hình tượng chuyển cho Bộ Tư lệnh Hải quân. Đang vui vẻ không thôi, kém chút muốn cử hành tiệc ăn mừng Bộ Tư lệnh Hải quân các cao tầng, nhìn thấy do quân hạm gửi tới video hình tượng, cả đám đều trợn tròn mắt, nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Nhất là Mát, sắc mặt của hắn khiếp sợ đồng thời mười phần phức tạp. Tóm lại, so với đất kích còn khó nhìn xem. Hồi lâu sau, hắn tự giễu nở nụ cười. Chúng ta đang suy nghĩ gì đấy? Gia hỏa kia thuyền làm sao có khả năng đắm chìm? Chúng ta sớm cái kia nghĩ tới điểm này. Lệnh cười lấy, Mát đột nhiên phẫn nộ gào lên, tiềm hàng. Mẹ nó, ai có thể nghĩ tới một chiếc thuyền đánh cá lại năng tại dưới nước đi thuyền? Người bên cạnh không thể không an ủi, tướng quân, này không trách chúng ta, là gia hỏa kia quá lợi hại, thủ đoạn vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Tất cả giải tán đi. Cao hứng hụt một hồi. Nhưng hiện trường quân hạm tiếp tục giám thị gia hỏa kia nhất cử nhất động, thời gian thực báo cáo. Dưới nước, Vương Hải lái thuyền đánh cá đã lặn xuống đến hơn 3000 mét chiều sâu. Bóng tối bốn phía vô cùng. Thỉnh thoảng có tướng mạo xấu xí hình thù kỳ quái sâu hải ngư tại thuyền đánh cá bốn phía gặp thoáng qua. Nhưng tiểu địch cùng đại na thấy vậy quên cả trời đất. Vương Hải một bên lái thuyền đánh cá tiếp tục hướng xuống kín đáo đi tới. Một bên xem xét lúc này máy dò hiện kỳ bình mạc tình huống. Xem xét đến cái này chiều sâu sau đó, máy dò có cái gì phát hiện. Tiếc nối là, lúc này máy dò hiện kỳ bình mạc bên trên, vẫn như cũ 10 phần yên tĩnh, không có hiện ra đại biểu cỡ lớn sinh vật điểm sáng. Đến cái này chiều sâu, vẫn không thể nào tìm thấy cỡ lớn sinh vật. Ngoài ra, Vương Hải còn xác nhận đến một kiện chuyện trong dữ liệu. Đó chính là đến cái này chiều sâu, máy dò bất kể là hướng xuống phạm vi dò xét cùng trái phải phạm vi dò xét, cũng rút ngắn rất nhiều. Nói cách khác, tại nơi này, máy dò nhận được năng lượng từ trường cực lớn quá nhiều. Quấy nhiễu trình độ không thua gì ở chỗ nào tọa hòn đảo thần bí bên trên. Này cho dò xét mang đến không ít phiền phức. Chẳng qua cũng không phải là nhiều vấn đề nghiêm trọng. Mặc dù máy dò phạm vi dò xét giảm bất nhưng thuyền nhanh không có nhận được ảnh hưởng, đại có thể lợi dụng thuyền nhanh ưu thế đền bù máy dò không đủ, đơn giản chính là thời gian hao phí nhiều một chút thôi. Không có phát hiện có thể bắt giữ cỡ lớn sinh vật. Vương Hải tiếp tục lái thuyền đánh cá hướng chỗ càng sâu kín đáo đi tới. 4000 mét, 5000 mét, 6000 mét. Vương Hải phát hiện lặn xuống chiều sâu càng sâu, năng lượng từ trường máy nhiều trình độ rồi sẽ càng lớn, máy dò phạm vi dò xét giảm bất được càng phát lợi hại. Ngoài ra, Vương Hải còn cảm giác được phương hướng của mình cảm giác cũng nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Tại thuyền đánh cá không ngừng lặn xuống thời điểm, luôn luôn có một loại nổi lên ảo giác. Đông nam tây bắc cũng triệt để không phân rõ. Đến mức đến nơi này sau đó, Vương Hải không thể không xuất ra khối đó la bàn cổ đến xác định chính mình lặn xuống phương hướng có sai hay không lầm. Thực chất cũng không phải là chỉ có Vương Hải có loại cảm giác này, tiểu địch cùng đại na cũng giống như thế. Cùng với một thằng theo đuôi thuyền đánh cá nước Mỹ thiết bị dưới nước cùng bên trong nhân viên công tác cũng nhận ảnh hưởng. Thiết bị dưới nước chứa chở tất cả phương hướng cảm ứng dụng cụ đã triệt để mất linh. Người ở bên trong cũng đều có một loại giống như đưa thân vào vũ trụ cảm giác. Nếu như không phải có thuyền đánh cá là vật tham chiếu để bọn hắn không ngừng đi theo, bọn hắn căn bản thì không biết mình phương hướng ở đâu. Bất quá bọn hắn ngược lại cũng không cần lo lắng chính mình không thể quay về. Vì thiết bị dưới nước cùng quân hạm trong lúc đó có một cái dây thừng thép kết nối. Dây thừng thép bên trong còn bao vây lấy thông tin các quang, bọn hắn tùy thời đều có thể nhờ người ở phía trên đem bọn hắn kéo trở về. Đây là bọn hắn ở chỗ này thăm dò vài chục năm nghĩ tới dùng để ứng đối nơi đây năng lượng từ trường bao nhiêu phương pháp. Sau mười mấy phút, thuyền đánh cá lặn xuống đến 92 hơn 50 mét chiều sâu. Chính như tài liệu ghi lại như thế, danh Puto Rico chiều sâu là hơn 9000 mét. Đến cái này chiều sâu sau đó, chính là đã đến đáy biển. Thuyền đánh cá rơi vào đáy biển sốt bùn cắt bên trên, không cách nào tại tiếp tục lặn xuống. Sau khi dừng lại, Vương Hải tiếp tục xem xét máy dò hiện kỳ bình mạc, xem xét máy dò các hạng số liệu. Vẫn là không có phát hiện cỡ lớn sinh vật bóng dáng. Máy dò nhận từ trường quấy nhiễu tại nơi này đạt đến lớn nhất, vượt qua tại hòn đảo thần bí thời nhận quấy nhiễu. Nguyên bản 200 cây số phạm vi dò xét, nghiêm trọng giảm mất đến chỉ có hơn 2000 mét. M vì máy dò bị quấy rầy, phạm vi dò xét giảm mất nguyên nhân, máy dò trong lúc nhất thời không thể dò xét hoàn chỉnh cái danh Puto Rico. Chuyện này ý nghĩa là, cỡ lớn sinh vật hay là có thể tồn tại chẳng qua là muốn tìm chút thời giờ đi tìm chúng nó. Thế là, Vương Hải lái thuyền đánh cá, bắt đầu ở dưới đáy biển đi thuyền, tìm cỡ lớn sinh vật bóng dáng. Sau đó hắn mở ra thuyền đánh cá đèn lớn, chiếu sáng thuyền đánh cá chung quanh đáy biển thế giới. Cũng mở ra chính mình con mắt năng lực nhìn xuyên trong nước, ngắm cảnh đáy biển thế giới đồng thời, định dùng rất giỏi nhãn lực đi phụ trợ máy dò tiến hành tìm kiếm. Nước Mỹ thiết bị dưới nước một thẳng đi theo thuyền đánh cá đã tới đáy biển. Trang bị bên trong lòng người lúc này đã chấn kinh đến điểm cực. Bởi vì bọn họ thân làm dưới nước làm việc nhân viên, cùng biển sâu đánh vài chục năm quan hệ, biết rõ hơn 9000 mét đáy biển thủy áp là bực nào to lớn. Nhưng mà, kia chiếc thuyền đánh cá nhưng vẫn là cùng không sao giống nhau, may may không có nhận được thủy áp mang tới ảnh hưởng. Thậm chí, người trên thuyền còn đợi tại bong thuyền ngắm cảnh. Đây là cỡ nào cờ mở nở? Rất nhanh, thiết bị dưới nước mất dấu thuyền đánh cá. Vì làm thuyền đánh cá bắt đầu đi thuyền về sau, đi thuyền tốc độ không ngừng tăng tốc. Thiết bị dưới nước hiển nhiên là không cách nào đuổi theo thuyền đánh cá tốc độ. Lại thêm tại nơi này hệ thống ra đa thanh đấy hệ thống cũng bị to lớn quấy nhiễu. Bởi vậy, không đến một phút đồng hồ, bọn hắn liền mất dấu thuyền đánh cá, lại cũng không nhìn thấy thuyền đánh cá bóng dáng. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể ôm chấn động vô cùng tâm tình không công mà lui, báo tin người ở phía trên kéo bọn hắn đi lên. Chương 444, danh biển bên trong buồn địa. Chương 444, danh biển bên trong buồn địa. Tại đáy biển tìm kiếm cũng ngắm cảnh nửa giờ, tìm kiếm vẫn không có kết quả. Chẳng qua Vương Hải cũng không phải là không hề thu hoạch, chỉ ít hiểu rõ danh Utojiko đại khái tình huống. Danh Utojiko bên trong, sinh vật biển vì nhận lấy năng lượng từ trường ảnh hưởng, hình thể phổ biến muốn so ngoại giới lớn hơn nhiều. Thí dụ như một cái kia ghé vào hạt cát bên trong to lớn ốc biển, chỉ là sắc ngoài thì đạt đến 1 mét. Kia một cái con mắt đã hoàn toàn thoái hóa biển sâu kỳ lạ ngư, nhìn ra có hơn 3.000 cân. Còn có vẻ ngoài như nện bình thường không biết tên con cua, toàn bộ chân triển khai thì vượt qua 3 mét. Không thể không nói, những thứ này hải sản hình thể cũng rất lớn, nhìn lên tới vô cùng hùng vĩ, nhưng Vương Hải hiện tại yêu cầu cao, đối bọn chúng không có hứng thú. Ngoài ra, nơi này còn sinh tồn nhìn rất nhiều viễn cổ giống loài. Thí dụ như có màu xanh dương máu hấu loại, tướng mạo cực giống hải mã, nhưng lại không phải hải mã, toàn thân bị áo giáp bao trùm không biết sinh vật. Vân vân. Những thứ này viễn cổ giống loài hình thể cũng rất to lớn. Địa hình phương diện, danh Utojiko cùng cái khác danh biển không sai biệt lắm, bóng tối, lạnh băng, dốc đứng bất bình. Nhìn lên tới không hề có trong truyền thuyết như vậy thần bí, cũng không có thấy ngoại giới theo như đồn đại nhắc tới thí dụ như đáy biển kiến trúc, đáy biển kim tự tháp loại hình thần bí sự vật. Chẳng qua tương đối kỳ lạ là, tại danh biển chỗ sâu nhất, lại là một khối diện tích rộng lớn bùn địa. Bùn địa trên toàn bộ là xốp cát đất, nếu không biết nơi này là đáy biển, nhất định sẽ tưởng lầm là sa mạc. Tại bùn địa bốn phía khắp nơi đều có nổi lên to lớn hòn đá, chúng nó có cao mấy chục mét, có chỉ có cao vài thước. Đều không ngoại lệ lại hết sức kỳ quái là, mỗi một viên hòn đá vách trong trên đều có thể nhìn thấy ma sát dấu vết, như là bị giấy giáp tiến hành mài qua bình thường, chẳng những không có vì thời gian dài ngâm ở trong biển mà thô ráp bất bình, ngược lại mười phần bóng loáng. Tại hơn 9000 mét đáy biển, tồn tại dạng này nhiều như thế dạng này đá tảng, vô cùng không bình thường. Với lại kỳ quái hơn là, tất cả danh Utojiko trồng, những thứ này đá tảng chỉ có tại đây phiến bồn địa bốn phía mới có, những địa phương khác cũng không trông thấy. Cái này khiến Vương Hải đám người đúng mảnh này bồn địa cảm thấy vô cùng tò mò, nhịn không được đi suy đoán bồn địa cùng bốn phía đá tảng hình thành có thể nguyên nhân. Lúc này, ra ngoài tò mò, Vương Hải đem thuyền đánh cá đứng tại bồn địa ngay phía trên. Sử dụng máy dò đối diện bồn địa xốp hạt cắt dưới mặt đất tiến hành một phen dò xét. Vì nhận năng lượng từ trường quá yếu nhiều nguyên nhân, máy dò xâm nhập lòng đất dò xét, chỉ có thể xâm nhập hơn 20 mễ. Tại đây hơn 20 mễ tầng cắt trong, Vương Hải nhìn thấy đại bộ phận đều là hạt cát, cùng với hạt cát trong bụi lấp tảng đá, cùng hư thối không chịu nổi khối gỗ, những thứ này khối gỗ đoán chừng là mỗi chiếc tàu đắm lưu lại. Nói cách khác, bùn địa dưới đáy cũng không có cái gì dị thường phát hiện. Đúng bùn địa tiến hành một phen dò xét cùng suy đoán không có kết quả sau, Vương Hải liền không còn dự định tiếp tục lãng phí thời gian ở trên đây, bởi vì hắn tới nơi đây mục đích cũng không phải những thứ này kỳ quái hạt cát cùng tảng đá, mà là tìm kiếm cỡ lớn sinh vật. Dưới mắt, hay là trước tiên tìm cỡ lớn sinh vật quan trọng. Vương Hải lái thuyền đánh cá rời đi bồn địa, chuẩn bị hướng những địa phương khác chạy tới. Đúng lúc này, một mực ngắm cảnh Tiểu Địch cùng Đại Na đồng thời phát ra thanh âm kinh ngạc, nàng nhóm chỉ vào thuyền đánh cá rời đi phương hướng, hướng phía Vương Hải la lớn: "Hải ca, mau nhìn, đó là cái gì?" Vương Hải nghe được hai thanh âm của người, hướng phía nàng nhóm chỉ phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy, dưới thuyền khối kia bồn địa trên những kia hạt cát, lại xuất hiện tiếng động. Tiếng động đầu tiên là rất nhỏ, chỉ là tập thể rất nhỏ run run. Sau đó tiếng động càng lúc càng lớn, tập thể run run biến thành tập thể sốc nảy, biên độ càng lúc càng lớn. Tựa hồ tại hạt cát dưới đáy có một cỗ lực lượng khổng lồ tại hoạt động. Sau một phút, hạt cát bay dâng lên, tập thể hướng về một phương hướng di động, phản phất là đang nổi lên một hồi to lớn bão cát. Nhìn thấy nơi này, Vương Hải đem thuyền ngừng lại, tò mò tiếp tục chầm chậm vào bồn địa hạt cát nhìn xem. Cung Tiểu Địch giống như Đại Na, Vương Hải trong lòng cũng có chút kinh ngạc, vì cho dù là tại sa mạc cũng là rất hiếm thấy hiện tượng, nhưng mà nơi này là tại hơn 9000 mét đáy biển, những hạt cát này rốt cục đã xảy ra chuyện gì, cho dù ai cũng không nghĩ ra. Hải ca, có phải hay không muốn xảy ra đáy biển động đất đâu? Chúng ta muốn hay không rút lui a? Nhìn bốn địa trong đã quay cuồng hạt cát, Tiểu Địch lo lắng nói. Đại Na nói thêm, nhìn xem tình huống này, cho dù không phải đáy biển động đất, cũng có thể là hỏa sơn bộc phát. Vương Hải ngắm nhìn bốn phía, sau đó lắc đầu, nói ra, muốn ta nhìn xem cũng không phải, vì nhưng trừ ra bốn địa trên hạt cát bên ngoài, những địa phương khác cũng không có xuất hiện run run. Vương Hải tiếp tục nói ra, nếu như là động đất, hoặc là hỏa sơn bộc phát, cùng địa phương khác cũng có thể xuất hiện phản ứng mới đúng. Trước nhìn, Kỳ Hăng nói đi, cho dù là động đất cũng không cần lo lắng cái gì. Ừm. Tiểu Địch cùng Đại Na nghe được Vương Hải trong lời nói tự tin, bởi vậy, ánh mắt của các nàng trở nên mong đợi lên. Vì thật không dễ dàng đến đáy biển một chuyến, nếu là có thể thấy cái gì hùng vĩ đáy biển hiện tượng tự nhiên, vậy cũng đúng thật không tệ, chí ít mở mang hiểu biết khai nhang giới. Ba người cùng nhau nhìn về phía dưới thuyền cách đó không xa kia một mảnh bùn địa trên quay cuồng phi dương hạt cát, chờ đợi tiếp xuống biến số. Lúc này, mặt biển, nước Mỹ thiết bị dưới nước đã bị lôi trở lại quân hạm. Phụ trách dưới nước công tác tiến sĩ cùng hạm trưởng đang đứng tại quân hạm biên giới, một bên nhìn về phía nước biển, một bên trò chuyện. Kia chiếc thuyền đánh cá thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không nghĩ ra nó là như thế nào làm được, lại năng tại hơn 9000 mét sâu đáy biển hành động tự nhiên, với lại tốc độ kia không phải bình thường nhanh, so với máy bay còn nhanh hơn, vèo một cái liền không còn hình bóng, đến mức chúng ta mất dấu. Tiến sĩ nói, hồi tưởng lại đi theo thuyền đánh cá tất cả quá trình, hắn hiện tại trong lòng kinh ngạc còn khó có thể bình phục. Hạm trưởng Trần An Hàn nói, này không trách ai, cho dù bộ tư lệnh bên ấy cũng cầm tên kia không có cách, người ta lại có tài đức gì đâu. Cũng không biết tên kia đi đáy biển vì cái gì. Tiến sĩ thở dài một hơi rồi nói ra. Hạm trưởng nói ra, căn theo ta được biết đạo tình báo, suy đoán hắn cùng mục tiêu của chúng ta giống nhau, hướng về phía kia một cỗ thần kỳ năng lượng từ trường mà đến. Nói đến đây, tiến sĩ nhìn thoáng qua trong tay biểu, sau đó không nói một lời nhìn chăm chú nước biển. Những kia xoáy nước, đoán chừng rất nhanh liền xuất hiện, ghê tởm, kia đối với chúng ta mà nói vốn nên là một lần cơ hội tốt. Tiến sĩ thầm nói. Hạm trưởng nghe được tiến sĩ nói thầm, sau đó hỏi, nếu kia chiếc thuyền đánh cá tại đáy biển gặp được xoáy nước, có thể đi vào sao? Hoặc là nó sẽ bị xoáy nước sức mạnh đáng sợ đó xé nát? Tiến sĩ trầm tư một lát, sau đó nghiêm túc hồi đáp, nếu như là không kiến thức đến kia chiếc thuyền đánh cá trước kia, ta sẽ nói kia chiếc thuyền đánh cá nhất định sẽ bị xoáy nước lực lượng xé nát, bởi vì lúc trước chúng ta tàu ngầm luôn luôn như thế. Chúng ta cũng là trải qua vài chục năm nhiều lần thăm dò, trả giá nặng nề sau đó mới tìm được dường như hữu hiệu cách. Có thể thấy được cố lực lượng kia là bực nào đáng sợ. Nhưng từ kiến thức đến kia chiếc thuyền đánh cá về sau, ta không dám ở làm ra như thế chắc chắn suy đoán. Vì kia chiếc thuyền đánh cá đem đến cho ta kinh ngạc, thật sự là quá lớn. Dù sao những kia xoáy nước sắp xuất hiện, đến lúc đó chúng ta nhìn liền biết. Hạm trưởng từ chối cho ý kiến nói. Đúng lúc này, nguyên bản không quá bình tĩnh mặt biển xuất hiện lớn hơn ba động, từng tầng sóng lớn không biết từ đâu mà đến, như tầng tầng núi cao bình thường ra hiện tại một vùng biển này trong. Xuất hiện, tiến sĩ, mời hiệp trợ chúng ta mau chóng xác định xoáy nước trung tâm, bảo đảm quân hạm rời xa chỗ nào. Nhìn thấy mặt biển biến hóa, hạm trưởng như lâm đại địch hô. Chương 445, xoáy nước bao cắt lốc xoáy. Chương 445, xoáy nước bao cắt lốc xoáy. Giờ khắc này, tất cả vùng biển tam giác Bermuda giống như bị mỗ cố lực lượng thần bí dẫn dắt, trở nên rung chuyển. Trên mặt biển sóng cả phẫn nộ, sóng lớn nặng nề, từng cái to lớn xoáy nước thình lình xuất hiện, không vẹn vẹn là mặt biển, ngay cả cùng vùng biển này vùng trời cũng đột nhiên trở nên mây đen dày đặc, mưa rào xối xả, thậm chí tại bộ phận trong vùng biển thổi lên làm cho người sinh ra sợ hãi to lớn phong bạo, bầu không khí như là ngày tận thế tới. Thân ở vùng biển tam giác Bermuda trong thuyền, tất cả cùng điện tử tương quan thiết bị điện tử toàn bộ nhất thời mất linh, vận khí không tốt bị cuốn vào thình lình xuất hiện dòng nước xiết xoáy nước, đắm chìm tại trong biển. Trừ ra thuyền bên ngoài, phi hành ở trên không trung 10.000 mét chỗ trên bầu trời vùng biển tam giác Bermuda máy bay cũng bị ảnh hưởng. Thậm chí là vừa vặn đường tắt vùng biển tam giác Bermuda vùng trời gần đất vệ tinh, tín hiệu cũng nhận khác nhau trình độ quá nhiễu. Lúc này, danh vu tô di cô dưới đáy, tiếng động to lớn trình độ xa vượt xa quá mặt biển. Vương Hải ba người đứng ở thuyền đánh cá bong thuyền, nhìn thấy 10 phần hùng vĩ một màn. Danh biển trung tâm khối đó kỳ quái bùn địa, hạt cắt triệt để bay dương lên. Chúng nó giống như nhận nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, đi theo cuồng bạo hải lưu, tại bùn địa vùng trời hướng phía cùng một cái phương hướng xoay tròn, dần dần tạo thành một cái to lớn cắt bụi xoáy nước, nhìn lên tới giống như một đạo đáy biển vòi rồng. Với lại trong xoáy nước âm còn có thể nhìn thấy tia chớp màu bạc. Đây chính là tại đáy biển lại có thể bắn ra tia chớp. Có thể tưởng tượng được, tại vòi rồng cắt bụi xoáy nước trung tâm là một cỗ cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Đoán chừng một sáng có thuyền bị cuốn vào trong đó, tất nhiên sẽ bị xé thành vỡ nát. Trừ ra rãnh biển trung tâm bùn địa bên ngoài, rãnh biển bốn phía cùng với khát hải vực cũng đã xảy ra động tĩnh khổng lồ. Vương Hải ba người nhìn bốn phía, có thể nhìn thấy bốn phía nước biển không biết bắt đầu từ khi nào cũng tạo thành một cỗ quay cuồng hải lưu xoáy nước. Chúng nó không phải thẳng đứng, mà là nằm ngang với lại mười phần mấy liệt, như là từng đầu quay cuồng thành bánh quai trèo thủy long, theo bốn phương tám hướng hướng phía cắt bụi xoáy nước tụ đến, không nhìn thấy cuối cùng. Hải lưu xoáy nước có lớn có nhỏ, tiểu nhân ban kính chỉ có 2-3 mét, lớn thì là đạt đến mấy chục mét, đều không ngoại lệ, chúng nó cũng rất có sức mạnh. Vì tại hải lưu xoáy nước bên trong của nước, có thể nhìn thấy bị cuốn thành mảnh vụn đá tảng, còn có bong thuyền mảnh gỗ vụn các loại. Những vật này đi theo hải lưu xoáy nước, bị cuốn đến trong lúc này. Lúc này đáy biển giống như bị cái quái gì thế triệt để đảo loạn một. Vương Hải nhìn thấy đáy biển phát sinh biến đổi lớn, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Em đẹp tại sao lại đột nhiên xảy ra như thế biến đổi lớn? Với lại, đến cùng là cái gì lực lượng mới có thể để cho khổng lồ như vậy, một vùng biển xảy ra như vậy động tĩnh khổng lồ? Lẽ nào là năng lượng từ trường? Vì tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân cụ thể, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại vô số hải lưu trong nước xoáy, tại tam giác Bermuda mỗi cái khu vực đáy biển, khắp nơi xem xét. Thuyền đánh cá tại dưới đáy biển nhanh chóng xuyên thẳng qua đi thuyền mười mấy phút, Vương Hải phát hiện không vẹn vẹn là rãnh Utojiko phụ cận, những địa phương khác cũng đã xảy ra dị động. Có thể phỏng đoán, dường như tất cả vùng biển tam giác Bermuda cũng chịu ảnh hưởng. Một cỗ lao nhanh hải lưu xoáy nước, tại vùng biển tam giác Bermuda dưới đáy biển khắp nơi có thể thấy được. Chúng nó phảng phất là từng đầu cự thú, khuấy động đáy biển. Thôn vệ nhìn đáy biển bật bật, những kia không thể chạy thoát ngư, vận khí không tốt đá tảng, cùng với đắm chìm tại đáy biển thuyền, đều bị chúng nó cuốn vào trong nước xoáy, cuối cùng sẽ nát thành một phấn. Vương Hải rốt cuộc hiểu rõ vì sao trước đó dò xét đáy biển tàu đắm lúc phát hiện tàu đắm số lượng ít như vậy nguyên nhân. Nguyên lai đều bị những thứ này xuất hiện hải lưu xoáy nước xé nát. Biết rõ ràng cùng địa phương khác tình huống sau, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá quay trở về rãnh Utojiko, đứng tại trung tâm bùn địa cách đó không xa. Bùn địa tốt nhất diễn kia một hồi đáy biển vòi rồng bão cắt kịch liệt trình độ đã đạt đến đỉnh phong. Khối này bùn địa dường như tất cả hạt cát đều bị nhấc lên. bốn phía mãnh liệt mà đến hải lưu xoáy nước tụ hợp vào xoáy nước bao cắt lốc xoáy trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, vòi rồng bao cắt giống như chính là trận này đáy biển cỡ lớn loạn động hải tâm, là phong bạo chi nhãn. Đúng lúc này, Vương Hải dùng thị lực kinh người, đột nhiên tại bao cắt chỗ sâu đã nhận ra một sợi dị thường tia sáng, là thất thải hào quang. Là đêm hôm đó, tại hòn đảo thần bí hồ bạc trên nhìn thấy kia một loại hào quang. Phát giác được kia một sợi thất thải hào quang về sau, Vương Hải trong lòng lập tức hiểu rõ ra, đó là dò dỉ điệu từ chỗ cốt lõi. Lúc này đang buộc phát ra năng lượng từ trường, tại vòi rồng bao cắt trung tâm sẽ có cái gì đâu? Nói thầm mấy câu sau, Vương Hải làm ra một cái can đảm quyết định. Hắn quyết định đem thuyền đánh cá lái vào xoáy nước bao cắt lốc xoáy trong, xem xét chỗ nào đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, do gì địa từ đến cùng là thế nào một chuyện. Sở dĩ làm như thế, trừ ra nghi muốn biết rõ ràng đáy biển xảy ra biến đổi lớn nguyên nhân bên ngoài, Vương Hải còn có dự cảm kia có lẽ sẽ cùng cỡ lớn sinh vật hành tung liên quan đến. Rốt cuộc cỡ lớn sinh vật là ỷ lại năng lượng từ trường mà dài đến khổng lồ như vậy, từ trường năng lượng bộc phát trung tâm, xác suất lớn sẽ có chúng nó tồn tại. Với lại nhường thuyền đánh cá tiến vào xoáy nước bao cắt lốc xoáy trung tâm cũng không phải một cái mạo hiểm hành vi, vì thuyền đánh cá hiện nay cường độ ra vào chỗ nào không có bất kỳ cái gì mạo hiểm có thể nói. Mặc dù chỗ nào nhìn lên tới có một cố dị thường lực lượng của bạo, nhưng bây giờ Vương Hải có thể rõ ràng phán đoán được chỗ nào đến tuột cùng có không có nguy hiểm. Làm ra quyết định sau, Vương Hải thông chi Tiểu Địch cùng Đại Na. Tránh tại thuyền đánh cá lái vào bao cắt xoáy nước trung tâm lúc, hai người lo lắng bị sợ. Tiểu Địch cùng Đại Na biết được Vương Hải quyết định, ít nhiều có chút lo lắng, rốt cuộc chỗ nào nhìn lên tới xác thực vô cùng đáng sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Vì bất kể là ai, tại dưới đáy biển nhìn thấy như thế hùng vĩ cảnh tượng, nhìn thấy như thế cuồng bạo quy mô to lớn xoáy nước bao cắt lốc xoáy, tại điều kiện cho phép phía dưới, đều sẽ chờ mong bước vào bên trong đi xem. Lý do an toàn, Vương Hải mang theo Tiểu Địch cùng Đại Na đi tới nhận thuyền trở hệ thống phòng ngự cùng vỏ tàu đồng thời bảo vệ phòng điều khiển, sau đó tự mình dùng tay điều khiển thuyền đánh cá hướng phía xoáy nước lái đi. Thuyền đánh cá hơn 300m, nhìn lên tới 10 phần to lớn, nhưng ở đường kính mấy ngàn mét to lớn xoáy nước trước mặt, lại có vẻ 10 phần nhỏ bé. Theo không ngừng tới gần xoáy nước kia lực lượng cuồng bạo càng phát ra năng cảm giác được. Tiểu Địch cùng Đại Na mở to hai mắt nhìn, nhìn chăm chú trước mắt cái này đáng sợ quái vật khổng lồ, nhịn không được lộ ra vừa kích động lại vẻ lo lắng. Vương Hải thì biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, chuyên tâm lái thuyền đánh cá. Làm thuyền đánh cá áp vào xoáy nước biên giới, thỉnh thoảng đã đụng phải phi xa tập kích lúc. Vương Hải trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin, sau đó một tiếng chống tăng khí thế, kéo động động cơ có điều khiển, gia tốc lại thêm nhanh. Bèo một cái, thuyền đánh cá đột phá tầng tầng trở ngại, xông vào trong nước xoáy. Chương 446, Ám Hải chương 446, Ám Hải bước vào xoáy nước bao cắt lốc xoáy sau đó. Chạm mặt tới là vô số cao tốc lượn vòng hạt cát, chúng nó đập tại thuyền đánh cá lá chắn phòng ngự bên trên, như là từng viên một đạn kích xạ tại cái lồng bên trên, phát ra cộc 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 tiếng vang. Từng đạo tia chớp tại thuyền đánh cá bốn phía thình lình tạo ra, buộc phát ra từng tiếng kinh thanh âm của người. Xoáy nước trong hạt cát thật sự là quá nhiều rồi, mạn thiên phi vũ. Chúng nó mặc dù không cách nào đánh nát thuyền đánh cá lá chắn phòng ngự, nhưng cũng vô cùng đại trình độ quấy nhiễu Vương Hải ba người tầm mắt. Chẳng qua, Vương Hải không hề có bốn phía nhìn ý nghĩ, mà là hung hăng trước hướng phía xoáy nước trung tâm lái đi. Trừ ra hạt cát bên ngoài, trong nước xoáy còn có một đạo cực kỳ cường hãn lực hướng tâm, kéo theo nhìn thuyền đánh cá không ngừng xoay tròn. Cũng may thuyền đánh cá có cấp 4 vỏ tàu tự thích ứng ổn định công năng, có thể đang dung chuyển bên trong ổn định lại thuyền đánh cá, tính ổn định thậm chí có thể để cho thuyền đánh cá tại vụ nổ hạt nhân trung tâm vững như Thái Sơn. Đang cùng theo xoáy nước xoay tròn vài giây đồng hồ về sau, thuyền đánh cá liền ổn định lại, điều chỉnh tốt chính mình phương hướng, tiếp tục hướng phía xoáy nước trung tâm phóng đi. Mấy chục giây sau, thuyền đánh cá chạy ra khỏi dòng nước tầng cùng phi xa tầng, lái vào xoáy nước trung tâm. Nơi này cùng xoáy nước cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt. Nơi này mười phần yên tĩnh, không có xa, cũng không có nước biển, chỉ có lấp loe không ngừng tia chớp, cùng với theo dưới đáy thẳng sông lên thất thải hào quang. Thuyền đánh cá vọt tới nơi này sau đó, vì quán tính bay một hồi, sau đó lại bởi vì mất đi sức nổi của nước biển, không ngừng phi tốc rơi xuống dưới, rơi xuống mấy trăm mét, cuối cùng nặng nề nện xuống đất, trên mặt đất ngừng lại. Trình độ này va chạm, đối với thuyền đánh cá mà nói, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vì có vỏ tàu cùng hệ thống bảo vệ bảo hộ, thuyền đánh cá trên Vương Hải ba người cũng không có chịu ảnh hưởng. Theo cấp tốc rơi xuống cảm giác bên trong khôi phục lại sau, Vương Hải ba người tò mò xem xét bốn phía tình hình. Thuyền đánh cá đã ngừng lại, bị thất thải hào quang bao phủ. Nơi này mười phần an bình, bốn phía là còn đang ở phi tốc xoay tròn hạt cát cùng nước biển. Vùng trời là vô số tia chớp, có thể xác nhận thuyền đánh cá đã đến xoáy nước trung tâm dưới đáy. Vương Hải mang theo Tiểu Địch cùng Đại Na đi ra phòng điều khiển, đứng ở thuyền xuôi theo, hướng phía đáy thuyền nhìn xuống đi. Phát hiện dưới đáy cũng không phải thật sự là mặt đất, cũng không phải đáy biển. Chỗ nào không có hạt cát, cũng không có nham thạch, mà là một tầng thanh tịnh vô cùng mặt biển. Hải phía dưới vô cùng sáng ngời. Xem xét tỉ mỉ phía dưới, còn ngẫu nhiên năng nhìn thấy ngư, đá san hô, thủy thảo các loại. Trong nước thỉnh thoảng còn hướng lên phía trên bắn ra từng chùm như là cầu vồng bình thường thất thải hào quang. Thuyền đánh cá thì ngừng ở trên mặt nước. Chẳng qua hết sức kỳ quái là, mặt biển không có gợn sóng. Thuyền đánh cá cùng mặt biển cũng vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài tiếp xúc. Thân tàu không có không vào nước bên trong. Giống như hải cùng thuyền trong lúc đó, có một đạo nhìn không thấy thủy tinh tại ngăn cách. Cái này khiến Vương Hải ba người mười phần tò mò. Nếu không có nhớ lầm, thuyền đánh cá rõ ràng là tại danh Tu Tô Di Cô dưới đáy biển. Vị trí hẳn là rãnh biển trung tâm khối đó như là sa mạc một toàn bộ là hạt cát bùn địa. Mặc dù thuyền đánh cá tiến nhập báo cát xoáy nước trung tâm, nhưng dưới đáy cũng hẳn là đáy biển mới đúng, hẳn là bùn cát hoặc là tầng nham thạch mới đúng. Sao, dưới đáy lại là một vùng biển đâu? Với lại, theo lý thuyết, sâu như thế chỗ, kia một vùng biển khẳng định là bóng tối vô cùng, nhưng trong này lại nhìn lên tới như thế sáng ngời, nước biển như thế thanh tịnh. Càng kỳ quái hơn là, vì sao thuyền đánh cá cùng mặt biển, phản phất có một tầng rào chắn tại ngăn cách? Đến cùng là cái gì tình huống? Đang lúc Vương Hải ba người vẻ mặt sững sờ hết sức tò mò trăm mối vẫn không có cách giải nhìn về phía đáy thuyền kia một vùng biển lúc, bốn phía bao cát dần dần nhỏ lại. Không ít hạt cát vì bao cát thu nhỏ, mất đi lực hướng tâm trói buộc, từ phía trên rơi xuống thuyền đánh cá bên trên. Lúc này, lẻ lẻ một hướng Vương Hải nhắc nhở nói, "Chủ nhân, xoáy nước dần dần lắng lại, chúng ta được mau rời khỏi nơi này, bằng không đợi xoáy nước đình chỉ sau đó, hạt cát rồi sẽ lại lần nữa đem nơi này bao trùm, thuyền đánh cá sẽ bị hạt cát bao phủ." Vương Hải theo tự hỏi bên trong lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu nhìn hạ như trụ tử bình thường xoáy nước bao cát lốc xoáy, phát hiện xoáy nước khí thế đúng là thu nhỏ, hạt cát không ngừng hướng về thuyền đánh cá, hiểu rõ lẻ lẻ một chỗ nói không sai. Vì bao cát xoáy nước nguyên nhân, bao trùm tại đây viên bùn địa hơn vài chục mễ thậm chí mấy trăm mét dày hạt cát toàn bộ bị cuốn lại. Thuyền đánh cá vị trí là hạt cát tận cùng dưới đáy, nếu xoáy nước dừng lại, những kia hạt cát rồi sẽ rơi xuống lại lần nữa đem nơi này bao trùm. Thuyền đánh cá nếu là không thể tới thời rời khỏi, đều sẽ bị mấy chục mét thậm chí mấy trăm mét dày hạt cát bao phủ. Đến lúc đó muốn rời khỏi thì có chút phiền toái. Chính mình nhất định phải tại xoáy nước đình chỉ trước đó điều khiển thuyền đánh cá rời khỏi nơi này. Điều khiển thuyền đánh cá rời khỏi nơi này không phải việc khó gì. Mặc dù nơi này không có nước biển, nhưng thuyền đánh cá động lực đến từ phun ra và cao năng lượng ẩn đến tiến hành thúc đẩy. Cho dù không có nước cũng có thể đi thuyền, chỉ cần trực tiếp xông về phía trước là có thể xông ra xoáy nước, về đến đáy biển. Nhưng Vương Hải cũng không muốn cứ như vậy rời khỏi. Vì đáy thuyền ở dưới kia một vùng biển, nhìn lên tới thật sự là quá thần kỳ. Hắn muốn nhìn một chút đến cùng là thế nào một chuyện. Thế là, Vương Hải kích hoạt lên chính mình toàn thân chiến giáp tinh hồng chiến sĩ. Dặn dò vài câu lẻ lẻ một hòa, rời đi thuyền đánh cá, nhảy tới dưới đáy trên mặt biển. Nhảy đến trên mặt biển sau, hắn tự mình cảm giác được mặt biển kỳ lạ. Vì đạp trên mặt biển, lại không có chút nào đạp trên mặt biển cảm giác, ngược lại càng giống là đạp trong không khí. Mà theo dưới lòng bàn chân, thì là đột nhiên truyền đến một cỗ to lớn lực cản, trở ngại mình cùng mặt biển tiếp xúc. Vương Hải ngồi xổm người xuống, lấy tay đi cảm thụ dưới đáy truyền đến kia một cỗ lực cản, cảm nhận được kia một loại cảm giác, là một loại lực đẩy, như là chơi nam châm thời cùng cực chọi nhau cái loại cảm giác này. Vương Hải lập tức hiểu rõ ra, dưới đáy cũng không phải là có cái gì rào chắn, mà là một cỗ lực đẩy ngăn cản thuyền đánh cá cùng mình cố gắng tới gần dưới đáy mặt biển hoặc là bước vào trong biển. Những kia hạt cát sở dĩ bao trùm nơi này, nhưng không có chìm vào dưới đáy trong biển, đoán chừng cũng là bởi vì này một cỗ lực đẩy cản trở chúng nó. Này một cỗ lực đẩy nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, đến từ năng lượng từ trường. Vương Hải rất nhanh nghĩ thông suốt nơi này đến cùng là cái gì tình huống. Nguyên lai, tại vùng biển Tam Giác Bermuda rãnh Utoziko hơn 9000 mét dưới đáy, cũng không phải là chân chính đáy biển. Tại dưới đáy bùn cát dưới đáy, còn ẩn giấu đi một vùng biển, chẳng qua kia phiến hải phía trên có một tầng lực đẩy, cản trở bùn cát rơi vào chỗ nào. Vương Hải cũng đã hiểu muốn tiến vào biển dưới lòng đất cách, đó chính là xông phá tầng kia lực đẩy. Mặc kệ cái gì lực lượng, đều cũng có cực hạn. Nơi đây lực đẩy cũng là như thế, chỉ cần thuyền đánh cá có lực lượng vượt qua kia một cỗ lực đẩy, là được đột phá bài xích, bước vào dưới đáy trong biển. Vương Hải đã hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sau đó, trong lòng càng thêm muốn đi vào dưới đáy biển cả, vì khả năng này là cỡ lớn sinh vật sinh tồn chân chính hải vực. Bước vào chỗ nào, có thể bắt được cỡ lớn sinh vật, hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy điểm tích lũy. Với lại, còn có thể chỗ nào ngắm cảnh du lãm. Bất kỳ một cái nào hàng hải nhà mạo hiểm phát hiện một mảnh mới hải vực, đều sẽ kích động không thôi. Vương Hải cũng là như thế. Chẳng qua, khi tiến vào dưới đáy biển cả trước đó, Vương Hải nhất định phải bảo đảm một việc. Đó chính là nếu tiến vào, có thể hay không trở ra tới. Hiện nay còn không xác định dưới đáy biển cả phải chăng còn có cái khác lối ra. Nếu như không có, nơi này là lối ra duy nhất. Về sau muốn ra đây, nhất định phải theo nơi này ra đây. Đến lúc đó, nơi này đều sẽ bị hạt cát bao trùm. Thuyền đánh cá có phải có thể xông phá mấy chục mét sau hạt cát thậm chí hơn trăm mét sau hạt cát, trở về nơi này đâu? Vương Hải suy nghĩ một lúc về sau, tự tin cho rằng, mặc dù có chút phiền toái, nhưng xác thực có thể làm được. Chỉ chính mình kích hoạt chiến giáp tinh hồng chiến sĩ sau đó là có thể làm được, còn có thể mang lên tiểu địch cùng đại na. Cho dù là không cách nào làm được, đợi đến một chút lần bão cắt xoáy nước hình thành, mượn nhờ hạt cát bị cuốn lên lúc cũng là có thể ra tới. Do đó, đi ra ngoài là không có vấn đề. Xác định điểm này sau, Vương Hải quyết định thử một chút, có phải có thể khiến cho thuyền đánh cá bước vào dưới đáy trong biển. Chương 447, xông. Chương 447, xông. Làm ra quyết định sau, Vương Hải bắt đầu tự hỏi làm sao nhường thuyền đánh cá vọt tới biển dưới lòng đất trong. Trong lòng phân tích lên, muốn nhường thuyền đánh cá vọt tới biển dưới lòng đất, lớn nhất lực cản chính là trên mặt biển tầng này cường đại lực đẩy. Chỉ cần xông phá nơi đây lực đẩy là đủ. Thuyền đánh cá muốn xông phá lực đẩy, cần dựa vào lực lượng cường đại hơn. Có thể lợi dụng chỉ có thuyền đánh cá thân mình hệ thống động cơ lực đẩy. Nhưng lúc này thuyền đánh cá là song song lơ lửng trên mặt biển. Nếu bị hiện tại cái tư thế này tiến hành thôi động, như vậy thuyền đánh cá sẽ chỉ xông về trước ra xoáy nước, mà không phải hướng xuống sông. Do đó, đầu tiên muốn điều chỉnh một chút thuyền đánh cá tư thế, để nó thẳng đứng lên, đầu thuyền hướng xuống, đuôi thuyền hướng xuống. Vì hệ thống động cơ tợ lạt mạ phun ra khẩu, chủ lực cũng tại đuôi thuyền. vì kiểu này thẳng đứng tư thế mới có thể đang tiến hành khu động thời điểm cả con thuyền hướng biển dưới lòng đất sông. Nhưng thuyền đánh cá không hề có tự động điều chỉnh thành cái này thẳng đứng tư thế công năng. Chẳng qua đây không phải cái vấn đề lớn gì, chính mình có tự tin tại kích hoạt mới hồng chiến sĩ chiến giáp sau đó, dựa vào lực lượng cá nhân đem thuyền đánh cá nâng lên. Tự hỏi một lát sau, Vương Hải trong lòng có khoảng phương án. Lúc này xoáy nước bao cắt lốc xoáy tốc độ xoay tròn càng ngày càng chậm, càng ngày càng nhiều hạt cắt mới hạ xuống. Lưu cho Vương Hải thời gian đã không nhiều lắm. Nghĩ tới khoảng phương án về sau, Vương Hải không có hữu hoa phí nhiều thời gian hơn đi tự hỏi nhiều hơn nữa chi tiết, vì đã không còn kịp rồi. Hắn nhất định phải hiện tại liền đi chấp hành. Thế là, Vương Hải đem bao trùm toàn thân trên dưới chiến giáp tinh hồng chiến sĩ hiệu suất lái đến lớn nhất. Sau đó nhanh chóng bay hướng đuôi thuyền chỗ. Tại đuôi thuyền chỗ tìm được rồi điểm mượn lực về sau, hắn dùng tráng kiện hữu lực kim loại giáp tay đứng vững điểm mượn lực, tiếp lấy sử xuất chiến giáp lực lượng cường đại, đem thuyền đánh cá đuôi thuyền đẩy lên. Cả con thuyền nặng đến mấy chục và tấn, nhưng vẫn là bị hắn thôi động. Thuyền đánh cá đuôi thuyền chậm rãi nghiêng lên, không ngừng đi lên trên. Tại đuôi thuyền hướng lên trên di động đồng thời, đầu thuyền thì là hướng xuống di động. Cả con thuyền nghiêng biên độ càng lúc càng lớn, giống như là muốn bị nhấc lên một. Từ vừa mới bắt đầu cùng mặt biển song song tư thế, dần dần hướng phía thẳng đứng tư thế biến hóa. Lúc này thuyền đánh cá trên tiểu địch cùng đại na cảm nhận được thuyền đánh cá đang nhanh chóng nghiêng, ngừng chết vừa kinh vừa sợ, lo lắng theo trên thuyền tụt xuống. Nhưng rất nhanh, nàng nhóm phát hiện một kiện làm các nàng cảm thấy vô cùng thần kỳ sự việc. Đó chính là thuyền đánh cá vỏ tàu kim loại biến đổi phát sinh biến hóa, lại giống như vươn vô số tay, một mực bắt lấy hai chân của các nàng ổn định lại thân thể của các nàng. Trừ ra nàng nhóm bên ngoài, thuyền đánh cá chỗ có đồ vật đều bị vỏ tàu bắt lấy, để bọn chúng không có vì thuyền đánh cá nghiêng mà trở xuống. Ngoài ra, mười mấy giây sau đó, càng chuyện thần kỳ đã xảy ra. Vỏ tàu trọng lực cân đối công năng phát động. Mặc dù thuyền đánh cá ở vào nghiêng trạng thái, nhưng người trên thuyền cùng động vật hoặc là cái khác vật thể trọng lực vẫn luôn cân đối tại cùng bong tàu thẳng đứng phương hướng. Nói cách khác, mặc dù là nghiêng trạng thái, nhưng cảm giác cùng đất bằng không có gì khác biệt. Thực chất cho dù thuyền đánh cá 180 độ đảo, cũng là như thế. Tiểu địch cùng đại na rất nhanh theo điên đảo mất trọng lượng trạng thái khôi phục lại. Hai người nhìn về phía trước vừa vặn chính là kia một mảnh thần bí biển dưới lòng đất. Không còn nghi ngờ gì nữa, thuyền đánh cá tư thế triệt để điều chỉnh đã trở thành đứng lên thẳng đứng trạng thái. Đầu thuyền đối diện ngay kia phiến hải. Hải ca đây là muốn làm gì? Xem ra, Hải ca là định đem thuyền tiến vào chỗ nào? Phải không? Vậy nhưng thật tốt quá. Thực chất ta cũng tốt nghĩ tới đó thử xem. Tiểu địch cùng đại na nhìn về phía trước thanh tịnh sáng ngời hải dương, chờ mong nghị luận. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng nhóm đã đoán được Vương Hải mục đích. Đem thuyền đánh cá thẳng đứng dựng đứng lên sau. Vương Hải rời đi đuôi thuyền, chuẩn bị mở ra động cơ, thôi động thuyền đánh cá xông phá lực đẩy, xông vào biển dưới lòng đất. Chẳng qua, tại mở ra khu động trước đó, hắn còn làm một sự kiện. Đó chính là thông qua thuyền đánh cá điều khiển giao diện, sửa đổi thuyền đánh cá đầu thuyền hình dạng. Nhưng đầu thuyền hình dạng biến nhọn, như là hỏa tiễn đầu hình dạng. Bởi vì căn cứ sức chịu nén công thức có thể biết được, tại ngang nhau lực lượng tình huống dưới, bị lực diện tích càng nhỏ, sức chịu nén lại càng lớn. Cứ như vậy, lại càng dễ xông phá mặt biển. Xây dựng tốt đầu thuyền hình dạng. Vương Hải lần nữa kiểm tra hệ thống bảo vệ trên tàu trạng thái. Vì hai cố lực lượng va chạm, tất nhiên sẽ ma sát ra mãnh liệt hỏa hoa. Sinh ra uy năng là 10 phần to lớn. Chính mình muốn bảo đảm thuyền đánh cá xung kích mặt biển thời điểm, người trên thuyền cùng vật đều là an toàn. Kiểm tra xong rồi hệ thống bảo vệ, Vương Hải trở về thuyền đánh cá. Nhưng tiểu địch cùng đại na đứng ở bên cạnh mình. Sau đó duỗi ra hai tay, một trái một phải như là gà mái hộ gà con giống nhau đem hai người bảo hộ ở bên cạnh. Làm là như vậy dự phòng xuất hiện lỡ như hỏng bét tình huống. Mình có thể trước tiên bảo hộ nàng nhóm. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Vương Hải nhìn đã mở ra hình chiếu tại trước người mình hệ thống động cơ làm việc giao diện. Bình tĩnh nói ra, châm lửa, khởi động. Vừa dứt lời, lập tức, đuôi thuyền 10 cái phun ra khẩu phun ra làm quang chói mắt. Đầu thuyền như là ra khỏi vỏ hàn mang, xông về mặt biển. Thuyền đánh cá quanh thân, nguyên bản trong suốt ẩn thân bảo đảm hộ cháo tử, thình lình hiện thân, biến thành bán trong suốt hình, như ẩn như hiện. Trên la chắn phòng ngự, xuất hiện từng đạo vì xung kích mà sinh ra mãnh liệt gợn sóng. Cùng đầu thuyền va chạm mặt biển, đồng dạng xuất hiện từng đạo mãnh liệt gợn sóng. Nhưng kỳ quái là, không hề có sinh ra sóng lớn. Vương Hải hoài nghi đây còn không phải là chân chính mặt biển, mà là lực đẩy lực trường. Nói cách khác, mặt biển khoảng cách thuyền đánh cá thực chất có thể còn rất xa, cả hai cách xa nhau một đạo trong suốt lực trường, đến mức nhìn lên tới mặt biển thì tại cuối thuyền đánh cá dưới. Không thể không nói, trên mặt biển kia một cỗ lực đẩy 10 phần to lớn. Khai hỏa sau đó, thuyền đánh cá vẹn vẹn thời điểm bọt lên 10 mấy mét, liền cùng lực đẩy tương xứng thăng bằng tiếp theo, không cách nào lại đi tới nửa phần. Phải biết, thuyền đánh cá lúc này động lực đạt đến trạng thái đỉnh phong 50. Nếu chuyển đổi thành trên mặt biển đi thuyền tốc độ, đây chính là có thể để cho thuyền đánh cá đạt tới hơn 4000 cây số, giờ tốc độ cần có động lực, là một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố. Nhưng mà, lại chỉ có thể đi tới 10 mấy mét. Nhìn thuyền đánh cá chỉ đi tới 10 mấy mét thì dừng lại. Vương Hải cũng không hoảng, 10 phần bình tĩnh đối với động cơ làm việc giao diện thanh không nói, thêm đại mã lực. Lập tức, đôi thuyền ánh sáng màu lam theo 10 cái, biến thành 20 cái. Với lại ánh sáng màu lam hình thành cổ sáng ngày càng thô, càng ngày càng dài, quang mang càng phát mãnh liệt. Động cơ gia tăng mã lực. Có thể nhìn thấy, thuyền đánh cá lá chắn phòng ngự màu sắc càng ngày càng đậm. Phía trên gợn sóng càng ngày càng nhiều, lại càng lúc càng lớn. Theo đầu thuyền không ngừng hướng phía đôi thuyền quyết tán, giống như một hòn đá ném vào bình tĩnh mặt hồ, nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Không còn nghi ngờ gì nữa, lá chắn phòng ngự chính đang chịu đựng một cỗ cực kỳ cường hãn phản tác dụng lực. thêm đại mã lực sau đó, thuyền đánh cá lại thắng qua lực đẩy, như cùng ở tại trong vũng bùn hành xử chậm rãi hướng phía trước phóng đi. Vì ma sát, ở đầu thuyền chỗ, cùng phía trước trên mặt biển, đã tách ra vô cùng chói mắt hoa hỏa. Hỏa hoa phạm vi càng lúc càng lớn, hỏa diễm ngày càng mạnh mẽ, rất nhanh liền bao phủ cả chiếc thuyền đánh cá. Lúc này thuyền đánh cá từ đằng xa nhìn lên tới như là một quả bay hỏa lưu tinh. Vọt lên ước chừng mấy trăm mét, mã lực không có biến hóa, nhưng thuyền đánh cá tốc độ lại từ từ chậm lại, cuối cùng cùng lực đẩy cân đối ngược phía. Vương Hải hiểu rõ, càng sâu vào, kia một cỗ lực đẩy càng lớn. Chẳng qua, thuyền đánh cá còn có cơ hội, vì thuyền đánh cá động cơ còn chưa mở tối đa. Vương Hải không có ý định lại tiếp tục lãng phí thời gian lôi kéo, vì phía sau xoáy nước sắp dừng lại, đến lúc đó hạt cát rồi sẽ bao trùm nơi này. Nếu thuyền đánh cá không thể xông phá lực đẩy lực trường, vậy cũng phải sớm làm rời khỏi mới được. Đem ngựa lực mở tối đa. Vương Hải nói. Ngừng. Đuôi thuyền đã bị ánh sáng màu lam triệt để bao trùm. Thuyền đánh cá bẹo một cái, hướng phía trước tiếp tục phóng đi. Cuối cùng tại vài giây đồng hồ sau, thuyền đánh cá xông phá lực đẩy lực trường. Tại xông phá lực trường một khắc này, thuyền đánh cá trở nên vô cùng dễ dàng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng phù phù một tiếng, tiến vào một mảnh trong hải dương. Bốn phía quay cuồng dậy rồi màu trắng bọt nước. Chương 448, thần bí mộng ảo hải dương. Chương 448, thần bí mộng ảo hải dương. Thuyền đánh cá thành công xông vào dưới đáy trong hải dương, như là một khỏa thiên thạch rơi vào trong biển. Mặc dù Vương Hải đã kịp thời tắt đi động cơ, nhưng vẫn là bởi vì quán tính cùng trọng lực, thuyền đánh cá vọt tới hải dương sau đó không có dừng lại, mà là không ngừng hướng chỗ sâu rơi xuống. Bốn phía nước biển vì thuyền đánh cá xung kích sôi trào lên, nhấc lên từng đợt sóng cả. Tiểu Địch cùng Đại Na nhìn bốn phía nước biển, hiểu rõ thuyền đánh cá đã thành công xông phá lực cản, đã tới phía dưới hải dương. Thế là hai người trên mặt lộ ra kích động cùng hưng phấn nụ cười. Trốn ở Vương Hải trong ngực, Cao Hưng nói ra, "Hải ca, đến chúng ta đến phía dưới đến rồi." "Ừm, đúng." Vương Hải gật đầu một cái. Ai có thể nghĩ tới, tại đáy biển phía dưới lại còn có dạng này một mảnh hải dương. Đại Na nhìn bốn phía, kinh ngạc nói, "Thật sự là quá thần kỳ, mảnh này hải dương mặc dù tại đen nhánh vô cùng đáy biển phía dưới, nhưng là sáng ngời rất hiếu kỳ nó nguồn sáng đến từ ở đâu." Tiểu Địch cũng ngạc nhiên nói. Vương Hải cười nói, "Trước tiên đem thuyền đánh cá dừng lại, ta sẽ cùng nhau xem thật kỹ một chút mảnh này thần kỳ hải dương." Thuyền đánh cá ở trong biển rơi xuống một hồi. Sau đó, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá hệ thống lặn, sử dụng hệ thống lặn dưới nước cân đối trang bị điều chỉnh thuyền đánh cá tư thế, đem thuyền đánh cá thẳng đứng tư thế, lại lần nữa điều chỉnh trở về trình độ tư thế. Tại sức nổi của nước biển cùng hệ thống lặn đồng thời tác dụng dưới, thuyền đánh cá rất nhanh liền ở trong biển dừng lại, cũng ổn định lại. Tương thường ngày trong nước tiềm hàng trạng thái giống nhau. Thuyền đánh cá ổn định lại sau, Vương Hải điều khiển thuyền đánh cá, mang theo Tiểu Địch cùng Đại Na nhìn xung quanh. Có thể nhìn thấy, mảnh này hải dương thủy chất vô cùng thanh tịnh, tia sáng rất tốt, nhưng tầm nhìn rất cao. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từ đáy biển chỗ sâu tỏa ra tới hàng luồng thất thải hào quang. Những thứ này hào quang, nhường hải dương nhìn lên tới 10 phần xinh đẹp mộng ảo. Tại như thế mộng ảo trong hải dương, rộng lượng sinh vật biển sinh hoạt tại đây. Thí dụ như, tại thuyền đánh cá bên cạnh, đang có một cái hình như dây lưng bình thường, dài đến mấy trăm mét ảo. Cách đó không xa, có một đám trường răng nanh răng nhọn như là ăn nhân ngư giống nhau bầy cá. Chẳng qua bọn chúng hình thể so với bình thường ăn nhân ngư lớn hơn nhiều lắm. Một cái lớn nhất đoán chừng đạt đến hơn ngàn cân, nhỏ nhất một cái cũng lớn chừng bằng bàn tay. Thanh tịnh trong nước biển, còn có thể nhìn thấy sinh vật phù du thân ảnh. Nhìn lên tới rất như là tại Thái Bình Dương nhiệt đới mộ phiến nước trong suốt vùng nước cạn. Nhưng ba người đều biết nơi này khẳng định không phải cái gì Nam Thái Bình Dương vùng nước cạn. Vì nơi này sinh vật biển hình thể khá lớn bên ngoài, hướng phía dưới đáy nhìn lại, nhìn thấy là sâu không thấy đáy xanh hẳm, phảng phất đang nhìn chăm chú một cái vực sâu khổng lồ. Cho dù là Vương Hải có rất giỏi thị lực cùng với dưới nước năng lực nhìn xuyên, cũng không nhìn thấy đáy biển. Bởi vậy, hắn nhìn ra dưới đáy chí ít có 10 vạn mét sâu. Cái này chiều sâu, không phải nhân loại biết bất luận cái gì một vùng biển chiều sâu. Trừ ra sâu bên ngoài, mảnh này hải dương còn 10 phần rộng lớn. Lam Vương Hải hướng phía tứ phương nhìn lại lúc, đồng dạng là trông không đến cuối cùng, không biết cụ thể rộng bao nhiêu bao rộng. Nhìn xuống mặt cùng bốn phía, Vương Hải lái thuyền đánh cá đi lên phương lái đi, xem xét phía trên là cái gì. Cùng bình thường hải dương giống nhau, là mặt biển sao? Sẽ có hay không có gió biển, hoặc là hải đảo? Ở đâu có hay không có hải âu loại hình chim biển? Không chỉ Vương Hải tò mò, Tiểu Địch cùng Đại Na trong lòng cũng là tốt như vậy kỳ. Mấy phút đồng hồ sau, thuyền đánh cá sắp nổi lên đến mặt biển. Vương Hải ba người hướng phía trên nhìn lại, nhìn thấy làm bọn hắn cũng ngoài ý muốn một màn. Phía trên không phải mặt biển, không có không khí, cũng không có khả năng tồn tại hải đảo hoặc là hải âu loại hình. Vì phía trên là một tầng mọc đầy hải tảo nham thạch. Nham thạch bên trên, trừ ra hải tảo bên ngoài, còn có thể nhìn thấy có tôm cá con cua hang động. Nham thạch trông không đến cuối cùng, kéo dài không ngừng. Thiên ngàn nếu chúng nó không phải ở trên đỉnh đầu, Vương Hải ba người khẳng định sẽ cho rằng chỗ nào là đáy biển. Vương Hải lái thuyền đánh cá, dọc theo trên đầu nham thạch, rất mau tìm đến thuyền đánh cá lúc đến đường. Chỗ nào mặc dù không phải nham thạch, nhưng sớm đã là bị một tầng thật dày hạt cát bao trùm. So sánh nơi đó vòi rồng bão cát xoáy nước đã ngừng, hạt cát trở xuống chúng nó nguyên bản chỗ, bao trùm thuyền đánh cá lúc đến con đường kia. Vì tầng kia lực đẩy lực trường nguyên nhân, hạt cát không có rớt xuống. Vương Hải lái thuyền đánh cá, lại đi địa phương khác nhìn xuống. Đều không ngoại lệ, thuyền đánh cá phía trên hoặc là bùn cát, hoặc là nham thạch, căn bản cũng không có mặt biển. Nói cách khác, này một mảnh hải dương bị phong kín tại dưới đáy. Nơi này lẽ nào là ám hải? Nhìn thấy phía trên tình huống về sau, Đại Na nói. Tiểu Địch nghi ngờ hỏi, ám hải là có ý gì? Đại Na lúng túng giải thích, thực chất ám sát cái từ này là ta nói bừa. Linh cảm bắt nguồn từ sông ngầm, ngươi biết dưới nền đất sông ngầm a? Bình thường dòng sông là tại trên mặt đất mà sông ngầm thì là dưới nền đất, thủy hệ. Mảnh này hải dương cùng sông ngầm đạo lý giống nhau, bình thường hải dương là tại trên mặt đất mà mảnh này hải dương là dưới lòng đất, do đó ta gọi nó là ám hải. Hải ca, ta giải thích như vậy đúng không? Vương Hải gật đầu một cái, cùng sông ngầm đạo lý không sai biệt lắm, không nên mệnh danh lời nói, dùng ám hải đến xưng hô mảnh này hải dương xác thực phù hợp. Bất quá, mảnh này hải dương so với ám hạ thần nhiều đến kinh ngạc. Vương Hải bổ sung nói. Tiểu Địch nghe hai người sau khi giải thích hiểu rõ ra, thuyền đánh cá tiếp tục đi thuyền. Ba người tiếp tục quan sát cảnh tượng xung quanh. Nhìn sau khi, Vương Hải mở ra máy dò hiển kỳ bình mạc, muốn thông qua máy dò đến điều tra tình huống xung quanh. Có thể mở ra máy dò hiển kỳ bình mạc nhìn thấy máy dò các hạng số liệu sau đó, phát hiện máy dò tại mảnh này trong hải dương nhận được cực lớn quấy nhiễu. Phạm vi dò xét giảm bớt đến vẹn vẹn hơn 800 mét. Vương Hải đối với cái này không hề có thất vọng, bởi vì này là nằm trong dữ liệu. Vì tại chưa bước vào mảnh này hải dương trước đó, máy dò thì nhận được cường đại năng lượng từ trường quấy nhiễu, hiện tại xâm nhập mảnh này hải dương, quấy nhiễu có thể nghĩ sẽ càng phát mãnh liệt. Cũng may mảnh này hải dương thủy chất đầy đủ thanh tịnh, độ sáng đầy đủ cao. Dùng con mắt để thay thế máy dò cũng không phải không thể. Trừ ra máy dò bên ngoài, thuyền đánh cá trên chỉ thị phương hướng dụng cụ cũng triệt để mất linh. Đối với cái này Vương Hải cũng không lo lắng, vì có la bàn cổ tồn tại, chỉ cần trên hải đồ điện tử đánh dấu hạ trước mắt vị trí, mặc kệ đi nơi nào đều có thể tìm thấy phương hướng trở lại. Vương Hải lấy ra la bàn cổ, chuẩn bị dùng để chỉ thị phương hướng. Tiếp theo, mở ra hải đồ điện tử. Lúc này hải đồ điện tử trên đại bộ phận là một mảnh sương mù. Trừ ra thuyền đánh cá đi thuyền qua chỗ bên ngoài, nó đúng vùng biển này hoàn toàn không biết gì cả. Hoặc nói, tín hiệu của nó bị quấy rầy rồi, không thể thăm dò đến vùng biển này tình huống. Chẳng qua, dùng để ghi chép đã biết hải vực tọa độ, vẫn là có thể. Vương Hải ghi chép xuống trước mắt vị trí tọa độ, vì thuận tiện về sau có thể trở về. Vì trước mắt vị trí là đã biết xác định lối ra. Ghi chép xong, Vương Hải nhìn la bàn cổ, lái thuyền đánh cá, hướng về một phương hướng lái đi. Hắn chuẩn bị đi chỗ xa hơn, vì đến nơi này trừ ra ngắm cảnh bên ngoài, hắn còn muốn tìm kiếm có thể tồn tại cỡ lớn sinh vật.